Chương 657, Hầu Vương chương 657, Hầu Vương cẩn thận một chút. Châu Phong lập tức nhắc nhở hai người. Đường Thành nguyên bản đang tại thao túng trong tay một khối đá. Tảng đá kia thoạt nhìn như là một thanh hòn đá nhỏ đao. Bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, dẫn đến thanh này dao đá đã mài mòn không còn hình dáng. Đang nghe Châu Phong nói về sau, Đường Thành lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Thế nào? Đường Thành trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, lại không phát hiện chút gì. Tống phóng viên cũng nắm chặt trong tay trường mâu, vũ khí này là những người khác cho Tống phóng viên dùng để phòng thân. Bên kia có âm thanh. Hầu tử âm thanh. Châu Phong chỉ vào một cái phương hướng nói ra, là tại di tích một đầu khác. Cái này dã nhân bộ lạc di tích diện tích rất lớn, vốn nên chí ít có trên 100 cái nhà đá. Chỉ cứ một khối phi thường lớn diện tích. Cho nên khi Châu Phong nói một đầu khác có âm thanh thời điểm, Đường Thành cùng Tống phóng viên đều không có nghe được. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, Châu Phong không phải người bình thường. Đã Châu Phong nói bên kia có âm thanh, như vậy cái hướng kia khẳng định có động tĩnh gì. Đi qua nhìn xem xét. Châu Phong đối với hai người nói ra. Ân. Đường Thành để tay xuống bên trong dao đá, từ phía sau lưng lấy ra cung nỏ. Ba người dọc theo di tích biên giới, hướng phía cái hướng kia tới gần. Ở trong quá trình này Châu Phong đám người phát hiện, những này nhà đá phế tích sắp xếp có thứ tự. Có thể tưởng tượng đến tại thật lâu trước đó, nơi này hẳn là một cái rất lớn bộ lạc. Đến cùng về sau xảy ra chuyện gì, cho tới nơi này biến thành một tòa phế tích, thậm chí trở thành dã nhân cấm địa. Khi bọn hắn ghé qua đến di tích một bên khác, liền thấy hơn 100 con quái hầu, toàn bộ đều làm thành một loạt. Bọn chúng không ngừng phát ra chít chít tiếng gọi, mà tại bọn chúng trước mặt trên một thân cây, hai cái hầu tử đang tại chiến đấu. Châu Phong liếc nhìn liền nhận ra, trong đó một cái đó là quái hầu thủ lĩnh. Cái kia trên đầu có tóc trắng cường tráng hầu tử, mà nó đối thủ là một cái nhìn lên đồng dạng cường tráng, nhưng là màu lông bóng loáng tuổi trẻ quái hầu. Hai cái quái hầu chém giết đến gay cấn. Lao Khỉ Vương mặc dù cao tuổi, nhưng kinh nghiệm phong phú. Tại cành cây giữa xuyên tới xuyên lui, tránh né lấy tuổi trẻ quái hầu công kích, đồng thời tìm kiếm lấy phản kích cơ hội. Trẻ tuổi quái hầu lồng ngực đã máu me đầm địa, nhưng mà tuổi trẻ quái hầu cũng không có từ bỏ, nương tựa theo thể lực bên trên ưu thế, không ngừng truy kích Lao Khỉ Vương. Lao Khỉ Vương trên thân cũng tương tự có không ít vết thương, mà bắt mắt nhất nhưng là Lao Khỉ Vương nơi bà bay, chỗ nào sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Những này quái hầu làm sao đánh nhau? Đường Thành nhịn không được thấp giọng hỏi. Hẳn là tranh đoạt thủ lĩnh vị trí, kia Lao Khỉ Vương tổn thương, tuổi trẻ quái hầu cảm thấy mình cơ hội tới. Châu Phong nhìn chằm chằm Lao Khỉ Vương bà bay, cái chỗ kia vết thương là mình đêm hôm đó lưu lại. Hiện tại Châu Phong minh bạch vì cái gì những này quái hầu đối bọn hắn đình chỉ công kích, khẳng định là Lao Khỉ Vương chuẩn bị phải dưỡng thương, nhưng là đã bị cái khác quái hầu người được cơ hội, chờ chúng nó phân ra thắng bại về sau, có phải hay không liền nên đối với chúng ta độc thủ? Tống phóng viên có chút đội vàng sao động, muốn thừa dịp này làm chút gì? Đừng nóng đội, xem trước một chút cái nào một cái có thể thắng. Châu Phong ánh mắt trên mặt đất tìm kiếm, nhặt lên một khối lớn chừng cái trứng gà thạch đầu nắm ở trong tay. Châu Phong, ngươi cảm thấy cái nào có thể thắng? Đường Thành rất ngạc nhiên Châu Phong là thấy thế nào. Hẳn là tuổi trẻ cái kia. Châu Phong lập tức nói ra. Bởi vì tuổi trẻ cái kia quái hầu còn có thể tiếp nhận càng nhiều công kích, nhưng là Lão Khỉ Vương đã vết thương chồng chất, không tiếp tục kiên trì được. Quả nhiên ngay tại Châu Phong tiếng nói vừa ra sau, tuổi trẻ quái hầu thừa dịp Lão Khỉ Vương nhất cái sơ sẩy, đột nhiên ra tốc sông đi lên, cắn một cái vào Lão Khỉ Vương cổ. Lão Khỉ Vương mặc dù ra sức dây rủa, không ngừng phát ra chít chít tiếng gọi, nhưng là thủy chung thoát không nổi tuổi trẻ quái hầu. Nó dùng móng đuốt điên cuồng cào đối phương, cũng không làm nên chuyện gì. Máu tươi từ nó chỗ cổ phun ra ngoài. Thời gian dần qua Lão Khỉ Vương không có động tĩnh, thân thể bất lực rủ xuống. Mà mới Hầu Vương đứng dậy, dùng đôi tay đánh lấy lồng ngực, phát ra chít chít tiếng gào thét âm, hướng tất cả quái hầu tuyên cáo mình thắng lợi, nó đó là mới Hầu Vương. Xung quanh quái hầu nhóm càng là đi theo reo hò lên. Không có quái hầu để ý tới bên trên thi thể, bởi vì đối với bọn chúng đến nói, mang ý nghĩa tộc đàn bên trong xuất hiện một cái càng thêm cường đại cùng tuổi trẻ thủ lĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một hòn đá bay đi, hung hăng đập vào mới Hầu Vương trên đầu. Mới Hầu Vương bị nện ngã trên mặt đất, xương đầu vỡ vụn, màu trắng não tổ chức thuận theo vết thương chảy ra đến. Xung quanh quái hầu nhóm đều trợn tròn mắt, bọn chúng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết mới Hầu Vương không có động tĩnh. Lúc này Châu Phong mang theo Đường Thành cùng Tống phóng viên bọn ra. Châu Phong trong tay lại nhiều mấy khối thạch đầu, hướng phía quái hầu nhóm đập tới. Đường Thành cũng bắt cỏ, mũi tên từ cung nỏ bắn ra. Tống phóng viên mặc dù chỉ là cầm lấy trường mâu, nhưng cũng tận khả năng phát ra gào thét. Quái hầu nhóm nhìn thấy một màn này, lập tức nhao nhao thét chói tai vang lên đảo tẩu. Châu Phong ngươi đoán không sai, không có thủ lĩnh, những này quái hầu quả nhiên là năm bẻ bảy mảng. Đường Thành nhịn không được reo hò lên. Lần trước ta liền phát hiện, quái hầu đều là nghe thủ lĩnh mệnh lệnh. Châu Phong giải thích nói, bọn hắn một hồi trước tao nộ quái hầu tập kích thời điểm, Châu Phong liền chú ý tới điểm này. Cũng là bởi vì Lão Khỉ Vương tổn thương, cho nên toàn bộ quái bầy khỉ mới rút lui. Chúng ta vận khí không tệ. Châu Phong giải quyết hết tuổi trẻ Hầu Vương, không phải đánh vào quái hầu hang ổ, bọn chúng khẳng định sẽ liều chết chống cự. Tống phóng viên thở dài ra một hơi. Đó cũng là trước đó đây Hầu Vương liền bị Châu Phong đả thương. Đường Thành đem tin tức này nói cho Tống phóng viên. Tống phóng viên nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bọn hắn vẫn là dựa vào Châu Phong. Quái bầy khỉ đoán chừng muốn hỗn loạn một đoạn thời gian, trước tiên đem chúng ta người gọi qua, hảo hảo tìm kiếm một cái này di tích. Châu Phong đối với Đường Thành nói ra. Rất nhanh đóng giữ tại trong rừng cây người, toàn bộ đều đi vào di tích nơi này. Khi nhìn thấy những này nhà đá thời điểm, đám người cũng không nhịn được kinh ngạc. không nghĩ tới nơi này đã từng còn có một cái dã nhân bộ lạc. Hơn nữa nhìn dã nhân này bộ lạc phồn hoa trình độ, lúc ấy tại nơi này dã nhân nhất định không ít. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, cái này bộ lạc mới biến thành như bây giờ. Mọi người đều tìm một tìm, nhìn xem có cái gì manh mối. Châu Phong nói với mọi người nói. Đám người lập tức bắt đầu bận rộn lên, khắp nơi tiến hành tìm kiếm. Nơi này rất nhiều nhà đá đều đã trở nên rách nướp, không có một gian hoàn chỉnh. Rất nhiều nơi tức thì bị quái hầu phá hư. Tìm nửa ngày sau cũng không có cái gì thu hoạch, đây để đám người cảm xúc hạ xuống. Nơi này thứ gì đều không có a, toàn bộ đều là thạch đầu. Bàng Dũng Nghị tìm đống đất ngồi xuống, trong mồm nhịn không được nói lẩm bẩm. Bàng Dũng Nghị, mọi người đều tại tìm kiếm đâu, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không muốn trở về? Bên cạnh người thấy thế, lập tức quát lớn. Tiếng nói vừa ra, người xung quanh nhao nhao nhìn về phía Bàng Dũng Nghị. Chương 658, phiến đá chương 658, phiến đá ta xương sườn đau. Bàng Dũng Nghị lập tức nghe răng niết miệng. Nhìn thấy Bàng Dũng Nghị bộ dáng, đám người cũng chỉ là lắc đầu không nói gì nữa. Mặc dù bọn hắn đều đã nhìn ra, Bàng Dũng Nghị có chút đang giả bộ bệnh ý tứ. Nhưng người nào nhường hắn trước đó bị mãng xà tập kích qua, xem như cái thương binh đây. Dưới mắt đám người còn có quan trọng hơn nhiệm vụ, đó là tìm kiếm cái này di tích. Cũng không có người phản ứng Bàng Dũng Nghị. Nơi này thật có thể có cái gì, có giá trị đồ vật ta. Bàng Dũng Nghị lần này âm thanh cùng con muỗi một dạng. Sợ mình nói lớn tiếng, lại bị cái khác người nghe được. Thủ lĩnh, bên này có phát hiện. Có người rắc uống họng hô to. Châu Phong cùng Đường Thành đám người, nghe được âm thanh lập tức chạy tới. Phát hiện gì? Châu Phong hỏi. Liền thấy mấy người vây quanh ở một cái nhà đá phế tích trước mặt. Những này là chúng ta đào được. Trong đó một người chỉ vào bên trên một đống đồ vật. Nguyên lai bọn hắn phát hiện nhà đá này là trong triều bộ sụp đổ, thế là liền muốn nhìn xem có cái gì đồ vật bị chôn ở bên trong. Không nghĩ tới, thật đúng là bị bọn hắn tìm được không ít. Châu Phong tiến lên xem xét, đây bên trên đồ vật thật đúng là không ít. Có một ít là dã nhân sử dụng công cụ, nhưng là đều đã tổn hại. Trong đó còn kèm theo mấy tấm quyển gia thú. Nhưng tiếc nuối là những này quyển gia thú cũng sớm đã mục nát, hẳn là bị nước mưa loại hình âm. Phía trên mô tả đồ vật cũng sớm đã thấy không rõ lắm. Bất quá ý vị này một việc, đó là tại những cái kia sụp đổ dưới phòng ốc mặt, thật có thể tìm tới một chút có giá trị đồ vật. Thế là Châu Phong chào hỏi đám người, để bọn hắn bắt đầu đào móc những cái kia sụp đổ nhà đá, nhất là những cái kia bị vùi lấp nhà đá, khẳng định có thể có chỗ phát hiện. Bàng Dũng Nghị, ngươi nghỉ ngơi đủ chưa, mau chạy tới làm việc. Có người nhìn thấy Bàng Dũng Nghị ngồi ở chỗ đó, cuối cùng nhịn không được thúc giục lên. Đến, đến. Bàng Dũng Nghị cười khan một tiếng, chuẩn bị đứng dậy. Bàng Dũng Nghị cũng không tiện một mực ngồi ở chỗ này. Bất quá ngay tại tay hắn bị sườn đất thời điểm, không khỏi sững sờ. Bởi vì đây sườn đất cứng đến nỗi không hợp thói thường, với lại rõ ràng cao hơn mặt đất một mảng lớn, có chút không quá bình thường. Bàng Dũng Nghị dùng tay bới bới bùn đất, sau đó trừng to mắt. Cả người hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút lên. Bàng Dũng Nghị, ngươi còn lười biếng đúng không? Nơi này mọi người ai không bị tổn thương? Chúng ta đi thủ lĩnh trước mặt. Có người vén tay áo lên hướng về phía Bàng Dũng Nghị tới. Doanh địa quy củ là cấm đánh nhau, bất quá người này cũng không phải muốn ẩu đả Bàng Dũng Nghị, mà là chuẩn bị đem Bàng Dũng Nghị đưa đến Châu Phong trước mặt. Đến lúc đó Châu Phong sẽ xử lý Bàng Dũng Nghị. Nơi này có đồ vật, nơi này có đồ vật, có một khối phiến đá. Bàng Dũng Nghị rất kích động hô lên. Phiến đá. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao xung tới. Khi Châu Phong nghe được động tĩnh tới thời điểm, mọi người đã bắt đầu ở thanh lý phiến đá bên trên bụi đất. Đây là một khối phi thường lớn hình vuông phiến đá, nhìn lên chí ít có dài 5 mét. Hàng năm đều bị bùn đất bao trùm. Bất quá có thể nhìn thấy, phía trên điêu khắc một chút đồ án. Dùng nước trong tẩy, tìm một chút nước đến. Tống phóng viên thấy thế, đội vàng hướng đám người hô. Chỉ có dùng nước trong tẩy, mới có thể tránh miễn phá hư phía trên đồ án. Đám người hiện tại cũng không nói hoài tới mình uống gì, nhao nhao đem mình mang theo thức uống. Đổ vào phiến đá bên trên bắt đầu thanh tẩy. Rất nhanh toàn bộ phiến đá liền bị rửa giấy sạch sẽ. Phía trên điêu khắc đồ án, đại bộ phận đều là hoàn hảo. Để ở đây người đều rất kích động. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, mình căn bản là xem không hiểu phía trên nội dung. Bọn hắn duy nhất có thể nhận ra, đó là tấp nập xuất hiện mặt trăng cùng mặt trời đồ án. Đều đừng vây quanh ở nơi này, nhìn xem còn có hay không cái khác có giá trị đồ vật. Đường Thành nhìn thấy tất cả người đều tụ tập tới, thế là để bọn hắn phân tán. Đám người nghe được câu này mới nhao nhao tán đi. Tại phiến đá trước mặt liền lưu lại mấy người mà thôi. Châu Phong, ngươi có thể nhìn ra phía trên này ghi chép là cái gì không? Đường Thành hỏi thăm Châu Phong. Châu Phong tử vừa mới bắt đầu liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận nghiên cứu phiến đá bên trên nội dung. Có một ít có thể nhìn ra. Châu Phong sở lấy phiến đá nói ra. Hắn chỉ vào phiến đá một cái góc. Phía trên này vẽ lấy mặt trời cùng mặt trăng đồ án, biểu thị đây là tại tế tự. Đứng bên cạnh là tế tự cùng dã nhân. Đường Thành trừng trong mắt nhìn qua. Mặt trăng cùng mặt trời đồ án, hắn ngược lại là có thể nhận đi ra. Thế nhưng là bên cạnh đây đứng là tế tự cùng dã nhân. Đây không phải liền là khắc lấy một đống hướng lên mũi tên a? Nhìn thấy Đường Thành nghi hoặc bộ dáng, Châu Phong giải thích lên. Hắn ở trung tâm sơn mạch trong sơn động, gặp qua cùng loại bích họa, cơ hồ là giống như lúc. Duy nhất khác nhau chính là, đây phiến đá bên trên điêu khắc nội dung càng thêm đơn giản. Không giống như là bích họa còn sẽ vẽ ra người hình thể. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, dù sao đây là phiến đá. Tại phiến đá bên trên nếu như muốn điêu khắc đi ra, bích họa bên trên loại kia hiệu quả là phi thường phức tạp cùng phiến phức. Cũng chính bởi vì tại phiến đá bên trên điêu khắc mới có thể lưu truyền đến hiện tại. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy một chút đi săn cùng trồng trọt hình ảnh. đại bộ phận nội dung cùng Châu Phong trước đó nhìn thấy bích họa cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là phía trên có một ít nội dung để Châu Phong cảm giác được tê cả da đầu. Tại phiến đá góc trên bên trái, phía trên khắc lấy một vật, đó là một cái mặt dây chuyền bộ dáng đồ vật, cùng mình trên cổ treo mặt dây chuyền ngọc nhìn lên rất giống. Gian cách dài như vậy thời gian, hắn rốt cuộc tìm được đây thần bí mặt dây chuyền ngọc đầu mối. Tại mặt dây chuyền ngọc bên cạnh còn điêu khắc mặt khác mấy đồ vật, có thể thấy rõ ràng là một cái kèn lệnh cùng một cái vòng tay. Mặt khác hẳn là còn có hai dạng đồ vật, nhưng là mảnh đất kia bị mài mòn, đã nhìn không ra điêu khắc đến cùng là cái gì, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy phía trên kia có một ít đồ án. Tống Phong Viên, ngươi có thể hay không đem phía trên đồ vật trước vẽ xuống đến? Châu Phong quay đầu nhìn về phía Tống Phong Viên. Nơi này dù sao cũng là quái hầu ổ, mặc dù dưới mắt quái hầu đều chạy, bất quá bọn chúng sớm muộn sẽ trở lại. Châu Phong đám người không cần thiết lưu tại nơi này, cùng quái hầu tiếp tục dây dưa. Giống như là phiến đá vẽ lên loại này có giá trị đồ vật, mang về nghiên cứu là được rồi. Không có vấn đề. Tống Phong Viên gật đầu, lấy ra sổ tay cùng một chi bút máy. Bất quá Tống Phong Viên dùng bút máy bên trong đã sớm không phải cái gì mực nước, tựa hồ là một loại nào đó thực vật chất lỏng, cũng có thể chịu đựng dùng để biết. Châu Phong, nơi này vì sao lại có một khối phiến đá đây? Đường Thành nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là nhìn đây phiến đá bộ dáng, liền biết phí hết rất nhiều sức đánh mài. Dã nhân tại sao phải làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Không biết, nhưng là ta cảm thấy đây có khả năng là dã nhân dùng để ghi chép lịch sử. Châu Phong trầm giọng nói ra. Đường Thành sau khi nghe gật gật đầu, hắn ngược lại là biết tại rất nhiều thôn trang đều có đem lịch sử khắc vào trên tấm bia đá thói quen. Tiếp xuống ngoại trừ khối này phiến đá bên ngoài, những người may mắn còn sống sót không còn có tìm tới cái gì có giá trị đồ vật. Nơi này tao ngộ quá nhiều phá hư. Sắc trời dần dần tối xuống. Thủ lĩnh, không xong, những cái kia quái hầu nhóm trở về. Chương 659, tật bệnh chương 659, tật bệnh may mắn người còn sống chạy tới, hướng Châu Phong báo cáo tin tức này. Quái hầu trở về. Bọn chúng bên trong xuất hiện mới hầu vương. Châu Phong nghe được câu này, nhìn về phía quái hầu đảo tẩu phương hướng. Quả nhiên lờ mờ có thể nhìn thấy, nơi xa trên chạc cây có quái hầu thân ảnh xuất hiện. Không biết, chỉ là có quái hầu bắt đầu hướng phía chúng ta ném thạch đầu. Kia người sống sót gãi gãi đầu. Nghe được câu này, bên cạnh những người may mắn còn sống sót đều giận không kèm được. Những xuất sinh này còn dám trở về. Chúng ta đem bọn nó đều giết sạch. Tốt nhất đem những này quái hầu đều diệt. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi. Những người may mắn còn sống sót nhao nhao quát. Càng là có người cầm vũ khí lên, liền chuẩn bị đi đối phó quái hầu. Chờ một chút, chúng ta tốt nhất đừng chủ động xuất kích. Tống phóng viên vào lúc này hô. Nhìn thấy đám người nghi hoặc ánh mắt, thế là Tống phóng viên giải thích lên. Biểu thị nơi này là rừng cây, quái hầu nhóm chiếm cứ ưu thế. Bọn chúng có thể dễ như trở bàn tay, liền leo lên bên cạnh đại thụ. Dựa vào đại thụ cùng đêm tối, tránh né những người may mắn còn sống sót công kích. Với lại quái hầu trong đêm tối có thể nhìn càng thêm xa, tính tình cũng biến thành càng thêm hung ác. Nơi này vẫn là quái hầu nhóm hang ổ, bọn chúng khẳng định sẽ liều lĩnh muốn đoạt lại, nơi này đã không có cái mới phát hiện, chúng ta vẫn là phải rút lui mới đúng. Tống phóng viên ánh mắt đảo qua đám người, nhưng mà nghe được Tống phóng viên nói, ở đây người lại khịt mũi coi thường. Không phải liền là một đám xuất sinh, chúng ta sợ chúng nó làm gì? Không sai. Tống phóng viên, ngươi lá gan làm sao như vậy tiểu? Tống phóng viên hẳn là một người sinh hoạt thời gian dài, chúng ta nhiều người như vậy căn bản cũng không cần đem quái hầu để vào trong mắt. Đám người nhao nhao nói ra. Tống phóng viên nghe được những lời này, cũng lập tức có chút bất đắc dĩ. Ở thời điểm này vẫn là Châu Phong mở miệng. Chúng ta không cần thiết cùng một đám xuất sinh dày vò, tổn thất một người đều không có lời, rời đi trước nơi này à? Châu Phong nói với mọi người nói. Dù sao nơi này đã không có, cái gì đáng đến tìm kiếm đồ vật? Nhìn thấy Châu Phong đều nói như vậy, đám người cũng liền bận rộn thu thập xong đồ vật, rời đi cánh rừng cây này. Mà tại bọn hắn sau lưng, những cái kia quái hầu cũng không có cùng lên đến. Hiển nhiên những cái kia quái hầu bên trong mặc dù lại xuất hiện mới hầu vương, nhưng là cũng không có dự định, lập tức liền đối bọn hắn phát động công kích. Ban đêm, trung tâm doanh địa, Giang Vân Mi trên trán đều là mồ hôi, trên giường càng không ngừng cuộn, chỉ cảm thấy phần bụng chuyển đến bức rứt đau đớn, nhịn không được phát ra rên rỉ. Đến rồi đến rồi, Khưu Tuyết đến. Đúng vào lúc này, Lam Thấm Nhã âm thanh từ bên ngoài phòng truyền đến. Một giây sau, nàng liền mang theo Khưu Tuyết đi vào trong phòng. Khưu Tuyết, ngươi nhanh lên cho Giang Vân Mi xem một chút đi, nàng đau đã nửa ngày. Lam Thấm Nhã một mặt lo lắng. Khưu Tuyết đi vào Giang Vân Mi bên giường, dùng tay dán nàng cái trán, sau đó lại đưa tay tại Giang Vân Mi phần bụng sờ một cái, làm điểm nước nóng đến cho nàng uống. Khưu Tuyết nói ra. Lam Thấm Nhã vội vàng chạy ra ngoài, đến trong phòng bếp tắt nước. Trong phòng bếp bây giờ còn có một chút nước ấm. Rất nhanh Lam Thấm Nhã liền dẫn theo nước trở về. Khưu Tuyết trong nước tăng thêm một chút dược liệu, ngâm một lúc sau, cẩn thận từng ly từng tí cho Giang Vân Mi cho ăn xuống dưới. Ta đây là thế nào? Giang Vân Mi mặc dù uống thuốc, nhưng vẫn là cảm thấy đau đớn khó nhịn. Không có gì đáng ngại, đó là ăn hỏng bụng. Khưu Tuyết ôn nhu nói. Sau đó ra hiệu Giang Vân Mi không cần thận trường, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Ngày mai hẳn là liền không sao. Gần đây ta nghe nói, trong doanh địa ăn hỏng bụng người thật nhiều, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lam Thấm Nhã ở bên cạnh, một mặt lo lắng. Nghe được Lam Thấm Nhã câu nói này, Khưu Tuyết biểu hiện trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Bất quá vẻ mặt này cũng chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh liền bị Khưu Tuyết ẩn tàng lên. Ăn hỏng bụng đây không phải là rất bình thường sự tình, không có gì tốt khẩn trương. Khưu Tuyết nói đến đứng dậy, biểu thị gần đây trong khoảng thời gian này, tận lực đều ăn nhiều một chút nấu chín đồ vật, hoa quả loại hình cũng muốn ăn ít. Ân. Lam Thấm Nhã liền vội vàng gật đầu. Mà Khưu Tuyết từ bên trong phòng ra sau đó, nàng nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có người chú ý tới mình sau, Khưu Tuyết liền đi tới Tần Hiểu Tuyết cửa gian phòng. Nàng nhẹ nhàng gõ mấy lần cửa phòng. "Ai vậy?" Bên trong truyền đến Đường Phù âm thanh. Khưu Tuyết biết Châu Phong không tại thời gian bên trong, Đường Phù đều là tại nơi này buổi Tần Hiểu Tuyết ở cùng nhau. "Ta, Khưu Tuyết, có chuyện tìm Tần tỷ." Khưu Tuyết thấp giọng nói ra. "Là Khưu Tuyết ta, ngươi chờ một chút." Lần này là Tần Hiểu Tuyết âm thanh đáp lại. Cửa gian phòng bị mở ra, Tần Hiểu Tuyết giá hiệu Khưu Tuyết đi vào. Mà Đường Phù đã trong phòng, đốt lên một cái ngọn đèn. Khưu Tuyết đi tới về sau, nhìn không được quan sát một chút Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù. Hai vị này đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Nàng nhìn thấy sau đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Khưu Tuyết càng là trong lòng nhịn không được âm thầm cục. Châu Phong trong phòng, ở như vậy hai cái đại mỹ nữ. Nàng tỷ tỷ còn nữa thích Châu Phong, cái này sao có thể bóp đi vào. Mặc dù nói gian phòng kia có thể ở lại, thế nhưng là... Khưu Tuyết, ngươi có chuyện gì không? Tần Hiểu Tuyết ra hiệu Khưu Tuyết ngồi xuống. Lại phát hiện một bệnh nhân, là Giang Vân Mi. Khưu Tuyết lấy lại tinh thần, ngồi ở bên cạnh trên ghế, nàng biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Triệu chứng giống nhau sao? Đường Phù hỏi thăm. Một dạng, đều là không biết tên đau bụng tiêu chảy, đoán chừng ngày mai liền sẽ tốt. Khưu Tuyết chậm rãi gật đầu. Đây hai ngày thời gian bên trong, trung tâm sơn mạch loại bệnh này gia tăng, lại xuất hiện mười mấy lên loại bệnh chẳng này. Mặc dù nói cũng không chí mạng, cũng mới chỉ là đau bụng. Qua một hai ngày liền có thể tự mình làm dịu. Thế nhưng là loại này không biết tên tật bệnh, vẫn như cũng làm cho lòng người bàng hoàng. Có truyền ngôn nói ra phát hiện một loại bệnh truyền nhiễm, với lại không có cách nào chữa trị. Bây giờ Châu Phong không tại trong doanh địa, Khưu Tuyết cũng chỉ có thể đến tìm Tần Hiểu Tuyết báo cáo. Tần Hiểu Tuyết cũng chỉ có thể trước hết để cho Khưu Tuyết đem cái này tin tức đè xuống. Dưới mắt tìm không thấy nguyên nhân bệnh, lại thêm không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Tốt nhất xử lý phương pháp vẫn là trước tiên đem tin tức đè xuống. Nàng làm sao sẽ nhiễm bệnh đây? Tần Hiểu Tuyết lộ ra nghi hoặc thần sắc. Mấy người các nàng người phân tích qua, loại bệnh tật này có thể là bởi vì bên ngoài nguồn nước không sạch sẽ, hoặc là con muỗi đốt dẫn đến. Giang Vân Mi có thể một mực đều tại trong doanh địa, gần đây trong khoảng thời gian này đều không có ra ngoài. Làm sao khả năng nhiễm lên loại bệnh tật này? Loại bệnh tật này không hiểu đâu, thật sự là không làm rõ ràng, đến cùng từ chỗ nào đến? Khưu Tuyết xoa chán đầu, trong nội tâm cũng cảm giác được phi thường khó chịu. Nàng rõ ràng là trong doanh địa duy nhất bác sĩ, đối mặt loại tình huống này lại thúc thủ vô sách, để Khưu Tuyết có rất lớn cảm giác bị thất bại, càng là cảm giác mình không xứng khi bác sĩ này. Dưới mắt đã không có tạo thành tử vong, liền mang ý nghĩa tình huống không có chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng, ngươi cũng không cần quá tự trách. Tần Hiểu Tuyết thấy thế, bắt đầu an ủi Khưu Tuyết. Khưu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết không người trách tội mình, nhưng là trong nội tâm nàng bước không qua cái này khảm. Cái bệnh này thật sự là quá quái lạ, các ngươi nói không phải là có người ở trong đó giở trò quỷ. Đường Phù mở miệng nói ra. Chương 660, hiện tại không có bất kỳ cái gì manh mối. Tần Hiểu Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có phủ định Đường Phù nói, cũng không có đồng ý bởi vì tất cả đều cần chứng cứ. Nếu như Châu Phong tại liền tốt. Đường Phù thở dài, cũng là bởi vì Châu Phong không tại, cho nên chúng ta phải lên tinh thần đi, ngày mai cùng Dương Vĩ còn có Phạm Tiến triển khai cuộc họp, làm một chút doanh địa công tác vệ sinh. Tần Hiểu Tuyết vào lúc này, như trước vẫn là rất kiên định. "Ân, Tần tỷ chúng ta nghe ngươi." Đường Phù cùng Khưu Tuyết hai người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Giang Vân Mi bị đau bụng dày vào một buổi tối, trên giường chằn trọc chờ mình. Mãi cho đến sau nửa đêm thời điểm, mới hơi ngủ một hồi. Khi nàng hừng đông bò lên đến, chuẩn bị đi đến phòng bếp làm việc, liền phát hiện mình hai chân đều là mềm, căn bản là không làm gì được. Tần Hiểu Tuyết nhìn thấy Giang Vân Mi từ bên trong phòng đi ra, đỡ lấy nàng về đến phòng bên trong. "Ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thân thể khôi phục sau lại tham gia công tác." Tần Hiểu Tuyết biểu thị đợi chút nữa nàng sẽ an bài người, đem đồ ăn cho Giang Vân Mi đưa tới. "Đa tạ Tần tỷ." Giang Vân Mi cũng rất cảm tạ. "Có nhu cầu gì tìm ta là được rồi, mọi người ở trên đảo chính là muốn giúp đỡ cho nhau." Tần Hiểu Tuyết lại dặn dò vài câu sau đó lúc này mới rời đi. Nhìn Tần Hiểu Tuyết rời đi bóng lưng, Giang Vân Mi cũng minh bạch một việc. Chắc không được Châu Phong sẽ thích Tần Hiểu Tuyết đâu, thật sự là quá ôn nhu. Tần Hiểu Tuyết bên này trở lại phòng bếp, chuyên môn để người đem ngày hôm qua còn lại canh thịt nóng một chút cho Giang Vân Mi bưng đi qua. Hiện tại Giang Vân Mi trạng thái hẳn là nhiều bổ sung một chút năng lượng. Thấy có người bưng canh thịt đi Giang Vân Mi gian phòng, lúc này một cái nữ nhân chui ra. "Ta tới đi." Vương Thị cười tủm tỉm đến kia người bên cạnh, chủ động đưa tay đi bưng kia một bát canh thịt. "Đi." Kia người gật gật đầu, biết Vương Thị mấy ngày nay thường xuyên cùng Giang Vân Mi cùng một chỗ, quan hệ phải rất khá. Vương Thị bưng chén gỗ đi vào Giang Vân Mi cửa gian phòng, nàng khoảng nhìn một chút không ai, thế là từ trong túi tiền lấy ra một bao màu xám bột phấn, đem bên trong một nửa ngã xuống canh thịt bên trong. Vương Thị suy nghĩ một chút, đem còn lại một nửa cũng toàn bộ đều đổ vào bên trong, sau đó lại dùng đũa khuấy một chút, xác định nhìn không ra vấn đề gì về sau, nàng mới bưng đến trong phòng. "Vương Thị." Giang Vân Mi nhìn thấy Vương Thị sau khi đi vào, lập tức chống đỡ ngồi dậy đến. "Đến ăn một chút gì, ta từ phòng bếp cho ngươi bưng tới." Vương Thị đem canh thịt đặt ở Giang Vân Mi trước mặt. "Đa tạ Vương Thị." Giang Vân Mi rất cảm động, tại cái này trong doanh địa nhất chiếu cố mình người đó là Vương Thị. Mặc dù nguyên bản những cái kia đoàn làm phim người đối đãi mình cũng không tệ, nhưng là không có một cái nào giống như là Vương Tỷ dạng này. Chiều hôm qua còn chuyên môn cho mình đưa một phần khoai tây đĩa bánh. Tại trong doanh địa đây chính là giá cả tương đối cao đồ ăn, cần dùng tiền mới có thể mua sắm. Bình thường Giang Vân Mi đều không nỡ ăn. "Ngươi ăn trước a, hảo hảo nghỉ ngơi. Vương tỷ lộ ra mỉm cười, mắt thấy Giang Vân Mi một chút xíu đem đồ ăn ăn hết, nàng lúc này mới mang theo chén gỗ rời đi. Trở lại phòng bếp về sau, Vương tỷ đem chén gỗ tẩy sạch sẽ, lúc này mới thở dài một hơi. Nàng từ trong túi tiền lấy ra một cái đầu gỗ làm thập tự giá, nắm trong tay từ từ nhắm hai mắt bắt đầu cầu nguyện. Buổi trưa, Giang Vân Mi cảm giác phần bụng lại bắt đầu đau, rõ ràng buổi sáng thời điểm nàng cảm giác đã khá nhiều, thậm chí còn ngủ một hồi. Thế nhưng là không nghĩ tới buổi trưa lại đau đến nàng đau đến không muốn sống. Lam Thấm Nhã về đến phòng bên trong thời điểm, liền thấy Giang Vân Mi sắc mặt trắng bệnh, so với hôm qua buổi tối còn khó nhìn hơn, mồ hôi cầm quần áo đều thấm ướt. Doa đến Lam Thấm Nhã vội vàng đi đem Khưu Tuyết hô tới. Khưu Tuyết nhìn thấy một màn này, cũng trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn. Rõ ràng đại bộ phận người rất nhanh liền có thể làm dịu, làm sao Giang Vân Mi tình huống ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng? Khưu Tuyết kiểm tra một hồi, phát hiện Giang Vân Mi triệu chứng cùng hôm qua là một dạng, mang nàng tới trong phòng y vụ, ta phải tùy thời nhìn. Khưu Tuyết thấy thế, chỉ có thể trước hết để cho người hỗ trợ đem Giang Vân Mi khiêng đi qua, dự định trước hết để cho Giang Vân Mi dùng một chút thảo dược. Nếu như triệu chứng tiếp tục kéo dài không chuyển biến tốt nói, nàng chỉ có thể vận dụng trong dương hành lý dự vật. Cũng may mãi cho đến trạm vào tối, Giang Vân Mi triệu chứng giảm mất không ít, nhưng là vẫn như cũ lưu tại trong phòng y vụ tiến hành quan sát. Khưu Tuyết ở bên cạnh nửa bước không dám rời, sợ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này Vương tỷ từ trong doanh địa rời đi, đi vào đám người cầu nguyện địa phương. Khi cờ rít nắm không đến về sau, Vương tỷ giống như ngày thường, trong đám người cầu nguyện sám hối mình tội nghiệp. Lần này đám người đàn tán đi về sau, Vương tỷ giả bộ cùng đám người cùng rời đi, nhưng là nàng rất nhanh lại trở về đến triển núi bên trên. Cha xứ, Vương tỷ quỳ gối cờ rít nắm không trước mặt, sự tình làm được thế nào? Cờ rít nắm không mở miệng hỏi. Ta lại đem dược cho Giang Vân Mi cho ăn đi xuống, nhưng là nàng liên tục hai lần uống nhiều như vậy dược, không có vấn đề sao? Vương tỷ trên mặt hiện lên một tia áy náy. Tại ban ngày cho Giang Vân Mi canh thịt bên trong hạ dược thời điểm, nàng đã từng do dự một chút, muốn chỉ cho Giang Vân Mi nửa dưới dược vật, như thế Giang Vân Mi hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút. Chỉ là vừa nghĩ đến đây là cha xứ bản giao sự tình, Vương tỷ vẫn là cắn răng, đem dược vật toàn bộ đều ngã xuống canh thịt bên trong. Buổi chiều thời điểm Vương tỷ thậm chí cũng không dám đi xem Giang Vân Mi tình huống, nhưng là nàng nghe nói Giang Vân Mi đau đến rất lợi hại. Đây là vì tiêu diệt trong cơ thể nàng tội nghiệp, chỉ có dạng này Giang Vân Mi mới có thể có đến trọng sinh, ngươi đây là vì nàng tốt. Cờ Dít Năm không nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, Vương tỷ thở phào một cái. Không sai, mình làm như vậy cũng là vì Giang Vân Mi tốt, nàng cũng không có làm chuyện xấu. Chỉ là làm như thế, vạn nhất bị phát hiện đây. Tần Hiểu Tuyết các nàng giống như bắt đầu cảnh giác đi lên. Nhưng mà một giây sau, Vương tỷ trên mặt lại hiện ra lo lắng biểu tình. Ngươi sợ? Cờ Dít Năm không mặt không biểu tình. Ta không có. Vương tỷ vội vàng nói. Chỉ là nàng biểu tình cùng ngữ khí đã bán rẻ nàng. Vương tỷ chính là sợ, một khi mình cử động bị phát hiện, nàng không biết mình phải thừa nhận cái dạng gì đại giới. Ngẫm lại ngươi tại bên ngoài người nhà, ngẫm lại ngươi nữ nhi cùng lão công, bọn hắn có thể đều chờ đợi ngươi trở về đây. Cờ Dít Năm không ngữ khí đột nhiên trở nên ôn nhu rất nhiều. Ân. Vương tỷ gật gật đầu, biểu tình trở nên kiên định rất nhiều. Chúng ta bị vây ở cái này giống như địa ngục địa phương, duy nhất có thể trở về phương pháp đó là cầu xin thần thương hại. Chỉ có nghe ta nói, làm cho tất cả mọi người đều tiêu trừ tội nghiệp, thần tài sẽ tha thứ chúng ta. Nếu không không chỉ có chỉ là ngươi bị vây ở chỗ này, ngươi mọi người trong nhà đều gặp đến gặp nạn. Cờ Dít Năm không ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương tỷ. Hắn có thể nhìn thấy Vương tỷ ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi. Loại này sợ hãi để Cờ Dít Năm không rất hài lòng, bởi vì chỉ có sợ hãi mới có thể để cho hắn khu động những này người. Sau đó Cờ Dít Năm không từ trong túi tiền móc ra một vật đưa cho Vương tỷ. Chương 661, màu đen dòng lũ. Chương 661, màu đen dòng lũ. Đây là một cái đầu gỗ làm thập tự giá, có chừng nửa cái bàn tay kích cỡ. Vương tỷ tiếp nhận thập tự giá hơi sững sờ. Trong tay mình đã có một cái, cha xứ tự mình đưa cho mình thập tự giá. Vẫn là cha xứ tự mình cầu nguyện qua, có thể mang đến cho mình che chở và vận may. Đem cái này đưa cho Giang Vân Mi, nói cho nàng từ nay về sau thần tướng che chở nàng, để nàng sẽ không bao giờ lại nhận thần chi nộ tra tấn. Cờ Dít Năm không mỉm cười. Ân, đa tạ cha xứ. Vương tỷ rất kích động. Cứ như vậy Giang Vân Mi cũng có thập tự giá, đồng dạng nhận thần che chở. Nàng cũng liền có thể xứng đáng Giang Vân Mi. Tốt, ngươi có thể rời đi. Cờ Dít Năm không nhắm mắt lại. Vương tỷ nghe được câu này đứng dậy. Nàng vừa rồi đi hai bước, lại nhịn không được quay người. Cha xứ, ta có chút không biết rõ, trong doanh địa lưu hành đau bụng, rõ ràng là chúng ta những người này hạ dược. Đây thật có thể xưng là thần chi nộ sao? Vương tỷ một mặt tâm thần bất định. Thần chi nộ là các tín đồ xưng hô loại bệnh tật này danh tự, chỉ là tại giữa bọn hắn tiến hành lưu truyền, nghiệp chướng nặng người liền sẽ bị thần chi nộ trừng phạt. Tao nộ đau bụng cùng nôn mửa, tra tấn tinh thần cùng nhục thể. Nhưng là Vương tỷ gần đây đây hai ngày mới biết được, nguyên lai thần chi nộ kỳ thực chính là cha xứ những cái kia tâm phúc tại doanh địa hạ dược. Đây là một loại nào đó thảo dược, phơi khô sau ép thành bụi phấn, uống hết sau sẽ có vô cùng nghiêm trọng ruột quặn đau phản ứng. Cha xứ ở trung tâm sơn mạch trong doanh địa tâm phúc cũng không nhiều, tại Châu Phong trong doanh địa đó là Vương tỷ. Về phần nói cái khác trong doanh địa người là ai, nàng cũng không biết. Vương tỷ mặc dù rất vinh hạnh mình có thể làm loại chuyện này, thế nhưng là cũng khó tránh khỏi đối với loại hành vi này sinh ra nghi vấn. Ân. Cờ Dít Năm không biểu tình trở nên băng lãnh xuống tới. Nhìn thấy cha xứ tức giận, Vương tỷ vội vàng quỳ gối Cờ Dít Năm không trước mặt, biểu thị mình tuyệt đối không phải đang chất vấn, chỉ là trong lòng có một chút nghi hoặc. Nghe được Vương tỷ nói, Cờ Dít Năm không gật gật đầu. Cái này không thể trách ngươi, dù sao ngươi là nửa đường mới bắt đầu tín ngưỡng thần. Cờ Dít Năm không bắt đầu cho Vương tỷ giải thích lên. Bọn họ đều là thần tín đồ, là thần ở nhân gian lực lượng. Hiện tại mình đã cảm nhận được thần ý chí, đương nhiên phải đi thay chấp hành những chuyện này. Đây đã là thần ý chỉ, cũng là đối bọn hắn khảo nghiệm. Vương tỷ nghe được như lọt vào trong sương ngủ, bất quá nàng đại khái hiểu. Nói cách khác, đây cũng là thần để cho chúng ta làm, cho nên tự nhiên cũng chính là thần hàng bên dưới trừng phạt. Vương tỷ suy nghĩ một chút nói ra. Không sai, ta chính là ý tứ này. Cờ Dít Năm không hài lòng gật gật đầu. Ta hiểu được, đa tạ cha xứ. Vương tỷ lúc này mới đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Cờ Dít Năm không rời đi bóng lưng, Cờ Dít Năm không biểu tình dần dần trở nên băng lãnh. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn lựa chọn Vương tỷ một người như vậy. Trở thành mình tại Châu Phong doanh địa tâm phúc. Cờ Dít Năm không càng có khuynh hướng tìm kiếm một cái người da trắng, một cái chân chính giáo đồ. Nhưng là không có cách nào. Châu Phong trong doanh địa người da trắng vốn là so sánh thiếu. Đại bộ phận đi theo Châu Phong thời gian lại cực kỳ dài, căn bản là không tin hắn một bộ này. Bây giờ có thể lôi kéo như vậy một cái Vương tỷ, đã rất không dễ dàng. Nếu như có thể lại thêm một cái Giang Vân Mi, vậy thì càng tốt hơn. Có như vậy một cái đại minh tinh khi nữ tín đồ, tiếp xuống rất nhiều chuyện liền dễ dàng. Vương tỷ trở lại doanh địa sau, trước tiên liền đi tới trong phòng y vụ. Vương tỷ. Giang Vân Mi nhìn thấy Vương tỷ về sau, cũng rất kích động. Nàng là đem Vương tỷ trở thành chân chính bằng hữu, căn bản liền sẽ không nghĩ đến là Vương tỷ cho nàng hạ dược. Người cảm giác thế nào? Vương tỷ ngồi ở Giang Vân Mi bên giường, cảm giác tốt một chút, cũng không biết lúc nào sẽ đau nữa. Giang Vân Mi lộ ra một mặt cười khổ. Vương tỷ nghe được câu này, nhìn một chút xung quanh. Phiêu Tuyết đang tại bên cạnh mượn đống lửa hào quang giá dược, không có nhìn bên này. Thế là Vương tỷ lặng lẽ đem thập tự giá cho lấy ra. Nhìn, đây là ta hướng cha xứ cầu đến, hắn nói chỉ cần đeo cái này vào, ngươi bệnh liền có thể tốt. Vương tỷ đem thập tự giá nhét vào Giang Vân Mi trong tay. Cái này, Giang Vân Mi cầm lấy thập tự giá hơi sững sờ. Kỳ thực nàng đối với một bộ này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là tại Vương tỷ nhiệt tình mời dưới, mới đi hai lần cầu nguyện sẽ. Càng không tin cầm lấy một cái thập tự giá liền có thể phù hộ mình. Đây không phải liền là lừa đảo á, nhưng nhìn đến Vương tỷ nhiệt tình bộ dáng, Giang Vân Mi cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là đem thập tự giá cầm trong tay, biểu đạt đối với Vương tỷ cảm tạ. Huyết Cốc Sơn Đông, nơi này địa hình cùng phía tây một dạng phức tạp, mà lúc này Châu Phong bọn hắn vị trí địa phương là tại một chỗ địa hình tương đối cao triền núi bên trên. Triền núi bên trên thảm thực vật tung tùm, màu xanh biết rạt rào. Còn có từng trận gió núi thổi qua. Bất quá Châu Phong đám người hoàn mỹ ngắm phong cảnh, bọn hắn đều tại hướng một cái phương hướng phi nước đại. Có người không cẩn thận đem trường mâu rơi trên mặt đất, còn muốn quay đầu đi nhặt lên. Chớ để ý, nhanh lên chạy. Châu Phong quát lớn một tiếng. Kia người cắn răng một cái từ bỏ trường mâu, đi theo đám người nhịp bước. Vài giây đồng hồ qua đi, kia một cây trường mâu liền bị một cỗ màu đen dòng lũ bao trùm. Nếu như nhìn kỹ nói liền có thể phát hiện, những này dòng lũ là từ từng cái kiến tạo thành. Chỗ đến có một ít tiểu côn trùng loại hình, ngay tại đây màu đen dòng lũ trước mặt. Trong khoảnh khắc liền bị bảy kiến bao phủ, bị gặm ăn sạch sẽ. Đám người một mực chạy qua mảnh này trên núi, đến một cái khác cao điểm. Châu Phong quay đầu nhìn qua, phát hiện cái kia màu đen dòng lũ bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Dù sao những cái kia kiến bỏ tốc độ so với bọn hắn muốn chậm rất nhiều, với lại hiện tại đã hướng phía cái khác phương hướng tiến lên. Hô, làm ta sợ muốn chết. Có người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất thở hổn hển. Bên này còn nguy hiểm hơn a, chẳng những có độc trùng, hôm nay còn gặp phải những này kiến. Những vật này thoạt nhìn như là hành quân kiến, thật treo a. Nếu như bị hành quân kiến đuổi kịp, mạng nhỏ liền biết gì chúc ở đây rồi. Những người khác nhớ lại một màn này, cũng là lòng còn sợ hãi. Đây hai ngày thời gian bên trong, bọn hắn đều tại Huyết Cốc Sơn Đông tìm kiếm, lại liên tiếp gặp phải nguy hiểm. Hôm qua có mấy người trên thân bị một loại không nhận ra độc trùng cắn bị thương. Hôm nay lại tại tìm kiếm thời điểm, gặp phải những cái kia hành quân kiến. Nếu như không phải Châu Phong phát hiện sớm, đoán chừng hiện tại khẳng định có người muốn chết tại hành quân kiến trong miệng. Châu Phong nhìn đám người biểu tình, đại bộ phận đều không có cái gì lòng dạ. Cái này cũng có thể lý giải. Nếu bọn hắn gặp phải là cái gì cường đại mãnh thú, cái kia còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là độc trùng cùng hành quân kiến những vật này, khó lòng phòng bị. Hơi không cẩn thận liền có thể mất đi tính mạng. Hôm qua Châu Phong cũng bị cái kia độc trùng cho cắn một cái, hắn vết thương không có gì phản ứng. Nhưng là những người khác liền không đồng dạng, vết thương biến thành đen sưng, phát ra một cỗ mục nát mùi thối. Dùng dao cắt vết thương cho bọn hắn lấy máu, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Chương 662, Tống phóng viên lựa chọn chương 662, Tống phóng viên lựa chọn những cái kia độc trùng có chừng ngón út trường, bình thường đều ghé vào nhánh cây hoặc là trên lá cây. Chỉ cần từ bên cạnh trải qua, liền sẽ bị cắn một cái. Khó lòng phòng bị. Châu Phong, những cái kia là hành quân kiến sao? Đường Thành cũng xoa xoa trên trán mồ hôi, nhìn lên rất giống, bất quá ta cũng không xác định. Châu Phong lắc đầu, trên đảo này hy kỳ cổ quái gì đồ vật đều có, bất kể có phải hay không là hành quân kiến, khẳng định không thể cùng bọn chúng chính diện tiếp xúc, có lẽ mọi người chuẩn bị một chút bó đuốc sẽ khá hơn một chút. Tống phóng viên ở bên cạnh cau mày, hiện tại Tống phóng viên rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì quái hầu không đi Huyết Cốc phía nam? Nguyên lai tại Huyết Cốc phía nam càng thêm nguy hiểm, quái hầu đối mặt hành quân kiến cũng chỉ có thể trở thành đối phương đồ ăn, chuẩn bị bó đuốc cũng không được. Hành quân kiến số lượng nhiều lắm. Châu Phong trực tiếp liền phủ định đề nghị này. Bó đuốc dùng để hù dọa một ít manh thú còn có thể có tác dụng, là không có cách nào đối phó hành quân kiến. Vậy nếu là gặp lại những cái kia hành quân kiến làm cái gì? Tống phóng viên nắm tóc, chỉ có thể nghĩ biện pháp lách qua, giống như hành quân kiến bình thường sẽ không ở một chỗ dừng lại. Đường Thành suy nghĩ một chút nói ra, vậy phải xem chúng ta vật khí. Tống phóng viên cười khổ một tiếng, Châu Phong ngươi thấy thế nào? Đường Thành cùng Tống phóng viên ánh mắt đều nhìn về Châu Phong. Huyết cốc nguy hiểm nhiều lắm, không phải mấy ngày thời gian liền có thể dò xét rõ ràng, chúng ta phải từ từ đến. Châu Phong chậm rãi lắc đầu, ngươi ý là chúng ta về trước đi? Đường Thành nghe rõ Châu Phong ý tứ, không sai. Châu Phong gật gật đầu, bọn hắn đi ra đã vài ngày thời gian, mang theo lương khô đều ăn không sai biệt lắm, mấy ngày nay đều muốn thu thập một chút hoa quả mới có thể duy trì đám người tiêu hao, nhưng là tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, bọn hắn cũng không thể tại nơi này thành lập doanh địa. Ân, cũng là thời điểm trở về. Đường Thành nhẹ gật đầu. Ban đầu thời điểm, khi mọi người biết huyết gốc có thể tìm tới liên quan tới dã nhân lịch sử, nói không chừng liền có thể tìm tới trở về phương pháp, đám người cảm xúc cũng rất cao tăng. Nhưng mà mấy ngày nay thời gian bên trong, ngoại trừ tìm tới một cái dã nhân bộ lạc di tích, ở bên trong phát hiện một khối phiến đá bên ngoài, cái gì khác phát hiện cũng không có. Đám người cũng từ vừa mới bắt đầu hưng phấn, cuối cùng dần dần biến thành lệ bại. Các người đi về trước đi, ta tiếp tục đợi ở chỗ này. Tống phóng viên vội ho một tiếng. Tống phóng viên ngươi không quay về sao? Đường Thành sững sờ. Ân, ta tại nơi này quen thuộc, lúc đầu cũng dự định một người lục soát huyết cốc phía nam. Tống phóng viên nhẹ gật đầu. Bất quá Châu Phong cùng Đường Thành đều biết, đây chỉ là một lấy cớ thôi. Tống phóng viên hay là bởi vì trước kia sự tình, không muốn trở lại trung tâm doanh địa. Đường Thành tiến lên ôm Tống phóng viên bả vai thuyết phục nửa ngày, muốn để Tống phóng viên đi theo trở về. Bất quá Tống phóng viên thái độ rất kiên định, tại không có làm rõ ràng huyết cốc bí mật trước đó, hắn nhất định phải ở lại nơi này. Có người hay không nguyện ý đi theo Tống phóng viên cùng một chỗ đợi ở chỗ này? Châu Phong quay đầu hỏi thăm đám người. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Châu Phong tiếng nói vừa ra, thật đúng là có mấy người chủ động giơ tay. Thấy có người nguyện ý lưu lại, Tống phóng viên rất kinh ngạc. Nơi này chính là huyết cốc, đâu đâu cũng có nguy hiểm, thế mà còn có người nguyện ý lưu tại nơi này, đối tiếp mình cùng một chỗ. Tống phóng viên, ngươi đều ở nơi này chờ đợi mấy tháng thời gian, chúng ta tin tưởng đi theo ngươi rất an toàn. Cùng đợi ở trung tâm doanh địa, ta càng muốn tại nơi này tìm tới trở về phương pháp. Trong nhà người vẫn chờ ta đây, ta muốn sớm điểm trở về. Mấy người này nhao nhao nói ra, ngữ khí vô cùng kiên định. Đường Thành nhìn những này người, liền biết bọn hắn đó là Châu Phong trong miệng loại kia. Chỉ cần có một tia hy vọng, liền tình nguyện liều lên tính mệnh người. Tốt, đã mọi người nguyện ý tin tưởng ta, vậy chúng ta liền cùng một chỗ lưu lại tìm kiếm. Tống phóng viên ngữ khí có chút kích động. Hắn không nghĩ tới, những này người sẽ đem sinh mệnh giao cho mình. Tống phóng viên cũng thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không cô phụ những này người. Châu Phong để đám người đem còn thừa không nhiều đồ ăn lấy ra, sau đó phân cho Tống phóng viên bọn hắn phân một chút thịt làm loại hình, có thể thời gian dài bảo tồn. Dạng này Tống phóng viên bọn hắn liền có thể kiên trì lâu một chút. Đúng, ngoại trừ huyết cốc bản thân uy hiếp bên ngoài, các ngươi còn muốn cẩn thận Thái Dương tộc dã nhân. Châu Phong nhắc nhở. Thái Dương tộc dã nhân, bọn hắn sẽ đến huyết cốc sao? Tống phóng viên thật đúng là có chút khẩn trương. Dù sao Tống phóng viên không có tham gia qua mấy lần cùng dã nhân chiến đấu, muốn để phòng vạn nhất. Châu Phong nói ra. Hiện tại quỷ đỏ chết tại huyết cốc bên trong, Thái Dương tộc rất có thể liền sẽ phái người đến đây huyết cốc tiến hành tìm kiếm. Mặc dù nói khả năng này tương đối nhỏ, nhưng là cũng muốn phòng bị. Ta hiểu được. Tống phóng viên đám người gật gật đầu. Châu Phong lại bàn giao một chút chi tiết, chờ hắn sau khi trở về sẽ lại phái một số người tới tiếp viện. Đến lúc đó bọn hắn ngay tại khe nứt lối vào chờ lấy. Mới chỉ là đạt được một khối phiến đá bên trên nội dung, đó là còn thiếu rất nhiều. Châu Phong nhất định phải làm rõ ràng huyết cốc cất giấu bí mật. Thái Dương cốc. Lệ Hạ đi vào một gian to lớn trong nhà đá. Lúc này trong phòng ngồi mười mấy người, ánh mắt nhao nhao hướng phía nàng nhìn lại. Những này người đều là Lệ Hạ huynh đệ. Thái Dương tộc tụ trưởng hết thệ sinh hơn 20 cái hài tử, có một ít còn chưa trưởng thành, không có tư cách tham gia trận này hội nghị. Lệ Hạ là trong đó duy nhất nữ nhi, cho nên vô cùng nhận tụ trưởng sủng ái. Lệ Hạ, ngươi đến. Khu khu. Một cái có chút thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Đó là Thái Dương tộc tụ trưởng Xích Viêm. Mặc dù hắn trên đầu đã xuất hiện không ít tóc trắng, nhưng là thân thể vẫn như cũ cường tráng, phía trên trải rộng vết sẹo. Có một ít vết sẹo nhìn lên còn rất mới, là gần đây lưu lại. Chỉ là Xích Viêm vừa rồi nói một câu nói, liền kịch liệt hò khăn lên. Phụ thân. Lệ Á liền vội vàng tiến lên muốn hỗ trợ. Bất quá Xích Viêm khoát khoát tay, ra hiệu mình không có chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, Lệ Á vội vàng lui ra. Nàng biết đây là phụ thân chinh chiến cấm kỵ rừng rậm, lưu lại ma bệnh. Quỷ đỏ cũng đã chết, ngươi biết không? Xích Viêm thở dốc mấy hơi thở về sau, nhìn về phía Lệ Á. Cái gì? Quỷ đỏ cũng đã chết? Lệ Á trừng to mắt, giả ra không biết rõ tình hình bộ dáng. Trên thực tế những cái kia dã nhân trốn về đến thời điểm, nàng liền đã biết rồi. Quỷ đỏ chết, với lại là Châu Phong giết rơi. Mặc dù Lệ Á không biết vì cái gì Châu Phong sẽ đi huyết cốc, nhưng là có một tin tức tốt. Cái kia chính là quỷ đỏ bên người cái kia Phương Cẩm, lần này cũng đã chết. Lệ Á rất chán ghét nữ nhân kia. Quỷ đỏ, Ma Hạ Cả, Cả Sĩ Cả, Hồ Tổ, toàn bộ đều là phế vật, thế mà bị một cái kẻ ngoại lai giết chết. Xích Viêm mặt không biểu tình nói đến từng cái danh tự. Nghe được tù trưởng nói, ở đây người đều cúi đầu xuống. Mấy người này có thể đều là trong bộ lạc tinh anh, tù trưởng kiệt xuất nhất nhi tử. Nếu như mấy người kia là phế vật nói, vậy bọn hắn là cái gì? Đây chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Ta trước kia nói qua, ai giết chết cái kia gọi là Châu Phong kẻ ngoại lai, người đó là tù trưởng người thừa kế, nhưng là hiện tại xem ra các ngươi đều không có thực lực này. Xích Viêm ngữ khí băng lãnh. Chương 663, anh hùng di vật. Chương 663, anh hùng di vật. Nghe được câu này, ở đây người đều là một mặt xấu hổ. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ đến đi đối phó Châu Phong, liền dám đi tranh đoạt dũng khí đều không có. Nhưng là hiện tại bọn hắn trong nội tâm, càng nhiều là may mắn. Cũng may mình cũng không có đi trêu chọc cái kia kẻ ngoại lai. Nếu không hiện tại chết chính là mình. Từ giờ trở đi, ta đem tự tay giết chết Châu Phong, về phần nói tù trưởng vị trí, chờ ta chết sau các ngươi sẽ chậm chậm tranh đoạt ta. Xích Viêm hừ lạnh một tiếng. Đã đối diện trước các con trai triệt để thất vọng. Phụ thân, Châu Phong gia hỏa kia rất giàu hoạt. Lệ ạ vào lúc này nhắc nhở. Ta đương nhiên biết hắn rất giàu hoạt, với lại phi thường có thực lực, thậm chí khả năng thu hoạch được như thế đồ vật. Xích Viêm hí mắt. Lệ ạ hơi sững sờ, không biết phụ thân những lời này là có ý tứ gì. Như thế đồ vật là cái gì? Lệ ạ trực tiếp hỏi. Dù sao nàng nhận phụ thân sủng ái, không giống như là các huynh đệ khác một dạng sợ hãi. Chúng ta Thái Dương tộc truyền thuyết bên trong có cái anh hùng, trên người hắn mang theo mấy thứ vật phẩm nắm giữ thần lực. Xích Viêm giải thích nói. Nghe được câu này, Xích Viêm các con trai đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua cái gì anh hùng, càng không có nghe nói qua cái gì thần lực loại hình. Ở đây trong đám người chỉ có Lệ ạ trong lòng khiếp sợ. Lệ ạ vẫn là từ đại tế ti trong miệng mới biết được anh hùng tồn tại. Nàng không nghĩ tới phụ thân chẳng những biết cái này anh hùng, còn biết càng nhiều tin tức. Phụ thân ngươi ý là Châu Phong thu hoạch được vị anh hùng kia thần lực? Lệ ạ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là dạng này nói, liền có thể giải thích rõ ràng vì cái gì Châu Phong sau khi bị thương sẽ nhanh như vậy khôi phục, hơn nữa còn có được viễn siêu thường nhân lực lượng. Nàng là thể nghiệm qua Châu Phong lực lượng, mình kém chút liền chết tại Châu Phong trong tay. Từ các ngươi báo cáo tình báo đến xem tới là dạng này, bất quá liền xem như dạng này, cũng không phải các ngươi không có cách nào đối phó gia hỏa kia lý do. Xích Viêm hừ lạnh một tiếng. Phụ thân, nếu như dựa theo ngài nói, gia hỏa kia có được anh hùng thần lực, chúng ta khẳng định đánh không lại hắn a. Có người cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đánh không lại Châu Phong, không giết chết được hắn thủ hạ sao? Cho đến nay các ngươi giết chết bao nhiêu kẻ ngoại lai? Xích Viêm bỗng nhiên dùng tay vỗ vào mặt đất, dọa đến trong phòng người, thở mạnh cũng không dám hơi thở. Mặc dù bọn hắn không có tham dự đối phó kẻ ngoại lai, thế nhưng là bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, nếu như mình động thủ nói, khẳng định làm không được so quỷ đỏ bọn hắn càng tốt hơn. Xích Viêm bởi vì dùng sức quá mạnh, lại năng nặng hò khan mấy lần. Với lại liền xem như nắm giữ thần lực, cũng không phải vô pháp chiến thắng, nếu không ban đầu Na anh hùng cũng sẽ không chết. Xích Viêm lại bổ sung. Phụ thân, Châu Phong là cái kẻ ngoại lai, hắn là như thế nào thu hoạch được chúng ta Thái Dương tộc anh hùng lực lượng? Lệ ạ cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Bởi vì, những câu chuyện này kéo xa. Xích Viêm khoát khoát tay, hiển nhiên không nguyện ý nói tiếp. Lệ ạ lập tức một trận thất vọng. Nàng cảm thấy phụ thân nhất định là biết bí mật gì. Chẳng lẽ là đại tế ti nói cho phụ thân? Không, điều đó không có khả năng. Căn cứ Lệ ạ cùng đại tế ti tiếp xúc đến xem, đại tế ti là sẽ không dễ dàng thổ lộ bí mật. Phụ thân rất có thể là từ đường dây khác thu hoạch. Nhưng là Lệ ạ cũng cơ hồ có thể khẳng định, đại tế ti nhất định cũng biết những tin tình báo này. Rất có thể liền ghi chép lại, đại tế ti trong phòng những cái kia gia thú phía trên. Phụ thân, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó những cái kia kẻ ngoại lai đây? Lệ ạ cũng chỉ có thể thay cái chủ đề. Nguyên bản quỷ đỏ nói cho ta biết, hắn có thể đánh tạo cùng kẻ ngoại lai một dạng vũ khí, ta là chuẩn bị hắn chuẩn bị kỹ càng vũ khí lại độc thủ, nhưng là hiện tại xem ra không cần như thế, ta đem tự mình dẫn người tiến đánh trung tâm sơn mạch, đem những cái kia kẻ ngoại lai triệt để tiêu diệt. Xích Viêm nhàn nhạt nói ra. Cuối cùng là trở về. Đường Thanh nhìn gần trong gang tấc sơn mạch, thở dài ra một hơi. Chúng ta rời đi mấy ngày? Châu Phong hỏi thăm. Hẳn là 8 ngày. Bên cạnh có người giải đáp. Hy vọng không có xảy ra chuyện gì. Châu Phong tiếng nói vừa ra, liền thấy phía trước xuất hiện đội tuần tra người. Phát hiện là Châu Phong sau khi trở về, đội tuần tra người cũng đi theo reo hò lên. Châu Phong tiến lên hỏi thăm mấy ngày nay trong doanh địa, phải chăng xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh, sự tình gì cũng không có. Không có người đến tiến công chúng ta. Đội tuần tra người giải đáp. Mặc dù không có chuyện gì phát sinh, nhưng là mấy ngày nay thời gian bên trong, bọn hắn có thể không dám chút nào thư giãn. Dù sao Châu Phong cũng không tại trong doanh địa. Mọi người riêng phần mình trở lại doanh địa a. Châu Phong thấy thế liền phân phát đội ngũ. Hắn cùng Đường Thành mấy người cũng trở về đến doanh địa bên trong. Chuyện làm thứ nhất, dĩ nhiên chính là tắm rửa thay cái y phục. Mấy ngày nay thời gian bên trong, căn bản là không có điều kiện rửa mặt. Mỗi người nhìn lên đều cùng dã nhân không sai biệt lắm. Tiểu Phong, trước mấy ngày Giang Vân mi bệnh. Tần Hiểu Tuyết một bên cho Châu Phong lấy ra thay đi giặt y phục, vừa nói. Bệnh? Cái gì bệnh? Châu Phong hỏi thăm. Đó là gần đây trong doanh địa bệnh truyền nhiễm đau bụng, không quá Giang Vân mi tình huống còn nghiêm trọng hơn một chút. Tần Hiểu Tuyết đem tình báo báo cho Châu Phong. 3 ngày này thời gian bên trong, Giang Vân mi một mực đều đang nghỉ ngơi. Mãi cho đến hôm nay mới xem như khôi phục, miễn cưỡng có thể làm một ít công việc. Thanh này Tần Hiểu Tuyết đều giật mình. Sợ lần này Giang Vân Mi thật không đến đây. Vẫn là cái kia bệnh truyền nhiễm. Ca bệnh nhiều không? Châu Phong cao mày. Không nhiều. Nhưng là được quãng, doanh địa cách mấy ngày liền xuất hiện 1-2 cái bệnh nhân, không có bất kỳ cái gì quy luật. Tần Hiểu Tuyết thở dài. Nàng phân tích qua những bệnh này lệ. Những bệnh này lệ trước đó lẫn nhau không có bất cứ quan hệ nào. Đều không tại một cái trong doanh địa ở lại, bình thường cũng không có gặp mặt. Ăn đồ vật cũng không giống nhau. Nhưng là hết lần này tới lần khác sẽ mắc một dạng bệnh, để Tần Hiểu Tuyết trăm mối vẫn không có cách giải. Đây không bình thường. Châu Phong lập tức làm ra phán đoán. đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, chúng ta không có làm rõ ràng. Tần Hiểu Tuyết một mặt ảo não. Nhìn thấy Tần Hiểu Tuyết bộ dáng, Châu Phong lập tức có chút đau lòng. Biết mình không tại trong khoảng thời gian này, Tần Hiểu Tuyết vẫn luôn là phí sức. Thế là Châu Phong tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng bả vai. Hiểu Tuyết, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đây tật bệnh nhìn lên cũng không nghiêm trọng. Châu Phong tiến đến Tần Hiểu Tuyết nhẹ giọng an ủi. Ân, có ngươi tại ta an tâm. Tần Hiểu Tuyết mỉm cười. Bất quá một giây sau, nàng liền sắc mặt từng đỏ. Bởi vì Châu Phong kia không thành thật tay, lại bắt đầu sờ loạn. Tần Hiểu Tuyết cũng không để ý, chỉ là đây là ban ngày, cũng không phải làm loại chuyện này thời điểm. Đi thời gian dài như vậy đường, ngươi trước sớm nghỉ ngơi một chút ta. Tần Hiểu Tuyết liền vội vàng đem Châu Phong tay rút ra. Ta không mệt. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, biểu thị hắn sau khi trở về có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất, đó là đi một chuyến liên hợp doanh địa tìm Tiêu Đống, hỏi thăm có quan hệ với cha xứ sự tình. Chương 664, liên hợp doanh địa. Chương 664, liên hợp doanh địa. Trung tâm sơn mạch, liên hợp doanh địa. Châu Phong đã tới qua nơi này nhiều lần. Cái này doanh địa là mới nhất gia nhập, nhưng là bởi vì không người nào nguyện ý khi cái này doanh địa lĩnh đội, cho nên Châu Phong tuyển ra đến 5 cái người phụ trách, cộng đồng thương thảo quyết định doanh địa sự vụ. Bất quá căn cứ phản hồi đạt được tình báo, liên hợp doanh địa quản lý phi thường hỗn loạn. 5 người này giữa, căn bản là không có cộng đồng ý kiến. Nguyên bản dựa theo Châu Phong kế hoạch, có ý kiến không thống nhất thời điểm, 5 người bỏ phiếu đến giải quyết, nhưng là tạo thành kết quả chính là nếu có người bỏ phiếu thua, vậy liên cố ý không phối hợp, dẫn đến công tác đều khó mà tiến triển xuống dưới. Khi Châu Phong đi vào liên hợp doanh địa thời điểm, đã là hoàng hôn. Doanh địa người trên cơ bản đã trở về, đều đợi tại trong doanh địa. Bất quá khi nhìn đến doanh địa tình huống về sau, Châu Phong nhíu mày. Liên hợp doanh địa dùng để chống cự dã thú lang can, xây dựng rất thấp. Với lại trong đó có rất nhiều đều đã tổn hại, cũng không có người chữa trị. Mặc dù tại trong doanh địa cũng xây dựng một cái tháp canh, nhưng là tháp canh bên trong căn bản là không có người. Châu Phong như vậy nên ngang tiến vào doanh địa, cũng không có người hỏi thăm cùng kiểm tra. Thậm chí Châu Phong còn chứng kiến một đám người vây tại một chỗ tựa hồ tại chơi cái gì. Khi Châu Phong tới gần về sau, liền phát hiện tại một cái lan can bên trong để đó 5 con gà rừng. Người xung quanh không ngừng đang cấp mấy con gà rừng cố lên. Đi lên, đi lên mổ nó a. Kia mấy con đại lá gan quá nhỏ, rõ ràng cái đầu lớn một chút, thế mà không hoàn thủ. Ha ha, ta ép tới tiểu cái kia, ta muốn thắng tiền. Người xung quanh một bên reo hò, một bên cho mấy con gà rừng cố lên. Đây mấy con gà rừng dù sao không phải chuyên môn gà trọi, thưởng thức tính cực kém. Nhưng là trong đó một cái đầu nhỏ, so mặt khác mấy con muốn hung hãn rất nhiều. Một mực đều đang không ngừng mổ lấy kia mấy con gà rừng. Phúc Long Sinh nhìn cái kia tiểu gà rừng càng đánh càng hăng, lập tức bị tức quá sức. Hắn không thể mình thay thế cái kia gà rừng đi lên chém giết. Hắn nhưng là đem này 10 ngày góp nhặt xuống tới tích phân, toàn bộ đều đặt ở tiểu trên thân. Trong đó còn có một ít là mượn những người khác. Đây nếu bị thua, mấy ngày kế tiếp thời gian đều muốn gặm hoa quả. Các ngươi đang làm gì? Có người từ phía sau vỗ vỗ Phúc Long Sinh bả vai. Gà trọi a, ngươi đây cũng nhìn không ra. Phúc Long Sinh không quay đầu nói ra, thuận tiện đem kia người tay cho hất ra. Có tiền đặt cược sao? Sau lưng âm thanh lại hỏi. Đương nhiên là có, không có tiền đặt cược ai tại nơi này nhìn gà đánh nhau. Phúc Long Sinh ngữ khí đã trở nên không kiên nhẫn. Mình đã thua nhiều như vậy, đằng sau người còn đang hỏi. Đây là cố ý cười nhạo mình á, trong doanh địa người nào không biết, mỗi ngày cũng sẽ ở nơi này gà trọi. Các ngươi chơi thời gian dài bao lâu? Sau lưng âm thanh còn tại hỏi thăm. Phúc Long Sinh lập tức có chút phát hỏa. Đây chính là chuyên môn đến cười mình a, ngươi kiếm chuyện a, muốn ăn đòn có phải hay không? Phúc Long Sinh xoay đầu lại. Nhưng là khi thấy rõ kia người tướng mạo về sau, Phúc Long Sinh hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Đầu, thủ lĩnh. Phúc Long Sinh lắp bắp nói ra. Người xung quanh nghe được câu này, nhao nhao đều quay đầu nhìn qua. Khi phát hiện là Châu Phong về sau, tất cả người đều ngậm miệng lại. Mới vừa rồi còn náo nhiệt đám người, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ở đây người đều mắt trợn tròn, không biết vì cái gì Châu Phong sẽ xuất hiện tại nơi này. Đây là ai tổ chức? Châu Phong mặt không biểu tình. Ở đây không có người nói chuyện, chỉ là mọi người ánh mắt đều nhìn về một cái ngồi dưới đất người. Đó là cái làn da ngăm đen bản tử. Châu Phong đối với người này ấn tượng vẫn là rất sâu khắc, là liên hợp doanh địa người phụ trách một trong. Tên là An Nổn, là cái Philippines người. Đương nhiên đây chỉ là mọi người đối với hắn xưng hô. Trên thực tế An Nổn bản danh cực kỳ dài. Bởi vì Philippines người đặt tên so sánh phức tạp, có rất nhiều là Tây Ban Nha văn thêm tiếng Anh thêm bản thổ ngôn ngữ hỗn hợp. Đột xuất một cái đặc điểm, nói dễ nghe một chút là văn hóa hỗn hợp. Nói ngay thẳng một chút, cái kia chính là Xuyên Nhi. Đám người đều không nhớ được An Nổn tên đầy đủ, cho nên mọi người đều gọi hô hắn là An Nổn. Nhìn thấy đám người nhìn mình, An Nổn liền vội vàng đứng lên. Thủ lĩnh, là ta tổ chức. An Nổn trên mặt chất đầy đủ cười. Ngươi chẳng lẽ không biết, trong doanh địa không thể đánh bạc sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Không nói trước đánh bạc thứ này, 10 cược 9 lừa dối. Đã có người chiến thắng, vậy thì có bên thua. Mọi người mỗi ngày kiếm lấy một chút tích phân không dễ dàng. Khả năng hơn 10 ngày tích phân, vài phút thời gian liền toàn bộ ấn xong. Thủ lĩnh, đây không phải đánh bạc, là gà trọi trận đấu. Quốc gia chúng ta thường xuyên có một loại vận động, đây là chính quy trận đấu. An Nổn ngụy biện nói. Nghe được câu này Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Chính quy trận đấu sẽ có tiền đặt cược sao? Ở đây có người thua tiền sao? Châu Phong ánh mắt đảo qua đám người. Nghe được câu này, không ít người kích động. Nhất là Phúc Long Sinh, hắn trong khoảng thời gian này có thể thua không ít. Với lại vận khí kém đến cực điểm, một lần cũng không có thắng nổi. Nhưng mà nhìn thấy người xung quanh cũng không có động tĩnh về sau, Phúc Long Sinh có chút mắt trợn tròn. Rõ ràng cũng giống như mình, thua tiền người thật nhiều. Làm sao không có người đứng ra đây? Vài giây đồng hồ về sau, Phúc Long Sinh liền kịp phản ứng. Bởi vì ạt nổn tại tổ chức mọi người chơi thời điểm, liền đã nói qua. Đây là chính quy trận đấu, mà không phải đánh bạc. Hiện tại lúc này đứng ra, kia sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sẽ để cho tất cả người xem thường, sẽ bị đám người cười nhạo. Càng biết bị người trở thành là phản đồ. Về sau cũng đừng hòng ở trước mặt mọi người ngẩng đầu. Nhưng là Phúc Long Sinh nhớ lại, trước đó Châu Phong hỏi thăm mình vấn đề. Phúc Long Sinh thế nhưng là rõ ràng nói qua, đây gà chọi trận đấu có tiền đặt cược. Đây không phải là đánh bạc là cái gì. Vạn nhất lúc này, Châu Phong để mình đứng ra làm cái gì. Nghĩ đến đây, Phúc Long Sinh liền rút lại cổ. Thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sợ Châu Phong chú ý tới mình. Thủ lĩnh ngươi cũng thấy đấy, chúng ta đây chỉ là phổ thông trận đấu, chỉ là giải trí một cái mà thôi. Mọi người đó là ra điểm tích lũy khi trận đấu phí tổn. Hạt nổn mỉm cười. Đương nhiên hạt nổn chưa hề nói là thắng người sẽ cho bọn hắn thịt khô loại hình đồ vật. Ngoài ra còn có người thu hồi những này thịt khô, lại trao đổi thành tiền tệ. Mặc dù quá trình phiền phức một điểm, nhưng là cái này cho hạt nổn lực lượng, để chứng minh hắn cũng không có tổ chức đánh bạc. Chỉ là hạt nổn không biết vì cái gì Châu Phong sẽ xuất hiện tại nơi này. Chẳng lẽ nói là có người hướng Châu Phong báo cáo? Chờ quay đầu mình bắt lấy người này, khẳng định phải hảo hảo thu thập hắn một phen, làm cho tất cả mọi người đều biết, làm phản đồ đại giới. Phổ thông trận đấu, phổ thông trận đấu đã cần phải làm tệ sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Gian lận. Ở đây người đều trừng to mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Át Nổn. Gian lận? Cái gì gian lận? Ta không biết. Át Nổn sắc mặt cuối cùng có chút biến hóa. Chương 665, gà chọi chương 665, gà chọi Châu Phong cất bước tiến lên, đi vào lan can bên cạnh. Bắt lấy trong đó một cái lớn nhất gà rừng. Kia gà rừng cũng không có phản kháng, tuy tiện bị Châu Phong nắm ở trong tay. Nếu như ta đoán không sai, con gà rừng này hẳn là đói không còn khí lực. Châu Phong nắm lấy gà rừng nói ra. Không có khả năng. Buổi trưa chúng ta đều cho ăn. Bên cạnh lập tức có người thốt ra. Đây mấy con trận đấu gà rừng, đều là đầu một đêm bên trên tạm thời bắt. Mọi người đến lúc đó tùy tiện lựa chọn một cái, mỗi người dựa vào vật khí. Nhưng là ở đây người cũng đều chú ý đến, cái kia gà rừng một điểm phản kháng đều không có. Gà rừng cũng không phải gà nhà, thậm chí đều không phải là một cái chủng loại. Đảo bên trên gà rừng là chim chí, mà gà nhà tiên tổ là đỏ gà rừng. Cùng loại với mèo con cùng chuột quan hệ. Gà rừng tính cách mất cảm, nhân công chăn nuôi rất khó khăn. Cho nên hiện tại toàn bộ trung tâm trong doanh địa cũng không có chăn nuôi bao nhiêu gà rừng. Ngược lại là con thỏ số lượng rất nhiều. Hiện tại con gà rừng này bị Châu Phong nắm trong tay không có chút nào phản kháng, ở đây người đều nhìn ra vấn đề. Nhìn một chút liền biết. Châu Phong trước vặn gãy gà rừng cổ, sau đó từ bên hông rút ra dao găm. Một cái tay bắt lấy gà rừng cánh đặt tại trên mặt đất. Cái tay còn lại nắm chặt dao găm, rạch ra gà rừng cái bụng. Màu đỏ sẫm huyết dịch thuận theo vết thương chậm rãi chảy ra. Châu Phong động tác trên tay không có dừng lại, đem gà rừng toàn bộ ổ bụng đào lên. Gà rừng nội tạng cơ quan bại lộ ở trước mặt mọi người. Một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Nhưng là bên cạnh người đều xông tới, từng người trợn to hai mắt. Nhìn Châu Phong dùng dao găm nhạy bén đâm thủng dạ dày ngoài ra. Mà tại gà rừng trong dạ dày, chỉ có mấy quả tiểu tiểu cục đá. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Bất quá Châu Phong chú ý tới, còn có một số không có tiêu hóa nhỏ bé phiến lá. Những này nhỏ bé phiến lá hẳn là đập nát qua. Đây nhường hắn cảm giác có chút kỳ quái, đây không giống như là cho gà rừng cho ăn đồ vật. Con gà rừng này thật không ăn đồ vật. Làm sao có thể chứ, chúng ta nhìn cho ăn xuống dưới. Khẳng định là có người dở trò quỷ. Đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Át Nổn. Đây trông giữ gà rừng sự tình, đều là Át Nổn phụ trách. Mặt khác mấy con gà rừng hẳn là tình huống đều không khác mấy, không cần lần lượt nhìn a. Châu Phong đem dao găm tại lồng gà bên trên cọ sát, sau đó thu hồi bên hông. Át Nổn, ngươi thế mà gian lận. Đem lão tử tiền trả lại, thiếu một cái tích phân ta liều mạng với ngươi. Một mực đem chúng ta làm đồ đần buồng địch. Người xung quanh từng cái nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi Châu Phong chất vấn phải chăng đánh bạc thời điểm, những này người ngậm miệng không nói. Nhưng là hiện tại phát hiện mình bị Át Nổn mua bỡn, toàn bộ đều gấp. Không người nào nguyện ý như vậy bị lường gạt. Càng là có mấy người nhảy ra, biểu thị mình muốn báo cáo Át Nổn mở sòng bạc. Thỉnh cầu Châu Phong xử phạt Át Nổn. Ta không có gian lận, các ngươi đều nhìn thấy gà rừng ăn đồ vật, có thể là hiện tại đã tiêu hóa sạch sẽ. Át Nổn lại một mực chắc chắn. Người xung quanh đều là sững sờ. Bởi vì buổi trưa thời điểm bọn hắn đều thấy được, gà rừng đích xác ăn đồ vật. Thế nhưng là gà rừng hệ tiêu hóa rất chậm. Không đến mức hiện tại trong dạ dày, thứ gì đều không có. Ta nhớ ra rồi. Đây mấy con gà rừng ăn đồ vật không giống nhau. Phúc Long Sinh đột nhiên hồi tưởng lại đến. Hắn buổi trưa tự mình đi nhìn kia mấy con gà rừng ăn đồ vật, muốn nhìn một chút con nào gà rừng có thể nhất ăn, vậy khẳng định biết đánh nhau nhất. Phúc Long Sinh liền lựa chọn cái nào. Bây giờ trở về nhớ lại, chỉ có 4 cái gà rừng đang ăn đồ vật. Nhỏ nhất cái kia gà rừng ở bên cạnh nơi hẻo lánh, cái gì cũng không có ăn. Lúc ấy Phúc Long Sinh trong nội tâm còn chế giễu, cái kia tiểu giá gà khẳng định không có gì chiến đấu. Nhưng không có nghĩ đến đến đánh nhau thời điểm, ngược lại là cái kia tiểu giá gà lợi hại nhất. Này mới khiến Phúc Long Sinh tâm tính có chút hỏng mất. Lúc này hồi tưởng lại đến, nhất định là cái kia tiểu giá gà sớm ăn đồ vật. Cho nên lúc kia mới có thể không núp đích. Át Nổn nghe được câu này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không nghĩ tới Phúc Long Sinh thế mà chú ý đến điểm này. Phúc Long Sinh càng là quay đầu liền hướng phía lồng gà phương hướng chạy tới. Rất nhanh liền bưng một cái mộc tàu tới, đó là chuyên môn chuẩn bị để dùng cho gà mâm nước.
"A Nổn, ngươi là cho những cái kia gà rừng hạ dược đi, những này là thứ gì?"
Phúc Long Sinh chỉ vào một trong máng nói ra. Đám người nhìn qua, phát hiện đây một trong máng ngoại trừ một chút khoai tây cùng cơm thừa bên ngoài, còn có một số màu xám toái diệp tử, cùng gà rừng trong dạ dày giống như lúc. "Ta không biết đây là cái gì." A Nổn nhưng vẫn là kiên trì phủ định. Đem cái kia tiểu cũng xé ra nhìn xem, nhường hắn tâm phục khẩu phục. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Lần này không cần Châu Phong động thủ, có người tiến lên đem cái kia tiểu gà rừng bắt lấy, xé ra bụng. Lần này cái kia tiểu giá gà trong dạ dày, toàn bộ đều là đồ ăn. Đồng thời những cái kia đồ ăn cũng không có, loại này màu xám phiến lá. Cái này bằng chứng như núi. Lúc này không chỉ có chỉ là xung quanh đánh bạc người, toàn bộ liên hợp doanh địa người cũng sớm đã bu lại. "A Nổn, ngươi còn có cái gì dễ nói?" Châu Phong quay đầu nhìn về phía A Nổn. "Ta..." A Nổn ánh mắt vẫn như cũ trốn tránh. "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thành thật khai báo cùng chết không thừa nhận, đó là hai cái kết quả xử lý." Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, A Nổn sắc mặt trắng bệch. Hắn biết Châu Phong không phải đang nói đùa. Chuyện cho tới bây giờ mình chỉ có thẳng thắn thừa nhận sai lầm, mới có lưu lại cơ hội. "Là ta tổ chức mọi người đánh bạc, ta cũng gian lận." A Nổn túi đầu. Nhìn thấy A Nổn thừa nhận mình gian lận, người xung quanh đều mắng lên. "Nguyên lai lão tử một bữa thua, đều là ngươi ra hỏa này chơi lại. Mỗi lần ngươi đều gian lận à, tưởng cho ngươi vẫn là người phụ trách đâu, liền như vậy hại chúng ta. Trả tiền, đem tiền trả lại cho ta." A Nổn khó lòng giải bày. Trên thực tế A Nổn cũng không phải là mỗi một lần đều gian lận. Dù sao như thế cũng quá rõ ràng. Hôm nay lần này A Nổn chuẩn bị đến cái ăn sạch, nhưng không có nghĩ đến bị Châu Phong bắt lại. Có người vẫn như cũ tức không nhịn nổi, nhặt lên bên trên thạch đầu hướng phía A Nổn đập tới. A Nổn một chút mất tập trung, trên đầu bị đánh một cái, lập tức máu tươi chảy ròng. Dừng tay. "Doanh địa rõ ràng cấm đoán đánh bạc, chính các ngươi không biết sao? Các ngươi cũng trái với quy định." Châu Phong lạnh lùng nói ra. Câu nói này nói xong, tham dự đánh bạc người cũng đều cúi thấp đầu. "A Nổn, ngươi cho gà rừng ăn thứ gì?" Châu Phong hỏi thăm A Nổn. "Là A Nổn ấp a đúng." Nhìn thấy A Nổn bộ dáng, Châu Phong lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là cái gì không thể nói sự tình sao? "Là một loại diệp tử, ăn hết sau sẽ tiêu chảy." A Nổn cuối cùng vẫn nói ra. "Một loại diệp tử, ăn hết sẽ tiêu chảy." Châu Phong hơi sững sờ. Đúng vào lúc này, bên cạnh một thanh âm vang lên. "Thủ lĩnh, những này người tụ chúng đánh bạc, hẳn là nhận trừng phạt." Châu Phong quay đầu nhìn qua, phát hiện là cha sứ Cờ Dít 50. Chương 666, tâm nhãn chương 666, tâm nhãn cha sứ, ngươi chừng nào thì đến, thời gian này không có đi cầu nguyện sao? Châu Phong nhìn về phía đối phương. Tại trong một ngày bất kỳ thời gian đều có thể cầu nguyện, cũng không cần mỗi một lần mọi người đều tụ tập cùng một chỗ. Cha sứ mỉm cười. "Ngươi cũng cho rằng những này người hẳn là nhận trừng phạt sao?" Châu Phong hỏi thăm. Cha sứ gật gật đầu, biểu thị những này người hỏng doanh địa quý củ, đương nhiên phải bị trừng phạt. Không chỉ có chỉ là A Nổn phải bị trừng phạt, cái khác cùng theo một lúc đánh bạc người cũng tương tự phải bị trừng phạt. Dạng này mới có thể để cho bọn hắn biết mình sai. Bất quá đây dù sao cũng là lần đầu tiên, cũng không có thực tế tổn hại cái gì người, vẫn là hy vọng có thể xử phạt nhẹ một chút, cho bọn hắn một cái cơ hội. Cha sứ sau đó lời nói xoay chuyển. Nhìn thấy cha sứ cho mình biện hộ cho, những cái kia tham dự đánh bạc người, bao quát A Nổn, đều cho cha sứ ném cảm kích ánh mắt. Bọn hắn hiện tại cũng rất lo lắng, mình tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì. Xấu nhất kết quả, cái kia chính là bị đuổi ra doanh địa. Châu Phong mặt không biểu tình. Đầy cha sứ mấy câu, đem mình cho dựng lên đến. Nếu như Châu Phong cho trừng phạt tương đối nhỏ, như vậy những này người khẳng định sẽ cảm tạ cha sứ. Dù sao bọn hắn đều sẽ cảm giác đến, đây là cha sứ cầu tình nguyên nhân. Nhưng là nếu như mình cho trừng phạt nghiêm trọng, hậu quả kia đem càng thêm hỏng bét. Càng là cùng cha sứ tạo thành so sánh rõ ràng. Có vẻ như vô luận như thế nào làm, cha sứ đều sẽ thu hoạch một đợt hảo cảm. Bất quá Châu Phong dù sao cũng ở trên đảo dài như vậy thời gian, có phong phú quản lý kinh nghiệm. Đối mặt loại tình huống này, cũng không phải không có biện pháp. Cha sứ lo lắng có chút dư thừa, tụ chúng tham gia đánh bạc, cái này vốn là cũng không phải cái đại sự gì, vi phạm lần đầu cảnh cáo một chút là được rồi. Châu Phong mỉm cười. Hắn lời nói này đó là nói cho đám người. Mình nguyên bản liền không có dự định, làm sao xử phạt bọn hắn. Nghe được câu này, Phúc Long Sinh đám người đều dài ra một hơi. Vừa rồi bọn hắn thật đúng là có chút khẩn trương. Dù sao ai cũng biết Châu Phong một câu, có thể quyết định bọn hắn sinh tử. Hiện tại cuối cùng là mới hiểu được, Châu Phong ngay từ đầu liền không có nghĩ đến bắt bọn hắn thế nào. Nhưng là chủ mưu liền không đồng dạng. Châu Phong trên mặt nụ cười thu liễm. Nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, A Nổn trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Có một cỗ chẳng lành dự cảm. Quả nhiên một giây sau, Châu Phong tuyên bố hắn các biện pháp trừng phạt. Để A Nổn đi chết Vong Sơn đảo 2 tháng quan thạch. Hiện tại trung tâm doanh địa tiệm thợ rèn đã đóng. Bởi vì tại Tử Vong Sơn bên kia luyện sắt, càng thêm an toàn cùng thuận tiện. Chỉ ít tạm thời Châu Phong không có tính toán, đem bên này tiệm thợ rèn một lần nữa dựng lên đến. Nếu không chỉ là thủ hộ tiệm thợ rèn, liền phải hao phí không ít nhân lực. Mặt khác còn muốn đem trong khoảng thời gian này thắng tiền, toàn bộ đều giao ra xem như tiền phạt. "Cha sứ, giúp ta một chút." A Nổn hướng phía cha sứ ném đi khẩn cầu ánh mắt. A Nổn thật không muốn đi Tử Vong Sơn. Ai cũng biết cái chỗ kia nguy hiểm, trước đó không lâu vừa rồi tao nộ qua dã nhân tập kích. Huống chi là đi chết Vong Sơn đảo còn đây. Đây không phải là vừa mệt lại nguy hiểm. Châu Phong không có đưa ngươi đổi ra doanh địa, cái này đã không tệ, còn không mau một chút tạ ơn thủ lĩnh. Cha sứ nhàn nhạt nói ra. Kia tiền sự tình,
Át Nôn lời còn chưa nói hết, liền thấy cha sứ băng lãnh ánh mắt. Hắn dọa đến một cái giật mình, sắc mặt trắng bệnh. Không có dám lại nói cái gì, mà là thành thành thật thật hướng Châu Phong biểu đạt cảm tạ. Nhìn thấy Át Nôn bộ dáng, Châu Phong trong lòng kinh ngạc. Gia hỏa này tựa hồ rất nghe cha sứ nói. Sau đó Châu Phong kịp phản ứng, không nên nhìn Át Nôn là cái giờ nở a người, nhưng lại Át Nôn hẳn là một cái tín đồ. Giống như là Philippines loại này bị thực dân nhiều năm quốc gia, văn hóa cùng tín ngưỡng đều bị xâm lấn. Có đại lượng giáo đồ. Những này người thậm chí so một chút người da trắng tín ngưỡng còn kiên định hơn. Bởi vì rất nhiều người tin tưởng đúng chắc chỉ cần mình tin giáo, vậy liền có thể cùng quân thực dân dung nhập một thể, có thể cùng đối phương bình khởi bình tọa. Chờ lần sau đi chết vòng sơn thời điểm, ngươi liền theo cùng đi. Châu Phong đối với Át Nôn nói ra. Hắn không biết hiện tại cuộc tình huống thế nào. Vừa mới qua đi 10 ngày qua thời gian, Gút hẳn là vẫn còn tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng. Châu Phong có cần phải đi xem một cái tình huống. Mặc dù bây giờ mặt trăng tộc nội loạn là tạm thời giải trừ, nhưng là một khi Gút chết rồi, đó còn là sẽ xuất hiện biến động. Đã mọi người đều tại, vậy liền cùng một chỗ triển khai cuộc họp a. Châu Phong ánh mắt nhìn quanh một tuần. Hiện tại doanh địa người đều tới. Tiêu Đống cùng mặt khác ba cái người phụ trách cũng đều trình diện. Chỉ là bọn hắn không dám tới gần Châu Phong bên người, mà là đứng tại phía ngoài đoàn người mặt. Dù sao liên hợp doanh địa có người đánh bạc, chuyện này bọn hắn đều có trách nhiệm. Châu Phong phê bình một cái mấy cái người phụ trách. Bây giờ doanh địa thành cái dạng này, còn ra hiện đánh bạc loại chuyện này, nguyên nhân đó là quản lý xuất hiện vấn đề. Tiêu Đống đám người đều cúi đầu xuống tiếp nhận phê bình. Nhất là Tiêu Đống, càng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kỳ thực lần trước Tiêu Đống liền muốn cùng Châu Phong nói chuyện này, nhưng lúc ấy tình huống không giống nhau. Át Nôn mặc dù vào lúc đó liền tổ chức mọi người cùng nhau chơi gà chọi, có thể ban đầu thời điểm cũng không có đánh bạc, chỉ là giải trí một cái mà thôi. Mãi cho đến Châu Phong rời đi doanh địa đi huyết cốc, Át Nôn mới bắt đầu đặt cược đánh bạc. Tiêu Đống lúc ấy cũng không thể bởi vì Át Nôn những người này ở đây gà chọi, cho nên liền đi tìm Châu Phong báo cáo chuyện này. Về phần nói doanh địa hàng rào cùng bảo vệ, Tiêu Đống cũng không có biện pháp gì. Hắn cũng đề nghị qua tăng cường hàng rào cùng an bài bảo vệ. Thế nhưng là những người khác không đồng ý, bởi vì bọn hắn doanh địa ở vào so sánh trung gian vị trí. Mọi người đều cảm thấy liền xem như nhận tập kích, bọn hắn cũng không phải mục tiêu thứ nhất. Châu Phong bên này phê bình mấy người về sau, liền để đám người tan họp. Tiêu Đống mấy cái người phụ trách đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Châu Phong liền như vậy giải tán, vậy mà không có xử phạt bọn hắn, chỉ là để bọn hắn tiếp xuống hào hào quản lý doanh địa. Thậm chí bởi vì Át Nôn bị xử phạt, hiện tại thiếu một cái người phụ trách. Châu Phong cũng không có thêm một cái. Tiêu Đống, ngươi qua đây một cái, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Sau khi mọi người giải tán, Châu Phong chào hỏi Tiêu Đống tới. Thủ lĩnh. Tiêu Đống đi vào Châu Phong bên người, một mặt xấu hổ chuẩn bị xin lỗi. Dù sao Châu Phong như thế chiếu cố mình, cho hắn lần thứ hai trở về doanh địa cơ hội. Kết quả hiện tại liên hợp doanh địa loạn thất bát ao. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta tìm nói chuyện địa phương. Châu Phong nhìn một chút xung quanh. Tiêu Đống ớn lạnh trong lòng, liền biết Châu Phong là có chuyện cùng mình nói. Đi ta gian phòng a. Tiêu Đống đề nghị. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong tại Tiêu Đống dẫn đầu dưới, đi vào hắn nhà gỗ. Liên hợp doanh địa người không nhiều, chỉ có 120 cái khoảng. Trong khoảng thời gian này cũng kiến tạo không ít nhà gỗ, đám người sinh hoạt điều kiện đề cao không ít. Giống như là Tiêu Đống loại này có lao bà người, đều là phu thê hai cái ở cùng một chỗ. Bây giờ tại Châu Phong trong doanh địa cũng là dạng này. Nhiều đóng không ít nhà gỗ, thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu. Tiêu Đống lao bà Hà Tuệ nhìn thấy Châu Phong tiến đến, vội vàng đi tìm bó đuốc. Bởi vì hiện tại trời đã tối xuống tới, trong phòng rất tối. Liên hợp doanh địa cũng không có người chuẩn bị ngọn đèn. Bình thường đều là dùng bó đuốc chiếu sáng, không cần làm phiền, dạng này vừa vặn. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Tiêu Đống đã đoán được Châu Phong muốn cùng mình nói chuyện gì, thế là hắn trước hết để cho Hà Tuệ ra ngoài. Chương 667, phát giác chương 667, phát giác Tiêu Đống chờ Hà Tuệ sau khi rời khỏi đây, thỉnh mời Châu Phong ngồi xuống. Thủ lĩnh, ngươi cần tra sứ sự tình a? Sau đó hắn lập tức hạ giọng. Không sai, ngươi an bài người có cái gì phát hiện sao? Châu Phong gật gật đầu. Nghe được câu này, Tiêu Đống lộ ra một nụ cười khổ. Tiêu Đống an bài người là Bố Sâm. Ban đầu Bố Sâm trèo chân, kém chút bị ném bỏ. Đó là Tiêu Đống một đường đỡ lấy Bố Sâm chạy trốn, cho nên Bố Sâm đối với Tiêu Đống vô cùng cảm kích. Nhưng mà mấy ngày nay thời gian bên trong, Bố Sâm lại cái gì đều không có tra được. Cha sứ hẳn là biết Bố Sâm cùng ta quan hệ, cho nên chỉ là đem hắn xem như phổ thông tín đồ. Tiêu Đống bất đắc dĩ nói ra. Dù là Bố Sâm muốn chủ động tiếp cận thần cha, cha sứ cũng không có phản ứng gì, chỉ là rất qua loa đối đại Bố Sâm. Đã không có điều tra đến cái gì, vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi đi. Châu Phong chuẩn bị đứng dậy. Đợi chút nữa thủ lĩnh. Tiêu Đống thấy thế vội vàng hô. Làm sao vậy, ngươi còn có chuyện sao? Châu Phong hỏi. Là liên quan tới Át Nôn sự tình, hắn cùng cha sứ quan hệ rất gần. Tiêu Đống trầm giọng nói ra. Châu Phong nghe đến đó liền thông suốt. Chắc không được hôm nay cha sứ sẽ đứng ra, là Át Nôn cùng những cái kia tham dự đánh bạc người nói tình. Nguyên lai còn có tầng này quan hệ. Át Nôn thông qua đánh bạc thắng không ít tiền, nhưng là số tiền này hắn đều cho cha sứ. Tiêu Đống tiếp tục nói. Ngươi xác định? Châu Phong nghe đến đó kỳ thực liền đã tin tưởng Tiêu Đống nói là thật. Trước đó Châu Phong đã cảm thấy kỳ quái. Làm sao hắn để Át Nôn đem thắng tiền, toàn bộ đều lên giao thời điểm. Át Nôn sẽ hướng cha sứ mở miệng, xách tiền sự tình. Chỉ là bị cha sứ cắt đứt. Làm nửa ngày Át Nôn tiền, đều quên cho cha sứ. Là Bố Sâm nhìn thấy. Tiêu Đống giải thích nói. Mặc dù Bố Sâm không thể đạt được cha sứ tín nhiệm, nhưng là Bố Sâm mấy ngày nay thời gian bên trong, vẫn là sưu tập đến một chút tình báo. Tiếp xuống Tiêu Đống liền không nhịn được nổ nước bọt lên. Ban đầu Tiêu Đống nhìn đây cha sứ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, bình thường nhìn thấy ai đều cười tủm tỉm. Kết quả không nghĩ tới, sau lưng mặt là loại này người. Xem ra không chỉ là cao tăng ưa thích tiền, đây cha sứ cũng ưa thích tiền a. Tiêu Đống bất đắc dĩ lắc đầu. Từ xưa đến nay đều là như thế, những này người không theo sự tỉnh sản xuất hoạt động, đương nhiên phải tìm kiếm nghị cách kiếm tiền. Châu Phong ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Không quản là cái gì hòa thượng vẫn là cha sứ, đều là mập chảy mỡ. Từ thời trung cổ đến bây giờ, giáo hội một mực đều rất có tiền. Tây phương có câu ngạn ngữ, giáo hội tài sản là đám cha sứ tín ngưỡng huyền bí một trong. Hòa thượng loại hình càng không cần phải nói, chiếm lĩnh thổ địa vô số. Nếu như đều là một chút thanh tâm quản dục người, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, liền không có nhiều lần như vậy diện Phật hành động. Thủ lĩnh, ta hoài nghi trong doanh địa gần đây phát sinh tật bệnh, liền cùng cha sứ có quan hệ. Tiêu Đống sắc mặt nghiêm trọng, nói một câu. Châu Phong cũng đoán được, nhất là buổi chiều hôm nay, hắn từ ạt nổn trong miệng biết được có một loại diệp tử có thể tạo thành đau bụng. Ạt nổn là đem loại này diệp tử cho gà rừng cho ăn xuống dưới ra lận, liền có thể để gà rừng mặt ủ mày cho, không núp đích. Người ăn hết nói, nhất định có thể có một dạng hiệu quả. Nếu như tăng lớn liều thuốc, như vậy tạo thành đau bụng loại hình cũng không kỳ quái. Bất quá Châu Phong cũng không có đem mình suy đoán nói cho Tiêu Đống, mà là để Tiêu Đống đem ý nghĩ nói ra. Tiêu Đống hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích lên. Ban đầu phát sinh mấy cái đau bụng ca bệnh, đó là bọn hắn liên hợp doanh địa. Kỳ thực đau bụng ở trung tâm doanh địa một mực đều có. Dù sao hiện tại những người may mắn còn sống sót ăn đồ ăn rất tạm, nhưng là duy nhất một lần bị bệnh mấy người, hay là tại liên hợp doanh địa xuất hiện. Mấy cái kia bị bệnh người, khôi phục khỏe mạnh sau liền trở thành cha sứ kiên định tín đồ, gặp người liền nói là cha sứ cho bọn hắn cầu phúc, bọn hắn mới có thể sống sót. Tiêu Đống giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Nghe được Tiêu Đống nói như vậy, Châu Phong liền hiểu. Đây đơn giản đó là cổ đại phù thủy chữa bệnh biến chủng mà thôi. Thủ lĩnh, xử trí như thế nào cái này cha sứ? Tiêu Đống hỏi thăm. Xử trí? Hiện tại trong tay không có hắn lược điểm. Châu Phong lắc đầu. Mặc dù trải qua phân tích về sau, hắn đã được đi ra một cái kết luận. Doanh địa liên tiếp quái bệnh, kẻ sau màn đó là cha sứ cờ rít năm không. Nhưng là bắt người muốn bắt bẩn, tối thiểu nhất cũng muốn tìm đến cha sứ hạ độc lược điểm. Tiêu Đống nghe đến đó, không khỏi gãi gãi đầu. Cả người sầu mi khổ kiểm. Rõ ràng đã có kết luận, bây giờ lại không thể đối phó cha sứ. Hiện tại cơ hồ khẳng định chính là hắn, không thể bắt lên thẩm vấn sao? Tiêu Đống nhịn không được nói ra. Cha sứ tín đồ không ít, có rất nhiều là tin tưởng vững chắc cái kia một bộ lý luận, trực tiếp bắt tới sẽ để cho trung tâm doanh địa lên nội loạn. Châu Phong trầm giọng nói ra. Lần trước Châu Phong thế nhưng là kiến thức qua, những cái kia tín đồ cầu nguyện bộ dáng, bọn hắn đều nguyện ý đem mình tân tân khổ khổ góp nhặt tích phân giao cho cha sứ. Đó là đã đem cha sứ trở thành cây cỏ cứu mạng, tinh thần ký thác. Châu Phong không biết trong doanh địa có bao nhiêu người là cha sứ trung thực tín đồ, nhưng là số lượng khẳng định rất nhiều. Một khi hắn đem cha sứ bắt lấy đến thẩm vấn, cha sứ cắn chết không hé miệng. Đến lúc đó cha sứ những cái kia tín đồ khẳng định sẽ làm ra quá kích sự tình. Châu Phong không thể để cho cục diện đến một bước kia, kia sẽ để cho trung tâm doanh địa lần nữa phân liệt. Với lại trọng yếu nhất là Châu Phong cảm thấy cha sứ cũng khẳng định đã sớm chuẩn bị, nhất định đang phòng lấy mình đột nhiên đem hắn bắt lấy. Vạn nhất Châu Phong mù quáng hành động, rất có thể sẽ trúng cha sứ cả bẫy. Đối phó cha sứ loại này người, chỉ có thể nhường hắn thân bại danh liệt. Nếu không cho dù là dùng đối phó cao mạc thủ đoạn, để cha sứ chết tại một trận ngoại ý muốn bên trong, kia đều sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Tiêu Đống cắn răng, một mặt ảo não. Mình làm sao lại không có nói trước phát hiện, đây cha sứ tại mưu đồ làm loạn đây. Nhìn thấy Tiêu Đống bộ dáng, Châu Phong cười cười. Ra hiệu Tiêu Đống cũng không cần quá mức lo nghĩ. Cha sứ khẳng định không thể tự mình động thủ hạ độc, hắn nhất định là an bài những người khác, ạt nổn nếu biết hạ độc dùng diệt tử, như vậy ạt nổn rất có thể đó là động thủ hạ độc người. Châu Phong cũng đã tìm được đột phá khẩu. Cái này ạt nổn là gan rất lớn, lại dám công khai chống lại mình mệnh lệnh mở đánh cược. Hơn nữa còn có rất sâu tín ngưỡng, nguyện ý đem thắng tiền đều giao cho cha sứ. Loại này gan lớn lại thành kính tín đồ, đó là thích hợp nhất độc thủ. Đúng. Ạt nổn khẳng định biết. Tiêu Đống nghe được Châu Phong nói, lập tức mừng rỡ. Ngày mai ta tìm cơ hội thẩm vấn một chút ạt nổn. Châu Phong nói ra. Mặc dù Châu Phong không có cách nào trực tiếp bắt lấy cha sứ thẩm vấn, nhưng là hiện tại thẩm vấn ạt nổn vẫn là không có vấn đề. Dù sao ạt nổn phạm phải sai lầm, mình đem ạt nổn bắt lấy đến, hỏi thăm một chút tình huống, đó cũng là đương nhiên sự tình. Cha sứ hẳn là không đến mức sẽ mang theo tín đồ từ mình trong tay các người. Tiêu Đống trùng điệp gật đầu, hắn hiện tại đối với Châu Phong càng thêm bội phục. Không nghĩ tới Châu Phong muốn như vậy chu toàn, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng như thế nào độc thủ. Thủ lĩnh, chúng ta quản lý doanh địa không thích đáng, làm sao không xử phạt chúng ta đây? Bất quá Tiêu Đống trong nội tâm vẫn là có cái nghi vấn, hắn nhịn không được hỏi ra. Chương 668, cha sứ kế hoạch chương 668, cha sứ kế hoạch bởi vì đây không có ý nghĩa gì, đây hai ngày thời gian ta liền định một lần nữa tích hợp doanh địa. Châu Phong giải thích nói, bây giờ tích hợp doanh địa sự tình vô cùng cấp bách, có cần phải đem chọn cái doanh địa người, một lần nữa phân phối một chút. Như vậy hiện tại xử phạt Tiêu Đống bọn hắn những này người, tước đoạt bọn hắn người phụ trách thân phận, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Minh bạch. Tiêu Đống gật gật đầu. Cùng lúc đó, đang liên hiệp doanh địa bên ngoài rừng cây bên trong, ban đêm rừng cây rất nguy hiểm, thỉnh thoảng sẽ có dã thú tới gần, nhất là lần trước quái rắn mối, càng làm cho đám người khắc sâu ấn tượng. Cho nên đêm hôm khuya khoắt sẽ không có người tùy tiện tiến vào rừng cây. Vậy mà lúc này tại trong rừng cây lại có 5-6 cái hắc ảnh. Cha xứ, kia Châu Phong để ta lấy tiền ra, ta hiện tại không có tiền a. Át nổn vẻ mặt cầu xin. Vậy ngươi ý tứ đây? Cha xứ nhàn nhạt nói ra. Cái kia, phía trước ta giao cho ngài tiền, có thể hay không lấy trước trở về một chút? Chờ ta đem Châu Phong ứng phó về sau, quay đầu ta lại nghĩ biện pháp kiếm tiền cho ngài. Át nổn nuốt nước miếng, tâm thần bất định nhìn về phía cha xứ. Dâng hiến cho thần tiền, còn có thể muốn trở về sao? Cha xứ hừ lạnh một tiếng. Nghe được cha xứ nói, Át nổn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Cha xứ ngài là biết, ta thế nhưng là đem toàn bộ tiền đều giao ra, chỉ là dưới mắt cần vượt qua khó khăn. Át nổn vẫn là lấy dũng khí nói ra. Ngoại trừ hướng cha xứ đem tiền muốn trở về bên ngoài, Át nổn không có bất kỳ biện pháp nào giao nộp. Vạn nhất Châu Phong bởi vì chính mình không có giao tiền, mà lần nữa xử phạt mình làm cái gì? Kia chỉ sợ cũng không phải cái gì đào khoáng sự tình. Át nổn đều nhìn thấy bị mình lừa người, đều đăng ký mình thua bao nhiêu tiền. Bút chướng này không có cách nào lại rơi. Không nói trước tiền sự tình, ai bảo ngươi dùng đau bụng thảo cho ăn gà rừng, đó là dùng đến chấp hành thần chi nộ kế hoạch. Cha xứ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Át nổn. Đau bụng thảo là bọn hắn đối với màu xám dược thảo xưng hô, cũng không phải là trung dược bên trong đau bụng thảo. Đây là bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một loại sẽ dẫn đến đau bụng thảo dược. Khi cha xứ ý thức được loại thảo dược này sẽ sinh ra đau bụng về sau, liền lập tức có ý nghĩ, có thể lợi dụng loại dược thảo này đến gia tăng tín đồ. Mà thần chi nộ kế hoạch này danh tự cũng là cha xứ tham khảo lịch sử. Tại thời trung cổ thời kỳ, Tây phương có một loại tật bệnh gọi là Thánh Antony chi hỏa, cũng gọi là Thánh Antony chi nộ. Lây nhiễm loại bệnh tật này người sẽ tay chân rút gân, tứ chi cùng răng đều cảm giác được chết lặng, trên thân cơ bắp dần dần mục nát, mãi cho đến tử vong. Bởi vì không biết nguyên nhân bệnh, cho nên mấy trăm năm thời gian bên trong, mọi người vẫn cho rằng loại bệnh này là thần phạt, trừng phạt những cái kia không thành kính giáo đồ. Mãi cho đến về sau mới phát hiện, nguyên lai là ăn nhận hạt cờ khuẩn lây nhiễm bánh mì đen, bởi vậy đưa đến nấm lây nhiễm. Nhưng này cũng là gần 200 năm trước mới phát hiện. Ta đây cũng là vì lợi ích tiền. Át nổn cảm thấy rất bị khuất. Mình tổ kiến đánh cược kiếm lời tiền, có thể đều là giao cho cha xứ. Hắn không hề lưu lại cái gì. Đương nhiên trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là trung tâm doanh địa tiền tệ. Chỉ có thể đổi lấy một chút đồ ăn loại hình đồ vật. Át nổn lưu quá nhiều trong tay, cũng vô dụng. Ta thế nhưng là sớm nói qua, đau bụng thảo tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng là hiện tại ngươi đã để Châu Phong biết rồi. Cha xứ tiếng nói vừa ra phất phất tay. Bên cạnh hắn mấy người, trong nháy mắt liền đem Át nổn cho vây quanh lên. Nhìn thấy một màn này, Át nổn trong lòng dâng lên một cỗ chẳng lành dự cảm. Nhất là khi nhìn đến có người lấy ra giấy cỏ, Át nổn càng là dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn lên. Nhưng mà xung quanh mấy người không hề bị lay động, tiến lên liền đem đè xuống Át nổn cánh tay, đem Át nổn cái đầu chống đỡ trên mặt đất, có người nhân cơ hội dùng dây thừng bọc tại hắn trên cổ. Át nổn ý thức được, cha xứ đem mình thét lên nơi này, đó là dự định muốn giết chết mình. Vì cái gì? Tại sao phải giết ta? Át nổn kêu dây lên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình chỉ là dùng đau bụng thảo đến cho ăn gà rừng mà thôi. Vì cái gì cha xứ liền muốn giết chết mình? Ý miệng. Có người lập tức cho Át nổn một quyền. Nơi này mặc dù khoảng cách doanh địa xa xôi, nhưng là tùy ý Át nổn như vậy hô nói, vạn nhất dẫn tới những người khác sẽ không tốt. Át nổn lập tức cảm giác trên mặt nóng bỏng đau đớn. Ngươi tiết lộ đau bụng thảo tình báo, Châu Phong tiếp xuống khẳng định hội thẩm hỏi ngươi, cho nên ta nhất định phải giết chết ngươi, ngươi bây giờ rõ chưa? Cha xứ ngồi xổm ở Át nổn trước mặt, thở dài. Ta cái gì đều sẽ không nói. Át nổn run lên trong lòng. Lúc đầu ngươi phạm phải loại này sai lầm, hẳn là tự sát tạ tội mới đúng, nhưng là tự sát người linh hồn vô pháp đi thiên đường, ta hiện tại là đang giúp ngươi. Ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta. Cha xứ mỉm cười sau đó đứng dậy. Hiện tại cha xứ đã không có gì muốn nói, cho xung quanh mấy người làm thủ thế. Cầm lấy dây thừng người bỗng nhiên dùng sức, nắm chặt Át nổn cổ. Át nổn lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, hô hấp khó khăn. Hắn liều mạng muốn dây rủa, thế nhưng là tứ chi đều bị người gắt gao đè lại. Trong chốc lát liền không có động tĩnh. Mấy người giơ lên Át nổn thi thể, đi vào bên cạnh dưới một thân cây. Nơi này có đã sớm chuẩn bị kỹ càng hố to. Bọn hắn đem Át nổn thi thể vùi lấp, còn tại phía trên gắn thật dày một tấm cho than, miễn cho có cái gì dã thú người thấy mùi, đem Át nổn thi thể cho móc ra. Ngày thứ hai, Tiêu Đống liền đến Châu Phong doanh địa, báo cáo một tin tức. Át nổn mất tích. Buổi sáng thời điểm Tiêu Đống liền phát hiện, Át nổn không thấy. Trải qua hỏi thăm mới biết được, đêm qua Át nổn liền không thấy tăm hơi. Là ta không có trông giữ tốt Át nổn, không nghĩ đến hắn thế mà lại chạy. Tiêu Đống đến tìm Châu Phong đó là thỉnh tội. Tiêu Đống căn bản là không nghĩ tới, Át nổn sẽ đào tẩu. Một người muốn tại trên đảo này sinh hoạt, đây không phải là bình thường người có thể làm được. Chạy a. Châu Phong nghe được Tiêu Đống tin tức về sau, cau mày. Mình vẫn là ra tay chậm một bước. Nếu như đêm qua liền đem Át nổn bắt lấy đến nói, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nếu không tổ chức một số người tìm kiếm, nói không chừng Át nổn liền tại phụ cận không có chạy xa đây. Tiêu Đống đề nghị. Đều qua dài như vậy thời gian, ai biết Át nổn chạy đi đâu, với lại hắn sống hay chết đều không nhất định. Châu Phong lại khoát khoát tay nói ra. Thủ lĩnh, ngươi ý là cha xứ giết người diệt khẩu? Tiêu Đống trong lòng giật mình. Tiêu Đống hoàn toàn không có nghĩ qua loại khả năng này. Giả thiết là như thế này nói, kia cha xứ cũng quá lòng dạ độc ác. Ra tay nhanh như vậy, đây chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ. Châu Phong lắc đầu. Chỉ là dưới mắt bất kể nói thế nào, manh mối này gây mất. Bất quá tại Châu Phong trong doanh địa, có một cái vừa rồi đau bụng khỏi hẳn bệnh nhân. Giang Vân Mi. có lẽ có thể từ Giang Vân Mi trong miệng hỏi ra một chút tin tức. Chương 669, Têu Bất Bình chương 669, Têu Bất Bình phòng bếp. Muội tử, người ta để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, ngươi làm sao trả lại làm việc, ngươi thật ngốc à? Vương tỷ tiến đến Giang Vân Mi bên người, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nghe được Vương tỷ nói, Giang Vân Mi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Châu Phong nói qua, doanh địa không nuôi người rảnh rỗi, ta đã bây giờ có thể làm việc, vậy liền không thể nằm. Giang Vân Mi nhẹ giọng nói ra. Nhìn thấy Giang Vân Mi vẫn tái nhợt như cũ sắc mặt, Vương tỷ không khỏi lắc đầu. Thật ngốc. Đổi lại là nàng nói, phải thật tốt nằm nghỉ ngơi mấy ngày đây. Bất quá Vương tỷ cũng không dám tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Dù sao đối với việc này, nàng là làm việc trái với lương tâm. Ta cho ngươi thập tự giá có tác dụng a, thân thể ngươi có phải hay không tốt hơn rất nhiều. Vương tỷ đổi chủ đề. Ân. Giang Vân Mi chỉ là gật gật đầu. Bởi vì Giang Vân Mi cảm thấy vật kia cũng chỉ là tâm lý tác dụng mà thôi. Mình chân chính hẳn là cảm tạ, là một mực bồi tại bên người Khưu Tuyết, còn có vô cùng chiếu cố mình Tần Hiểu Tuyết. Ta liền nói vật kia rất có tác dụng, bằng không ngươi thân thể không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, với lại ngươi vẫn là bệnh tình nghiêm trọng nhất cái kia. Vương tỷ vẫn còn coi là Giang Vân Mi thật tin tưởng một bộ này. Ở bên cạnh bắt đầu nói lẩm bẩm, biểu thị là cha xứ cứu Giang Vân Mi một mạng, là Giang Vân Mi ân nhân cứu mạng. Giang Vân Mi hẳn là đi cảm tạ cha xứ. Nghe được những lời này, Giang Vân Mi cũng chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Ở trung tâm doanh địa là có người cứu mình mệnh. Bất quá người kia không phải cái gì cha xứ, mà là Châu Phong. Nếu như mình muốn báo đáp nói, cũng khẳng định là báo đáp Châu Phong. Đúng vào lúc này Vương tỷ đột nhiên ngậm miệng lại, vội vàng túi đầu từ Giang Vân Mi bên người rời đi. Giang Vân Mi hơi sững sờ, chẳng lẽ là mình thái độ qua loa, cho nên để Vương tỷ không cao hứng. Có thể trước mấy ngày nàng cũng đi theo Vương tỷ cùng một chỗ, cùng mọi người tại cùng một chỗ cầu nguyện. Kết quả phát hiện mình là thật không tin kia một bộ. Người tình huống thế nào? Một thanh âm truyền đến. Giang Vân Mi nhìn sang, mới phát hiện là Châu Phong đến. Ta tốt hơn nhiều. Giang Vân Mi vô ý thức đưa tay sửa sang lại một cái tóc, để mình hình tượng tốt một chút. Chỉ là tại Châu Phong xem ra, Giang Vân Mi như trước vẫn là một bộ ốm yếu bộ dáng. Hắn biết đây là thân thể không có khôi phục tốt. Tại ngươi sinh bệnh trước đó, có cảm giác hay không kỳ quái địa phương? Châu Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bởi vì coi hắn đến về sau, không chỉ có chỉ là Vương tỷ, bên cạnh người đều rất tức thời đi ra. Lúc này những này người đang xa xa nhìn hai người, tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói thầm. Nhìn, thủ lĩnh vẫn là đi tìm Giang Vân Mi. Vậy khẳng định à, như vậy một vị đại minh tinh, lấy thủ lĩnh tính cách chắc chắn sẽ không dung tha. Chúng ta thủ lĩnh cái gì cũng tốt, chỉ là có chút sắc a. Bọn hắn không biết là, bọn hắn nói Châu Phong liền có thể nghe được. Châu Phong đương nhiên là có điểm xấu hổ, không biết vì cái gì doanh địa sẽ có loại này truyền ngôn. Hết lần này tới lần khác mình còn không có biện pháp giải thích rõ ràng. Giống như là loại này bắt quái cùng đường biển tin tức, liền xem như Châu Phong giải thích, mọi người cũng càng nguyện ý tin tưởng mình nghe được. Không có cái gì kỳ quái địa phương, ta cũng không biết mình làm sao như bệnh. Giang Vân Mi 10 phần khẳng định giải đáp. Bởi vì chuyện này, Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù hỏi qua nàng mấy lần. Giang Vân Mi thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, có chỗ nào không thích hợp. Người ăn đồ vật đều là phòng bếp sao? Có hay không ăn người khác trải qua tay đồ vật? Châu Phong nhắc nhở. Dù sao hiện tại mình đã biết rồi, cha xứ bọn hắn hạ độc phương pháp đều là phòng bếp, cũng chỉ có Vương tỷ cho ta đồ vật. Giang Vân Mi lời nói một nửa, sau đó nháy máy mắt. Nàng đột nhiên ý thức được, mình hai lần đau bụng đều cùng Vương tỷ có quan hệ. Nhưng đây mới chỉ là trùng hợp a, hẳn không có cái gì liên hệ. Vương tỷ làm sao khả năng tại mình ăn đồ vật bên trong làm tay chân đây? Cái này Vương tỷ cũng là tham gia cha xứ hội nghị người a? Châu Phong hỏi thăm. Trước đó Tần Hiểu Tuyết cùng Châu Phong nói qua, trong doanh địa có tham gia hội nghị người, giống như đó là cái kia gọi là Vương tỷ. Ân, nàng còn cho ta vật này. Giang Vân Mi từ trong túi tiền lấy ra một cái thập tự giá. Ngươi đem cùng Vương tỷ sự tình kỹ càng cùng ta nói một lần. Châu Phong nhìn kia thập tự giá, mặc dù là đầu gỗ làm, bất quá so sánh tinh xảo. Giang Vân Mi hít sâu một hơi, bắt đầu từ đầu giảng lên. Một bên khác Bạch Khuynh Nhan mang theo Dỗ Phi ạ từ phòng bếp cửa ra vào trải qua. Trong khoảng thời gian này Dỗ Phi ạ trạng thái so trước đó càng tốt hơn. Trên cơ bản đã không chạy loạn, mỗi ngày cũng chỉ là đi theo Bạch Khuynh Nhan mà thôi. Bạch Khuynh Nhan đi qua từ nơi này thời điểm, liền nghe đến bên cạnh có người nói chuyện. Hàn huyên thời gian dài như vậy, không biết bắt lấy không có. Nào có đơn giản như vậy, khẳng định phải một đoạn thời gian. Chúng ta thủ lĩnh như vậy có mị lực, còn không phải mấy câu sự tình. Vậy cũng đúng, thủ lĩnh nếu là có ý kia, ai không nguyện ý a? Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có Giang Vân Mi gương mặt kia cùng dáng người a. Mấy cái trong phòng bếp nữ nhân đang tại liễu dĩu. Bạch Khuynh Nhan sau khi nghe được hơi sững sờ, những này người thật giống như là nói Châu Phong. Khi những nữ nhân này nhìn thấy Bạch Khuynh Nhan về sau, cũng đều lập tức ngậm miệng lại. Các nàng cũng không dám những lời này để Bạch Khuynh Nhan nghe được. Nhưng là hiện tại đã muộn, Bạch Khuynh Nhan đã nghe được những này người đối thoại. Nàng lập tức hướng phía trong phòng bếp nhìn lại, liền thấy Châu Phong đang cùng Giang Vân Mi trò chuyện hừng hực. Nhìn thấy một màn này, Bạch Khuynh Nhan lập tức bị tức quá sức. Châu Phong ra hỏa này, lại tại nơi này thông đồng nữ nhân, xứng đáng mẫu thân, xứng đáng đường phụ a. Bạch Khuynh Nhan cảm giác có chút kỳ quái, mình làm sao sẽ như vậy muốn? Cái gì gọi là xứng đáng đường phụ? Từ khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Bạch Khuynh Nhan kỳ thực đã tiếp nạp đường phụ. Hai người hiện tại đã không đấu võ mồm. Nàng hiện tại đã biết rõ tới, tại sao mình lại có ý tưởng này. Dù sao đường phụ cũng truy cầu Châu Phong một đoạn thời gian, kết quả không có cái gì sau này. Bạch Khuynh Nhan nguyên bản ở trong lòng mừng thầm, cảm thấy Châu Phong đây là một lòng biểu hiện, tương lai khẳng định sẽ đối với mẫu thân tốt. Nhưng là hiện tại Châu Phong gia hỏa này, thế mà đang theo đuổi Giang Vân Mi, kia Đường Phù chẳng phải là rất thua thiệt? Đường Phù cũng không có kém ở nơi nào à, dáng người cùng tướng mạo cùng Giang Vân Mi là cùng một cái đẳng cấp. Nghĩ đến đây, Bạch Khuynh Nhan liền là Đường Phù kêu bất bình. Sự tình gì đều có cái tới trước tới sau, a nàng hiện tại kỳ thực đã tiếp nhận, Châu Phong bên người khẳng định không chỉ một cái nữ nhân, chỉ là trên miệng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Sophia, đi. Bạch Khuynh Nhan quay đầu liền đi, đi tìm Đường Phù. Rất nhanh nàng liền đem Đường Phù kéo tới. Sự tình gì? Đường Phù còn không hiểu ra sao, không biết Bạch Khuynh Nhan đây là muốn làm gì. Khi Bạch Khuynh Nhan mang theo Đường Phù đến phòng bếp thời điểm, liền thấy Châu Phong mới vừa từ bên trong đi ra, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Châu Phong, Bạch Khuynh Nhan hô. Chương 670, lớn mật đề nghị chương 670, lớn mật đề nghị thế nào? Có chuyện gì sao? Châu Phong quay đầu. Ngươi vừa rồi đi tìm Giang Vân Mi làm gì chứ? Bạch Khuynh Nhan dùng hoài nghi nhãn quang nhìn Châu Phong. Nhìn thấy một màn này Châu Phong liền hiểu. Tiểu nha đầu này lại hiểu lầm. Đang nói chính sự đâu, nàng gần đây bệnh, ta phải hiểu rõ loại bệnh tật này nguồn gốc. Châu Phong nghiêm mặt nói ra. Nghe được câu này, Bạch Khuynh Nhan sững sờ. Mới biết được mình hiểu lầm lớn. Châu Phong, đúng. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi muốn đi làm chính sự. Bạch Khuynh Nhan vội vàng nói xin lỗi. Nhìn thấy Bạch Khuynh Nhan bộ dáng, Châu Phong ngược lại có chút kinh ngạc. Tiểu nhi tử này gần đây tính cách thay đổi, làm sao cảm giác so trước kia ôn nhu, với lại khéo hiểu lòng người. Không có gì, về sau có chuyện không muốn trách trách hô hô. Châu Phong khoát khoát tay cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại là người một nhà. Hắn cùng Tân Hiểu Tuyết không có chính thức kết hôn, bất quá đã ở cùng một chỗ. Bây giờ bọn hắn ở vào trên hoang đảo này, cũng không cần để ý hình thức. Mặc dù Châu Phong cùng Bạch Khuynh Nhan là người đồng lứa, nhưng là bây giờ Châu Phong đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính đã sớm phát sinh biến hóa, gánh vác lên rất nhiều trách nhiệm. Hắn mặc dù không có đem Bạch Khuynh Nhan xem như nữ nhi đến đối đãi, chí ít cũng là muội muội. Chỉ là như vậy lộ ra hơi có chút kỳ quái. Dù sao lấy Châu Phong cùng Tần Hiểu Tuyết quan hệ, về sau Bạch Khuynh Nhan hẳn là gọi mình bố dượng mới đúng. Bất quá hắn đoán chừng Bạch Khuynh Nhan cũng không mở được cái này miệng. Ân. Bạch Khuynh Nhan cúi đầu xuống. Kỳ thực Tần Hiểu Tuyết gần đây trong khoảng thời gian này đã nhắc nhở qua Bạch Khuynh Nhan, biểu thị Châu Phong sự tình rất nhiều, hắn áp lực khẳng định cũng rất lớn, cho nên không muốn cho Châu Phong mang đến tiền bạc gì. Nhưng là vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Bạch Khuynh Nhan quên mất. Ngươi đi theo tới đây làm gì? Châu Phong quay đầu nhìn về phía Đường Phù. Ta cũng không biết, Bạch Khuynh Nhan kéo ta tới. Đường Phù cũng là dở khóc dở cười, nàng cũng là đến nơi này mới làm rõ ràng tình huống. Làm nửa ngày là mang theo mình bắt gian đến, chỉ là căn bản là không có cái gì gian tình. Đường Phù trong nội tâm ngược lại là có chút loãng, bởi vì trước kia Bạch Khuynh Nhan đều là lôi kéo Tần Hiểu Tuyết tới bắt mình, hiện tại Bạch Khuynh Nhan có thể mang theo mình tới, đó là đem nàng xem như người mình. Ngươi đến buổi bạn, ta có chút nói cùng ngươi nói. Châu Phong đem Đường Phù kéo đến một bên. Bạch Khuynh Nhan thấy thế muốn đụng lên đi, thế nhưng là vừa nghĩ đến Châu Phong đem Đường Phù đưa đến bên cạnh, vậy khẳng định là có chuyện không thể để cho mình nghe được. Nàng gắng gượng nhìn xuống. Châu Phong cùng Đường Phù nói thầm nửa ngày, lúc này mới quay người rời đi. Đường Phù, Châu Phong cùng ngươi nói cái gì đó? Bạch Khuynh Nhan vẫn là không nhịn được đi qua hỏi thăm Đường Phù. Để ta giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, chỉ là chuyện này tạm thời không thể tiết lộ. Đường Phù trêu một cái tóc. Vừa rồi Châu Phong nói cho Đường Phù, để nàng nhiều giám thị một cái Vương tỷ. Cái kia Vương tỷ có cho Giang Vân Mi hạ độc hiểm nghi. Đường Phù sau khi nghe cũng rất khiếp sợ, nhưng là những lời này khẳng định không thể nói cho Bạch Khuynh Nhan. Ngươi tổng giúp hắn làm việc, hắn đều không cùng ngươi phát triển quan hệ. Bạch Khuynh Nhan nhịn không được nói ra. Thuận theo tự nhiên a. Đường Phù mỉm cười. Cái gì thuận theo tự nhiên? Kia phải chờ tới lúc nào? Bạch Khuynh Nhan chớp mắt, trong nội tâm có chủ ý, nàng tiến tới Đường Phù bên tai nói thầm mấy câu. Đây, cái này không được đâu. Đường Phù trừng vào mắt. Không nghĩ tới Bạch Khuynh Nhan là gan thế mà như vậy đại, sẽ nói ra loại này đề nghị. Hừ. Ban đầu Châu Phong truy ta mụ thời điểm, hắn là gan cũng lớn. Bạch Khuynh Nhan nhíu môi. Từ khi Châu Phong cùng Tần Hiểu Tuyết cùng một chỗ về sau, Bạch Khuynh Nhan mới cảm giác ý thức được nguyên lai mình nhìn thấy nhiều như vậy phân cảnh cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Đây, Đường Phù cũng nuốt nước miếng, do dự. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Bạch Khuynh Nhan đầy vẻ khinh bỉ. Ta sao có thể sợ đâu, làm liền làm. Đường Phù tuyệt đối không có khả năng tại Bạch Khuynh Nhan trước mặt thể hiện ra sợ hãi một mặt. Đây chẳng phải là bị tiểu nha đầu này xem thường. Vậy liền buổi tối hôm nay. Bạch Khuynh Nhan cười hắc hắc. Đi. Đường Phù trùng điệp gật đầu. Trong phòng họp, Châu Phong đem từng cái doanh địa lĩnh đội cùng người phụ trách đều triệu tập đến nơi này. Liên hợp doanh địa lần này cũng không phải phái ra đại biểu, mà là toàn bộ đều tới. Hắn rời đi vài ngày thời gian, cũng hẳn là triển khai cuộc họp nghị. Với lại Châu Phong còn có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Hắn đầu tiên hỏi thăm một cái tiểu nam, hiện tại hắn doanh địa là tình huống như thế nào. Doanh địa hiện tại đã sửa xong, chỉ là mọi người có chút lòng người bàng hoàng, mọi người đều lo lắng lần nữa bị tập kích. Tiểu nam cũng ăn ngay nói thật, lần trước bị mặt trăng tộc tập kích sau, tiểu nam doanh địa phòng ốc bị thiêu hủy không ít, hiện tại trên cơ bản một lần nữa đậy lại đến. Bất quá một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, liền xem như lần trước không có người chết. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này tiểu nam doanh địa những người may mắn còn sống sót vẫn có chút sợ hãi, cái này cũng khó tránh khỏi. Châu Phong gật gật đầu, nhưng là loại tình huống này Châu Phong thấy nhiều, qua một đoạn thời gian nữa hẳn là liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. dù sao càng khủng bố hơn sự tình, mọi người cũng đều tao ngộ qua. Còn có một chuyện khác, bắt lấy những cái kia mặt trăng tộc dã nhân làm cái gì? Tiểu Nam hỏi thăm. Mặt trăng tộc dã nhân. Châu Phong hơi sững sờ. Tiểu Nam nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, lập tức dở khóc dở cười. Làm nửa ngày thủ lĩnh quên đi. Thế là Tiểu Nam vội vàng nhắc nhở. Lần trước tập kích doanh địa mặt trăng tộc, có mười mấy cái bị bọn hắn bắt làm tù binh. Trong khoảng thời gian này một mực đều giam giữ đây. Trải qua Tiểu Nam nhắc nhở, Châu Phong lúc này mới nhớ lại. Bởi vì chính mình đi một chuyến huyết gốc, hao tốn rất dài thời gian. Kết quả đem đây một gốc dạ quên mất. Đã sớm hẳn là đem những này người giao cho Gột đi xử lý. Về phần nói Gột cầm những này người làm cái gì, cái kia chính là Gột sự tình. Qua mấy ngày ta dự định đi một chuyến Tử Vong Sơn, quay đầu đem những này dã nhân dẫn theo. Châu Phong gật gật đầu. Sau đó hắn hỏi thăm những người khác, gần đây có cái gì khó khăn, hoặc là khó giải quyết sự tình. Đám người không có cái gì đại sự tình, bất quá đều xách một chút cẩn thận thấy cải thiện doanh địa. Dù sao nếu là một điểm ý kiến đều nói không ra, lo lắng sẽ bị Châu Phong cho rằng là tại không lý tưởng. Lần này hô mọi người đến, có một kiện chuyện trọng yếu, các ngươi khả năng hẳn là nghe được một chút phong thanh. Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng, trong phòng người đều nhìn Châu Phong. Đối với loại chuyện này bọn hắn đã sớm chuẩn bị, cái kia chính là doanh địa một lần nữa phân phối. Quả nhiên một giây sau, Châu Phong liền nhắc lên chuyện này, hỏi thăm bọn họ có cái gì cái nhìn. Đám người đều giơ tay đồng ý, bởi vì những người may mắn còn sống sót cùng một chỗ đợi thời gian dài, khó tránh khỏi xuất hiện tiểu đoàn thể, hoặc là bạo phát một chút ma sát cùng xung đột. Những này mâu thuẫn góp nhặt đã lâu, rất khó tiến hành hóa giải. Tốt nhất biện pháp đó là một lần nữa phân phối doanh địa. Đã mọi người cũng không có ý kiến nói, vậy ngày mai liền đem tất cả người tụ hợp nổi đến, lần nữa tiến hành phân phối. Châu Phong gật gật đầu. Cái kia, ta có chút muốn nói. Đúng vào lúc này có người giơ tay. Chương 671, đây là cái nào vừa ra chương 671, đây là cái nào vừa ra phó thái, có điều gì cứ nói đi. Châu Phong nhìn về phía giơ tay người. Ta đề nghị chúng ta những này lĩnh đội, cũng một lần nữa tuyển cử một cái. Phó thái vội ho một tiếng. Phó thái đang nói lời nói này thời điểm, ánh mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm trước mặt mặt bàn, cũng không có nhìn về phía những người khác, bởi vì đây là một cái đắc tội với người đề nghị. Mặc dù nói khi lĩnh đội áp lực rất lớn, giống như là liên hợp doanh địa liền không chọn được phù hợp lĩnh đội, nhưng là cái này cũng vô pháp che giấu một sự thật, cái kia chính là trở thành lĩnh đội chỗ tốt rất nhiều, không cần làm việc, có được rất lớn quyền nói chuyện, thậm chí sẽ có một chút nữ nhân ôm ấp yêu thương. Đừng nói là làm cái lĩnh đội, làm một cái tiểu tổ trưởng cũng có phương diện này chỗ tốt. Liền có không ít người hướng phó thái nhìn trộm. Phó thái cảm thấy những người khác tình huống cũng giống vậy. Phó thái nói, các ngươi thấy thế nào? Châu Phong hỏi thăm ở đây người. Ta đồng ý. Thôi Nhạc cái thứ nhất đứng lên đến, biểu thị hắn đồng ý phó thái nói. Lĩnh đội cũng tương tự cần tiến hành khảo hạch. Với lại phó thái còn đề nghị, đem loại này khảo hạch tiến hành thái độ bình thường hóa, định kỳ tiến hành bỏ phiếu kín. Nếu có 1/3 người phản đối, cái này lĩnh đội tiếp tục làm tiếp. Vậy liên hẳn là hủy bỏ tư cách. Ta cảm thấy Thôi Nhạc nói có đạo lý. Châu Phong sau khi nghe gật gật đầu, hướng Thôi Nhạc ném khen ngợi ánh mắt. Châu Phong kỳ thật vẫn là có chút ngoài ý muốn, Thôi Nhạc sẽ cái thứ nhất đứng lên đến. Bởi vì tại bây giờ người sống sót đội ngũ bên trong, Thôi Nhạc cùng Phí Lao Đại hai người, bọn hắn đội ngũ đều là thuộc về mình, cũng không phải là Châu Phong về sau tổ kiến đội ngũ. Phí Lao Đại hiện tại đi Tử Vong Sơn, hắn người đương nhiên không cần một lần nữa phân phối. Vậy liền còn lại Thôi Nhạc một vị nguyên lão. Thôi Nhạc hiện tại có thể chủ động đứng ra mở miệng, kia những người khác lại càng không có cái gì ý kiến phản đối. Lão đại ngươi biết, ta vị trí này cũng là rơi vào đường cùng mới làm đi lên. Thôi Nhạc lộ ra một nụ cười khổ. Tiếp xuống đám người thương nghị một chút chi tiết, ước định xong ngày mai buổi sáng tại nơi này hội họp. Ngoại trừ đội tuần tra người bên ngoài, tất cả những người khác đều muốn buông xuống trong tay công tác trình diện. Một mực thương lượng đến hoàng hôn, đám người lúc này mới rời đi. Hiện tại thật đến, nhất định phải một lần nữa phân phối thời điểm. Đường Thành đứng tại Châu Phong bên người, nhịn không được nói ra. Kim thiếu gia bọn hắn tại thời điểm trung tâm doanh địa coi như phát sinh qua nội loạn, đều là bởi vì mâu thuẫn góp nhặt quá nhiều. Châu Phong vô Đường Thành bả vai. Đường Thành hơi sững sờ, sau đó nhớ lại, khi bọn hắn đi vào trung tâm doanh địa thời điểm, liền đã phát sinh qua một lần nội loạn. Kết quả không có kiên trì bao lâu, những cái kia người lẫn nhau giữa lại đấu lên. Nếu như không phải lúc ấy dã nhân đánh tới nói, đoán chừng bọn hắn liền sẽ phát sinh lần thứ hai nội loạn. Hiện tại hơn nửa năm thời gian trôi qua, từng cái doanh địa khẳng định cũng biết bởi vì tài nguyên phân phối hoặc là vấn đề khác sinh ra ma sát. Hoàn toàn là có Châu Phong tại nơi này mới không có treo lên đến. Nếu như Châu Phong không tại nói, rất có thể sẽ lần nữa phát sinh nội loạn. Mặc dù những này lĩnh đội đều rất ủng hộ Châu Phong, thế nhưng là bọn hắn những này lĩnh đội chưa hẳn liền có thể quản thủ hạ người. Cho nên đây chính là sớm giải quyết tai họa ngầm a. Đường Thành gật gật đầu, cuối cùng là minh bạch làm như vậy sự tất yếu. Là ý tứ này, nên ăn cơm đi. Châu Phong đã ngửi được đồ ăn hương vị. Về đến phòng bên trong về sau, Tần Hiểu Tuyết liền đem cơm tối bưng tới. Quả nhiên hôm nay cơm tối rất phong phú. Là gà rừng hầm khoai tây. Hiểu Tuyết, hôm nay đồ ăn hương vị rất đặc biệt a. Châu Phong kẹp lên một khối thịt gà nhét vào miệng bên trong. Ân, gần đây phát hiện không ít có thể sách vị rau dại, cũng có thể dùng ăn. Tần Hiểu Tuyết mỉm cười, cho Châu Phong giới thiệu. Trong doanh địa mỗi ngày ăn đồ vật, đó là kia mấy thứ. Cho nên liền có người muốn đổi chút nhiều kiểu, bởi vậy liền nếm thử tìm kiếm rau dại. Đều chọn lựa những cái kia màu lục, tướng mạo tương đối bình thường. Kết quả thật đúng là phát hiện, có một ít có thể ăn. Ăn những vật này phải cẩn thận mãn tính trung độc. Châu Phong nhắc nhở. Có nhiều thứ ăn thời điểm không có việc gì, nhưng là lâu dài ăn liền sẽ trúng độc, độc tố tại thể nội tích lũy.
Ân, ta cũng lo lắng điểm này. Tần Hiểu Tuyết giải thích nói, cho nên đem rất nhiều món ăn đều loại trừ, liền lưu lại mấy loại, xác định không có độc. Với lại cũng không phải mỗi ngày ăn, dù sao rau dại cũng không tốt nào, hiệu suất kém xa tít tắp thu thập cái khác đồ ăn. Tần Hiểu Tuyết bưng tới một bát lớn, Châu Phong rất nhanh liền toàn bộ đều đã ăn xong, liền canh đều uống đến sạch sẽ. Tần Hiểu Tuyết an vị tại Châu Phong trước mặt, trên mặt nụ cười nhìn Châu Phong ăn xong. Đây ngược lại làm cho Châu Phong có chút ngượng ngùng. Hôm nay làm sao lão nhìn ta? Châu Phong đội ho một tiếng. Ngươi là ta nam nhân, nhìn nhiều ngươi mấy lần làm sao vậy, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tần Hiểu Tuyết đôi tay nâng cầm lên, trong ánh mắt đều là yêu thương. Muốn nhìn nói, buổi tối để ngươi nhìn cái đủ. Châu Phong nhếch miệng cười cười. Tốt, chờ ngươi. Tần Hiểu Tuyết trên mặt ý cười càng đậm. Châu Phong ngược lại là hơi sững sờ, bởi vì bình thường phương diện này sự tình đều là hắn chủ động nói ra. Tần Hiểu Tuyết cũng đều là ấm ở, dù sao Châu Phong có thể lý giải, đây là nữ tính thật trọng. Bất quá ta hiện tại còn muốn đi bận rộn phòng bếp sự tình, chờ lấy ta a. Tần Hiểu Tuyết đứng dậy, vương Châu Phong chén rời đi. Hiện tại trời đã tối, Châu Phong không có chuyện gì, dứt khoát nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là đợi nửa ngày, cũng không có thấy Tần Hiểu Tuyết trở về. Đây để Châu Phong cảm giác được có chút kỳ quái. Dĩ vãng dựa theo thời gian này, hẳn là cũng sớm đã đều trở về. Châu Phong trong phòng dừng lại không được, dứt khoát đã đến bên ngoài. Đi vào trong phòng bếp chuyển một vòng. Châu Phong lúc này mới phát hiện phòng bếp đã không ai, mọi người đã về nghỉ ngơi. Nồi chén đều rửa sạch sạch sẽ, không ăn xong đồ ăn thả lại đến nhà kho bên trong. Nhưng là không nhìn thấy Tần Hiểu Tuyết thân ảnh. Châu Phong gãi gãi đầu, cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn chuẩn bị trở về trong phòng. Vừa rồi quay người liền phát hiện Bạch Khuynh Nhan đứng ở phía sau. Ngươi đứng đây làm gì chứ? Sophia đây. Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Sophia trong phòng a, nàng có người nhìn đây. Bạch Khuynh Nhan một mặt thần bí. Châu Phong gật gật đầu, hẳn là Đường Phù đang nhìn Sophia. Dù sao hiện tại các nàng ở cùng một chỗ. Ngươi thấy mẹ ngươi sao? Châu Phong hỏi thăm. Thấy được, vừa rồi về đến phòng bên trong. Bạch Khuynh Nhan ánh mắt có một tia trốn tránh. Đây để Châu Phong cảm giác được có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có hỏi, liền chuẩn bị về đến phòng bên trong. Chờ một chút, ta có chút lời muốn nói. Bạch Khuynh Nhan ngăn cản Châu Phong. Ngươi nói đi. Châu Phong gật gật đầu. Ta muốn cùng ngươi nói xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta quá lô mãng, với lại có một số việc ta không nên lẫn vào. Bạch Khuynh Nhan rất chân thành nói ra. Đồng thời hướng Châu Phong biểu thị, hôm nay phát sinh sự tình là một lần cuối cùng. Lần sau nàng tuyệt đối không dám. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười, không biết Bạch Khuynh Nhan đây là làm cái nào vừa ra. Chương 672, ngươi được hay không chương 672, ngươi được hay không ngươi có phải hay không gần đây bị cái gì kích thích? Châu Phong rất chân thành hỏi. Hắn rất quan tâm Bạch Khuynh Nhan khỏe mạnh trạng thái. Kích thích? Ta không bị đến cái gì kích thích a. Bạch Khuynh Nhan nghiêng cái đầu. Vậy ngươi nói những lời này làm gì? Châu Phong đôi tay một đám. Đây rất như là phạm sai lầm gì, sau đó mới có thể nói đi ra nói. Dù sao ta cùng ngươi nói xin lỗi. Về sau không muốn tìm ta tính sổ sách a. Bạch Khuynh Nhan ném xuống câu nói này xoay người chạy, làm cho Châu Phong không hiểu ra sao. Không biết Bạch Khuynh Nhan đang dở trò quỷ gì, chẳng lẽ là cùng Sophia cùng một chỗ thời gian dài, chịu ảnh hưởng a? Châu Phong tự lẩm bẩm. Hiện tại Sophia khỏe mạnh trạng thái, khôi phục không ít, đã không còn cái gì công kích tính, cũng sẽ không chạy loạn. Hẳn là để Bạch Khuynh Nhan tranh thủ làm một chút sự tình khác. Nếu không luôn là cùng đồ đần cùng một chỗ chơi, sớm muộn mình cũng biết biến thành đồ đần. Châu Phong bên này về đến phòng bên trong. Trong phòng một mảnh đen kịt, bất quá Châu Phong mơ hồ có thể nhìn thấy, nam ở trên giường một người, trên thân còn che kín da thú. Khi nghe được Châu Phong trở về âm thanh về sau, cái thân ảnh kia còn động một cái. Hiểu Tuyết, ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Châu Phong thuận miệng hỏi. Trên giường người cũng không có giải đáp. Châu Phong nhìn thấy một màn này có chút kỳ quái, bất quá hắn vẫn là lấy trước lên trên mặt bàn chén nước uống một ngụm. Sau đó dùng đồ vật đem chén nước che lại. Ở trên đảo sinh hoạt nhất định phải tùy thời nhớ kỹ điểm này. Nếu không một buổi tối đi qua, trong nước khẳng định sẽ có loạn thất bát tao côn trùng. Hôm nay thẹn thùng, đều lao phu lao thê. Châu Phong bên này cởi áo ra, liền chui đi vào. Quả nhiên phát hiện Tần Hiểu Tuyết đang nằm trong phòng, với lại đã chuẩn bị xong, hắn đều dùng dư quang thấy được bên cạnh để đó quần áo, thậm chí còn có khăn lau cùng chậu nước. Châu Phong đi lên về sau, thói quen liền đưa tay nắm chặt. A, giống như cảm giác không giống nhau lắm. Châu Phong cẩn thận xác nhận một chút, thật không giống nhau. Lại nhìn nữ nhân này mặt, hắn trong nháy mắt một cái giật mình. Đường Phủ. Châu Phong âm thanh đều có chút phát run. Trước tiên hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm gian phòng. Thế nhưng là sau đó Châu Phong liền rất xác định, đây chính là mình gian phòng. Đường Phù mới là đi nhầm gian phòng người kia. Nhưng mà nàng thật là đi nhầm gian phòng. Châu Phong nghĩ tới, buổi tối hôm nay đây hết thể không thích hợp. Từ Tần Hiểu Tuyết bắt đầu để mình có chờ mong, sau đó là nàng biến mất không thấy gì nữa. Mình ra ngoài tìm kiếm về sau, lại bị Bạch Khuynh Nhan cản đường kéo dài thời gian. Chờ Châu Phong về đến phòng bên trong, Đường Phù liền nằm tại nơi này. Là ta. Đường Phù âm thanh cũng có chút run rẩy. Mặc dù trong phòng một mảnh đen kịt, nàng vẫn là vô ý thức kéo qua da thú. Dù sao nàng là lần đầu tiên. Ngươi đây. Châu Phong lắp bắp. Ta. Đường Phù vừa định giải thích, liền nhớ lại đến Bạch Khuynh Nhan đã từng nói. Châu Phong là dựa vào cái gì đuổi kịp Tần Hiểu Tuyết? Là lớn mật. Luôn là lằng nhà lằng nhằng, tầng này giấy cửa sổ lúc nào có thể xuyên phá. Thế là nàng trực tiếp tiến lên ôm Châu Phong, đưa tới. Châu Phong sững sờ, không nghĩ tới Đường Phù sẽ làm như vậy.
nửa ngày hai người mới tách ra. Buổi tối hôm nay biết chuyện này người thật nhiều, Tần tỷ còn cổ vũ ta đây. Đường Phú nói như vậy, cũng là vì để Châu Phong thả xuống gánh vác. Nàng, Châu Phong càng là không nghĩ tới, Tần Hiểu Tuyết sẽ thật làm như vậy. Gần đây trong khoảng thời gian này, Tần Hiểu Tuyết nói bóng nói gió không ít. Châu Phong đều hàm hồ ứng phó, nghĩ không ra lần này tới thật. Lệ mề cái gì đâu, ngươi không phải là không được a? Nhìn thấy Châu Phong không có gì phản ứng, Đường Phú trực tiếp dùng ngôn ngữ khiêu khích. Ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Châu Phong nhắc nhở. Ta không hối hận, Tần tỷ là tới trước, ta xếp tại đằng sau. Nếu có một ngày có thể rời đi hoang đảo, ta chúc các ngươi hạnh phúc. Đường Phú nói lời này thời điểm, âm thanh trở nên có chút nghẹn ngào. Nàng không phải cảm thấy bị khuất, mà là biết Châu Phong hỏi như vậy, đó là tiếp nhận mình. Đường Phú rất vui vẻ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Đường Phú mặc quần áo xong, dự định bụng trộm trốn đi. Bất quá nàng đang chuẩn bị đi thời điểm, liền bị Châu Phong cho kéo lại. Ngươi làm gì? Châu Phong cũng tỉnh lại. Mặc dù nói đêm qua, liền không có ngủ bao lâu, nhưng là đối với Châu Phong đến nói đã đủ rồi. Đi ta gian phòng, đem Tần tỷ hô trở về. Đường Phú giải thích nói. Sợ cái gì a? Lo lắng bị những người khác biết. Châu Phong hỏi. Ta có cái gì sợ hãi? Đây không phải vì ngươi thanh danh sao? Đường Phú sắc mặt hơi đỏ lên. Dù sao nàng còn là lần đầu tiên tại Châu Phong bên người qua đêm, cũng có chút ngượng ngùng, bị những người khác nhìn thấy. Bất quá Đường Phú khẳng định không thể tự kiềm chế thừa nhận, cho nên đem Châu Phong lôi ra đến làm tấm mục. Ta tại doanh địa đâu còn có danh thanh a, đều tại ngươi. Châu Phong đem Đường Phú cho kéo lại, sau đó dùng ngón tay vuốt một cái Đường Phú cái mũi. Trách ta cái gì? Đường Phú hỏi. Còn không phải ngươi. Trước kia hơi một tí ấp ấp ôm một cái, ngươi tâm tư gì ta không biết. Châu Phong đã sớm nhìn ra. Đường Phú làm như thế, đó là tại hướng tất cả người tuyên cáo. Nàng là Châu Phong người. Hiện tại tốt. Mọi người đều cho rằng Châu Phong là trái ôm phải ấp. Kết quả hiện tại hắn thật đạt được Đường Phú, Đường Phú lại có điểm thẹn thùng. Ta sai rồi. Đây không phải bồi thường ngươi a. Đường Phú nhìn thấy mình ý nghĩ bị bạch trần, cũng là sắc mặt hơi đỏ lên. Nhớ lại trước đó làm sự tình, Đường Phú cũng không biết tại sao mình to gan như vậy. Có lẽ là quá muốn đạt được Châu Phong. Bồi thường. Còn chưa đủ đây. Ngươi. Ngươi còn muốn đến. Đường Phú mãi cho đến giờ khắc này, là thật có chút sợ Châu Phong. Thanh thần. Bên ngoài có người gõ cửa. Châu Phong kéo ra cửa liền thấy, Tần Hiểu Tuyết bưng hai cái chén đứng tại cửa ra vào. Đã sớm đói bụng không, ăn nhiều một chút. Tần Hiểu Tuyết trên mặt mang nụ cười. Nhìn Châu Phong ánh mắt càng là tràn ngập ôn nhu. Ngược lại là Châu Phong có chút ngượng ngùng. Dù sao vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, cho dù là Tần Hiểu Tuyết ăn bài, hắn cũng có chút không biết làm sao đối mặt Tần Hiểu Tuyết. Ta đi bên ngoài ăn. Đi bên ngoài ăn. Châu Phong bưng chén gỗ liền chạy tới trong phòng bếp đi. Hắn mơ hồ nghe được đằng sau truyền đến Tần Hiểu Tuyết tiếng cười khẽ âm. Tần Hiểu Tuyết cũng không có theo tới, mà là tiến vào trong phòng. Châu Phong đi vào cửa phòng bếp, liền thấy một đám người ngồi tại xung quanh. Có một ít ngồi tại đầu gỗ cùng trên tảng đá, còn có dứt khoát an vị trên mặt đất. Châu Phong, sao ngươi lại tới đây? Ta nhìn Tần tỷ không phải bưng chén đi phòng ngươi. Đường Thành cũng ở trong đó, nhìn thấy Châu Phong sau kỳ quái hỏi. Hôm nay nghĩ ra được ăn. Châu Phong nhìn thấy Đường Thành cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tại Đường Thành bên cạnh người nhìn thấy Châu Phong tới, chủ động nhường lại một cái vị trí. Châu Phong không có cách, cũng không thể không ngồi tại Đường Thành bên cạnh. Cãi nhau, có phải hay không? Đường Thành thấy thế cười tủm tỉm nói ra. Không phải cãi nhau, không có. Châu Phong lắc đầu. Hắn cùng Tần Hiểu Tuyết thật đúng là chưa từng có cãi nhau, ngược lại là thường xuyên cùng Bạch Khuynh Nhan đấu võ mồm. Cãi nhau cũng không có cái gì. Ta cùng Đường Phù liền thường xuyên cãi nhau. Đường Thành tự lo lấy nói đến. Còn giảng huynh muội hai người trước kia đánh nhau cố sự. Ngay tại Đường Thành giảng mặt mày hớn hở thời điểm, doanh địa cửa ra vào truyền đến động tĩnh. Có người chạy vào. Chương 673, khẩn cấp tình báo. Chương 673, khẩn cấp tình báo. Không có cái gì khẩn cấp sự tình a. Đường Thành có một loại không ổn cảm giác. Bên cạnh nguyên bản đang nghe cố sự người, cũng thu liễm trên mặt nụ cười. Nhìn về phía doanh địa cửa ra vào phương hướng, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy một cái nhân khí thở hổn hển chạy trở về. Có chuyện gì không? Châu Phong thả xuống chén đứng dậy. Kia người nhìn thấy Châu Phong về sau, vội vã chạy tới. Thủ lĩnh, lá cờ, bên kia dâng lên lá cờ. Kia nhân khí thở hổn hển chỉ vào một cái phương hướng. Châu Phong nhìn thấy cái hướng kia liền hiểu, là hắn cùng Ả Vệ Nạ Xạ ước định xong ám hiệu. Nếu như Ả Vệ Nạ Xạ có tình báo muốn nói cho mình nói, vậy liền dâng lên một mặt màu đỏ lá cờ. Chế tác như vậy một lá cờ tử đối với dã nhân đến nói cũng không khó khăn. Là màu đỏ lá cờ sao? Châu Phong hỏi. Hắn đã sớm đem chuyện này báo cho đội tuần tra người. Là màu đỏ. Thường đông thời điểm liền thấy. Kia người còn thở hổn hển. Đội tuần tra người phát hiện lá cờ về sau, liền phái ra người này vội vã chạy tới báo tin. Ả Vệ Nạ Xạ có chuyện gì đây? Châu Phong tự lẩm bẩm. Không quản Ả Vệ Nạ Xạ có chuyện gì, Châu Phong là có một ít sự tình muốn hỏi thăm Ả Vệ Nạ Xạ. Đó là lần trước hắn tại huyết cốc bên trong, nghe được quỷ đỏ cùng một cái Thái Dương tộc tù trưởng thị vệ đối thoại. Có vẻ như Thái Dương tộc tù trưởng một mực tại thăm dò cấm kỵ rừng rậm. Liên tính lần này Ả Vệ Nạ Xạ không liên hệ mình, Châu Phong đã sớm muốn hỏi thăm một cái Ả Vệ Nạ Xạ có biết hay không chuyện này. Hắn đối với tiểu đảo bên ngoài tình huống cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như từ dã nhân lịch sử bên trong tìm không thấy tòa đảo này chân tướng, như vậy bọn hắn duy nhất biện pháp khả năng đó là đi thăm dò cấm kỵ rừng rậm. Nhưng đó là đối với dã nhân đến nói đều là rất khủng bố địa phương, hơn nữa còn không biết tại cấm kỵ trong rừng rậm phải chăng có càng nhiều sinh vật khủng bố. Ba mặt lá cờ, không phải một mặt. Báo tin người giơ lên ba ngón tay, thân thể run nhẹ nhẹ.
Cái gì?
Ba mặt? Châu Phong lập tức biến sắc. Hắn tại cùng Hạ Vệ Nạ Xạ ước định thời điểm, chỉ là một lá cờ mà thôi. Chưa từng có ước định cái gì ba mặt lá cờ, nhưng là hiện tại lại cúp lấy ba mặt lá cờ. Vì cái gì Hạ Vệ Nạ Xạ sẽ làm như vậy? Hạ Vệ Nạ Xạ sẽ không đem đơn giản như vậy còn số lầm. Duy nhất giải thích chính là, đối phương nhất định là có phi thường trọng yếu, gấp vô cùng gấp sự tình. Ngươi xác định là ba mặt sao? Châu Phong lần nữa hỏi thăm.
Phải.
Kia người liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn là tại buổi sáng tuần tra thường lệ bên trong, phát hiện kia ba mặt lá cờ. Là nhuộm đỏ da thú, nhìn lên vô cùng dễ thấy. Ta muốn đi một chuyến. Châu Phong lập tức nói ra. Đường Thành thấy thế lập tức chào hỏi người xung quanh, đi theo Châu Phong cùng một chỗ đi. Dù sao bọn hắn đối mặt là Thái Dương tộc dã nhân. Tại bất cứ lúc nào cẩn thận một chút đều không có sai. Một đoàn người từ trong doanh địa, hướng phía đông rừng cây mà đi. Bọn hắn đã đi chưa bao xa, liền thấy nơi xa treo huyết kỳ. Kia ba mặt lá cờ vượt xa khỏi xung quanh cây cối độ cao, cho nên nhìn lên vô cùng dễ thấy. Đều cẩn thận một chút. Châu Phong cũng nhắc nhở đám người. Đám người nghe được câu này, đều đem cung nỏ lên dây cung. Sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Đi thẳng tới dưới gốc cây kia thời điểm, cũng không có nhận tập kích. Ngược lại là thấy được cả Vệ Nạ Xạ mang theo mấy cái dã nhân, đứng tại dưới gốc cây kia. Nhìn lên một mặt lo lắng bộ dáng. Châu Phong ra hiệu mọi người tại nơi này chờ lấy, một mình hắn đi tới. Không muốn bỏ vũ khí xuống. Đường Thành cũng nhắc nhở mọi người. Mặc dù nhìn lên Hạ Vệ Nạ Xạ những cái kia người cũng không có cái gì ác ý, nhưng nên có tâm phòng bị người. Châu Phong, người rốt cuộc đã đến. Hạ Vệ Nạ Xạ tiến lên đón, thở phào một cái. Có chuyện gì không? Tại sao phải treo ba mặt lá cờ? Châu Phong mở miệng hỏi, đồng thời đánh giá Hạ Vệ Nạ Xạ một phen. Hạ Vệ Nạ Xạ nhìn lên rất lo lắng bộ dáng, hơn nữa nhìn lên tinh thần cũng không làm sao tốt, đêm qua hẳn là một mực đều không có ngủ. Chẳng lẽ nói một mực đều ở nơi này chờ mình? Có chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Tu trường muốn tiến công trung tâm sơn mạch, phải vận dụng toàn bộ Thái Dương tộc lực lượng tiến công. Hạ Vệ Nạ Xạ vội vàng nói. Châu Phong nghe đến đó, trong nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cuối cùng vẫn là đến. Thái Dương tộc tu trường xuất thủ. Tin tức chuẩn xác không? Bất quá Châu Phong vẫn là muốn xác định một cái. Tu trường đã phái người tới, để ta hiệp trợ cùng một chỗ tiến công. Hạ Vệ Nạ Xạ gật gật đầu. Hạ Vệ Nạ Xạ biết được tin tức cũng là tại chiều hôm qua. Thế là Hạ Vệ Nạ Xạ không kịp chờ đợi liền chạy tới, muốn đem tin tức này báo cho Châu Phong. Mặc dù hắn lại tới đây vẫn là nửa đêm, nhưng vẫn là dâng lên ba mặt lá cờ. Hạ Vệ Nạ Xạ biết làm như vậy nhất định có thể hấp dẫn Châu Phong lực chú ý. Tù trưởng dự định lúc nào tiến công? Hắn muốn phái ra bao nhiêu người? Từ chỗ nào con đường tới? Châu Phong liên tiếp hỏi thăm. Nhưng mà nghe được những lời này, Hạ Vệ Nạ Xạ nhất thời nghẹn lời.
Đây,
ta cũng không rõ ràng. Hạ Vệ Nạ Xạ gãi gãi đầu.
Ngươi đều không rõ ràng.
Châu Phong lập tức cảm thấy có chút cả lời. Trọng yếu như vậy tin tức, Hạ Vệ Nạ Xạ thế mà một cái cũng không biết. Hạ Vệ Nạ Xạ giải thích lên. Tù trưởng chỉ là phái người nói cho hắn biết, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng tay người. Tiếp xuống tù trưởng đem tự mình xuất lĩnh người, đến tiến công trung tâm doanh địa. Châu Phong nghe đến đó minh bạch, Hạ Vệ Nạ Xạ chỉ là phụ trách tiếp ứng mà thôi. Cũng không biết Thái Dương tộc tù trưởng cụ thể kế hoạch. Nhưng là có thể khẳng định là, Thái Dương tộc tiếp xuống đem tiến công trung tâm doanh địa. Vì thế bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta nghe được một tin tức, Thái Dương tộc tù trưởng giống như thường xuyên thăm dò cấm kỵ rừng rậm. Châu Phong hỏi thăm. Hạ Vệ Nạ Xạ hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong sẽ hỏi chuyện này.
Không sai.
Xích Viêm gia hỏa kia là cái điên rồi, thường xuyên đi cấm kỵ rừng rậm, nếu như đem những cái kia ác ma hấp dẫn tới, kia sẽ đem tất cả chúng ta đều hại chết. Hạ Vệ Nạ Xạ chậm rãi gật đầu.
Xích Viêm là ai?
Châu Phong hỏi. Đó là Thái Dương tộc tù trưởng danh tự. Hạ Vệ Nạ Xạ giải thích nói. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Nguyên lai Thái Dương tộc tù trưởng gọi danh tự này, dã nhân trong lời nói hẳn là đại biểu cho nóng bỏng hỏa diễm. Nhưng là chân chính để Châu Phong cảm thấy hứng thú, không phải Thái Dương tộc tù trưởng tên gọi là gì, mà là Hạ Vệ Nạ Xạ cũng nhắc lên đến ác ma. Châu Phong mặc dù đã tự vã trong miệng, biết được ác ma tình báo, bất quá hắn vẫn là cẩn thận hỏi thăm một cái Hạ Vệ Nạ Xạ. Muốn biết Hạ Vệ Nạ Xạ hiểu rõ bao nhiêu liên quan tới ác ma sự tình. Hạ Vệ Nạ Xạ cũng đem ác ma miêu tả một cái, cùng và nói không sai biệt lắm. Bọn hắn đều có quan hệ với ác ma truyền thuyết, là ở bên ngoài thung lũng sinh vật khủng bố. Điểm này Châu Phong cũng không kỳ quái, dù sao hai cái bộ lạc lịch sử truyền thuyết phi thường giống, nguyên bản cũng đều là một cái tộc đàn. Để Châu Phong trong lòng hơi động lạ. Căn cứ Hạ Vệ Nạ Xạ nói, Thái Dương tộc tù trưởng đã từng thấy tận mắt ác ma. Chương 674, tận mắt thấy Xích Viêm thấy tận mắt ác ma. Châu Phong hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng, đây ác ma đó là lời đồn nhảm mà thôi. Là dã nhân tộc lập đi ra cố sự. Nhân loại đối với không biết sợ hãi, bình thường sẽ lập đi ra một chút truyền thuyết. Nghĩ không ra Hạ Vệ Nạ Xạ lại còn nói, Thái Dương tộc tù trưởng Xích Viêm gặp qua ác ma. Chẳng lẽ ác ma kia cũng không phải là cái gì truyền thuyết? Tại thung lũng bên ngoài, thật có ác ma loại vật này.
Gặp qua.
Hạ Vệ Nạ Xạ 10 phần khẳng định nói ra. Với lại gặp qua ác ma người, không chỉ có Thái Dương tộc tù trưởng một người. Giống như là Cốt Nham cùng Chiến Hùng chờ mấy cái Thái Dương tộc tù trưởng thị vệ, đều đã từng thấy qua ác ma. Bởi vì Xích Viêm có yêu mến đi cấm kỵ rừng rậm đi săn yêu thích, rất ưa thích khiêu chiến những cái kia cường đại sinh vật. Đã từng có một lần liền gặp phải ác ma.
Vậy ngươi gặp qua sao?
Nhìn Hạ Vệ Nạ Xạ nói lời thề son sắt bộ dáng, thế là Châu Phong hỏi thăm.
Không có.
A Vệ Nạ Xạ lắc đầu, biểu thị hắn rất sớm đã từ Xích Viêm bên người rời đi, cho nên cũng không có cùng một chỗ nhìn thấy ác ma. Nhưng là mấy cái khác thị vệ đều tận mắt thấy. Từ đó về sau Xích Viêm liền rất cố chấp, tổ chức nhiều lần hành động, đều muốn bắt lấy ác ma. A Vệ Nạ Xạ trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, bởi vì A Vệ Nạ Xạ cho rằng làm như vậy sẽ mang đến khủng bố tai nạn. Một khi chọc giận ác ma, bọn chúng đem san bằng nơi này. Hắn bắt ác ma làm gì? Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Không biết. A Vệ Nạ Xạ lắc đầu. Từ khi A Vệ Nạ Xạ gây dựng mình trại về sau, đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Ngươi nhìn một chút vật này. Châu Phong từ trong túi tiền lấy ra sổ tay, lật ra đến trong đó một tờ, đưa cho A Vệ Nạ Xạ. Phía trên này là tống phóng viên vẽ xuống đến phiến đá đổ, là bọn hắn tại huyết cốc phát hiện cái kia dã nhân di tích. Đây là cái gì? A Vệ Nạ Xạ nhận lấy về sau, lập tức lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Đây là ta ở trên đảo một chỗ phát hiện phiến đá, cảm thấy có ý tứ liền ghi chép lại, giúp ta nhìn xem phía trên này là cái gì nội dung. Châu Phong cũng không có nói đây là hắn từ huyết cốc phát hiện. Loại chuyện này biết người càng ít càng tốt. Đây, sao lại có thể như thế đây? Chúng ta cùng mặt trăng tộc cùng một chỗ tế tự. A Vệ Nạ Xạ liên tiếp lắc đầu, hiển nhiên cũng không tin tưởng phiến đá bên trên nội dung. Châu Phong nghe đến đó lập tức hứng thú, nhìn A Vệ Nạ Xạ bộ dáng, hẳn là có thể nhận ra phiến đá bên trên đồ vật. Phía trên đến cùng ghi chép cái gì? Châu Phong truy vấn. A Vệ Nạ Xạ mặc dù nhìn lên đối với tranh này đồ vật rất mâu thuẫn, bất quá vẫn là cho Châu Phong giảng lên. Cùng Châu Phong suy đoán một dạng, đây phiến đá bên trên đại bộ phận nội dung, toàn bộ đều là liên quan tới dã nhân thói quen sinh hoạt ghi chép, thu thập, tế tự, đi săn chờ chút. Nhưng lại A Vệ Nạ Xạ cũng nói đi ra một chút, để Châu Phong cảm giác được khiếp sợ tin tức. Cái kia chính là tại khối này phiến đá bên trên, thế mà vẽ lấy tòa đảo này bản đồ. Liên vẽ ở góc trên bên phải vị trí. Nơi này là thung lũng vị trí, nơi này là đường ven biển, một bên khác là cấm kỵ rừng rậm. A Vệ Nạ Xạ chỉ vào góc trên bên phải gợn sóng tuyến vị trí, cho Châu Phong giải thích lên. Châu Phong vẫn cho là những này gợn sóng tuyến cũng không có cái gì ý nghĩa đặc thù. Nghĩ không ra cư nhiên là tiểu đảo bên trên bản đồ. Như vậy thì chứng minh bọn dã nhân rất sớm liền đã thăm dò phiến hòn đảo này. Ngươi làm sao thấy được? Bất quá Châu Phong vẫn là cảm thấy kỳ quái. Dù sao tranh này cũng quá trừu tượng, A Vệ Nạ Xạ đều có thể nhận ra được. Châu Phong thậm chí hoài nghi có phải hay không A Vệ Nạ Xạ đang gặp mình. Nhưng lại A Vệ Nạ Xạ cũng không để ý gì tới từ làm như vậy. Ta tại Thái Dương Cốc gặp qua. A Vệ Nạ Xạ giải thích nói. Chỗ nào liền có này chủng loại giống như điều khác. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Hắn chú ý đến tại trên bản đồ này thung lũng vị trí, còn vẽ lấy rất nhiều người. Xem ra tại dã nhân cũng không có phân liệt thời điểm, liền đã có người đóng giữ thung lũng vị trí. Chống cự đến từ cấm kỵ rừng rậm phương hướng uy hiếp. Vậy trong này đây, Châu Phong chỉ vào góc trên bên trái. Ở bên kia hết thảy vẽ lấy ba kiện đồ trang sức. Ngoại trừ mình mặt dây chuyền bên ngoài, còn có một cái kèn lệnh cùng một cái vòng tay. Mặt khác hẳn là còn có hai dạng đồ vật. Bất quá phiến đá cái kia nơi hẻo lánh vị trí mài mòn, cho nên tống phóng viên liền không có vẽ lên đi. Cái này không biết. A Vệ Nạ Xạ lắc đầu. Châu Phong có một chút thất vọng, nhưng là cũng trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đây mặt dây chuyền sự tình, không phải người bình thường có thể biết. Chỉ ít A Vệ Nạ Xạ cấp bậc này dã nhân, cũng không biết mặt dây chuyền sự tình. Nhưng là mặt trăng tộc hoặc là Thái Dương tộc đại tế ti, nói không chừng có thể giải đọc phiến đá bên trên nội dung. Thậm chí biết đây mặt dây chuyền là từ chỗ nào đến, có được cỡ nào cường đại lực lượng. Nhưng mà Châu Phong không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vạn nhất đối phương biết mình có được đây mặt dây chuyền, không nhất định sẽ phát sinh sự tình gì. Tiếp xuống Châu Phong cùng A Vệ Nạ Xạ ước định. Khi A Vệ Nạ Xạ biết được tù trưởng cụ thể lúc công kích ở giữa, hay là tại nơi này, đứng lên đến ba mặt lá cờ. Đến lúc đó Châu Phong liền biết là ý gì. Thương lượng hoàn tất về sau, Châu Phong mang theo Đường Thành đám người trở về. Tại trên đường Châu Phong cũng đem tin tức báo cho Đường Thành đám người. Châu Phong, đây A Vệ Nạ Xạ nói có thể tin tưởng sao? Đường Thành đối với cái này rất hoài nghi. Dù sao A Vệ Nạ Xạ là Thái Dương tộc dã nhân, thế mà tại thời khắc mấu chốt này bán đứng Thái Dương tộc. Người xung quanh nghe được Đường Thành nói, cũng đều là nhao nhao gật đầu. A Vệ Nạ Xạ có phải hay không đang gạt chúng ta? Nếu như gia hỏa kia nói là thật, hắn không phải Thái Dương tộc phản đồ sao? Thủ lĩnh, chúng ta phải cẩn thận một điểm, không chừng hắn có âm mưu gì đây. Đám người nhao nhao nói theo. A Vệ Nạ Xạ chỉ là chưa đầy Thái Dương tộc tổ trưởng, hắn cũng không phải Thái Dương tộc phản đồ. Châu Phong khoát khoát tay, cũng cho đám người giải thích một chút. Dã nhân tộc bên trong nội đấu rất hung ác, lẫn nhau đâm dao là rất bình thường sự tình. A Vệ Nạ Xạ chỉ cần không có đầu nhập vào mặt trong tộc, cũng không phải là phản đồ. Châu Phong phân tích A Vệ Nạ Xạ cho mình mật báo nguyên nhân, hẳn là có hai cái. Đầu tiên đó là lo lắng Thái Dương tộc tù trưởng công chiếm trung tâm doanh địa, hắn cùng chúng ta thẩm kín giao dịch sự tình sẽ bại lộ. Tiếp theo đó là nếu như chúng ta thất bại, hắn chỉ sợ không còn có hướng Thái Dương tộc tù trưởng báo thù cơ hội. Cho nên hiện tại A Vệ Nạ Xạ cũng không hy vọng chúng ta bị đánh bại. Châu Phong 10 phần khẳng định, tiếp xuống A Vệ Nạ Xạ còn sẽ liên tục không ngừng cho hắn đưa tình báo. Đám người nghe đến đó gật gật đầu, cảm thấy A Vệ Nạ Xạ nói có thể tin rất nhiều. Vậy kế tiếp làm cái gì đây? Đường Thành một mặt lo lắng, trở về lại nói. Châu Phong nói ra, khi đám người trở lại doanh địa thời điểm, liền thấy trong doanh địa đầy áp người. Đường Thành lúc này mới nhớ lại, buổi sáng hôm nay là muốn hội họp, tiến hành doanh địa thành viên một lần nữa phân phối. Chỉ là dưới mắt Thái Dương tộc uy hiếp đến gần, Đường Thành không biết Châu Phong phải chăng còn dự định làm như vậy. Mà Châu Phong từ tiến vào doanh địa bắt đầu, ánh mắt liền nhìn về phía một đám người.
Chương 675, cha sứ thỉnh cầu. Chương 675, cha sứ thỉnh cầu. Trong doanh địa người rất nhiều, nhưng là đám người kia lộ ra vô cùng dễ thấy. Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhìn lên có hơn 100 người. Cầm đầu người đó là cha sứ Cờ Dít 50. Cha sứ cũng quỳ trên mặt đất, hướng về phía một cái phương hướng nói lẩm bẩm. Hẳn là mang theo bọn hắn cùng một chỗ cầu nguyện. Ai nói người phương Tây không quỳ xuống, ta nhìn đây quỳ không phải rất trơn trượt. Đường Thành thấy thế nhịn không được nổ nước bọn. Tại đám người kia bên trong người da trắng chiếm cứ đại bộ phận. Toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, bộ dáng mười phần thành khẩn. Thủ lĩnh, hiện tại liền hội họp sao? Đúng vào lúc này, phó thái mấy cái lĩnh đội đi tới hỏi thăm. Bọn hắn sớm liền mang theo người đến đây, chỉ là khi đó Châu Phong vừa rời đi. Không đội, chờ bọn hắn cầu nguyện kết thúc. Châu Phong nhìn về phía cha sứ những cái kia người nói. Hiện tại những cái kia quỳ trên mặt đất cầu nguyện người, trong đó có không ít người cảm xúc kích động, có chút một bên tại cầu nguyện một bên khóc ròng ròng. Ở thời điểm này cắt ngang bọn hắn, không phải cử chỉ sáng suốt, chỉ có thể sẽ để cho bọn hắn coi là mình không tôn trọng bọn hắn. Cha sứ cũng không có khả năng mang theo những này người một mực cầu nguyện xuống dưới, điều gì cũng sẽ dừng lại. Chúng ta nhiều như vậy những người bọn hắn, trực tiếp để bọn hắn dừng lại không được sao? Sớm không cầu nguyện muộn không cầu nguyện, vào lúc này thêm phiền, ai biết bọn hắn lúc nào kết thúc. Phó thái mấy người đều có chút khó chịu. Châu Phong nhìn thấy mấy người này thái độ, liền biết bọn hắn nhất định là đối với cha sứ có ý kiến, nếu không sẽ không như vậy trăm miệng một lời, hơn nữa còn đều là tại mình trước mặt mở miệng, hiển nhiên là đang nói cho mình nghe. Các người đối với cha sứ có ý kiến? Châu Phong hỏi. Châu Phong mặc dù một mực đang điều tra cha sứ, thế nhưng là cũng không có đem chuyện này báo cho quá nhiều người. Mấy cái này lĩnh đội bên trong cũng chỉ có Tiêu Đống biết mà thôi. Tiêu Đống trong bóng tối điều tra cha sứ, không có khả năng đem vấn đề này nói ra. Vậy liền nhất định là phát sinh cái khác sự tình. Để phó thái những này người có chút bất mãn. Lão đại, cái kia cha sứ cho chúng ta doanh địa không ít người phát tiền, làm cho bọn hắn hiện tại làm việc đều không thành thật, thường xuyên xin phép nghỉ lười biếng. Phó thái dẫn đầu nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị tại bọn hắn trong doanh địa cũng có loại tình huống này. Chỉ cần là tuyên bố sinh bệnh hoặc là khó chịu người, đều có thể từ cha sứ bên kia dẫn tới tiền. Ban đầu thời điểm là có một ít sinh bệnh người, từ cha sứ bên kia đạt được giúp đỡ. Nhưng là dần dần tình huống liền có chút không được bình thường. Xuất hiện rất nhiều giả trang khó chịu người, cũng có thể từ cha sứ bên kia dẫn tới tiền. Loại tình huống này phó thái bọn hắn cũng xử lý không tốt. Dù sao trong doanh địa có quy củ, nếu như thân thể xảy ra vấn đề, có thể xin phép nghỉ ngơi. Hôm qua thời điểm các ngươi tại sao không nói? Châu Phong ngữ khí lạnh xuống. Mặc dù hắn biết cha sứ trong tay có không ít tiền, cũng dùng số tiền này đến thu mua nhân tâm, nhưng không có nghĩ đến mỗi cái trong doanh địa đều có loại tình huống này. Phó thái mấy người nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, liền biết Châu Phong tức giận, cho nên bọn họ chỉ có thể giải thích. Bọn hắn trước đó không có đem chuyện này để ở trong lòng, là bởi vì đám người đều coi là đây là bọn hắn doanh địa mới có tình huống, với lại lập tức liền muốn một lần nữa phân phối doanh địa. Đám người đều cảm thấy chỉ cần một lần nữa phân phối nhân viên, về sau đây không phải vấn đề. Nhưng là buổi sáng hôm nay bọn hắn đi vào Châu Phong trong doanh địa, liền thấy có không ít người đều tụ tập đến cha sứ bên kia. Phó thái bọn người mới ý thức được, tình huống có chút không thích hợp. Cha sứ đây là tại thu mua nhân tâm. Mặc dù bây giờ theo bọn hắn nghĩ cha sứ cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, có thể đây chung quy là cái thai hoàng ẩm. Đây là chúng ta lơ là sơ suất. Thôi nhạc cúi đầu. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Về sau mọi người đều cảnh giác một điểm, lĩnh đội chức trách không chỉ có chỉ là mang theo mọi người thu hoạch đồ ăn. Châu Phong khoát qua tay, không có quá nhiều chỉ trích bọn hắn. Chuyện này đích xác là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Nếu như không phải Tần Hiểu Tuyết nhắc nhở mình, trong doanh địa có một ít chuyện lạ, Châu Phong cũng sẽ không đem doanh địa xuất hiện không rõ nguyên nhân tập bệnh cùng cha sứ liên hệ đến cùng một chỗ. Với lại trọng yếu nhất là, Châu Phong hiện tại cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết mình đã đem cha sứ coi là uy hiếp. Có chút tai họa ngầm tốt nhất là lặng lẽ động thủ giải quyết. Nếu không khiến cho mọi người đều biết, liền không tiện hạ thủ. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, cha sứ bên kia cầu nguyện cũng đã kết thúc. Cha sứ dẫn đầu đứng dậy, những người khác cũng đều nhao nhao đi theo thần đến. Rất nhiều người còn đắm chìm trong vừa rồi cầu nguyện bên trong, cảm xúc không có kịp thời điều chỉnh. Có chút mang trên mặt nước mắt, có ít người mang theo thỏa mãn mỉm cười. Nhìn thấy những này người bộ dáng, phó thái đám người đều cảm giác có chút không rét mà run. Theo bọn hắn nghĩ những này người đã trở nên có chút không bình thường. Thủ lĩnh không có ý tứ, chúng ta chậm trễ thời gian. Cha sứ đi tới một mặt ấy nấy. Không có gì, là ta có chút việc chậm trễ, cho nên trở về trễ. Châu Phong cũng là mỉm cười. Nghe nói doanh địa nhân viên muốn một lần nữa phân phối. Cha sứ hỏi thăm. Không sai, là có quyết định này. Châu Phong gật gật đầu. Vậy ta có một cái tiểu đề nghị, không biết thủ lĩnh ngài có thể hay không đáp ứng. Cha sứ thái độ lộ ra rất khiêm tốn. Nhưng là cha sứ bộ dáng mặc dù khiêm tốn, thế nhưng là cha sứ nói lại có cả bấy. Châu Phong từ trong đó ngửi thấy một tia không giống nhau hương vị. Hắn không thể trực tiếp đáp ứng, nếu không ai biết cha sứ sẽ đưa ra yêu cầu gì đến. Nhưng nếu như cự tuyệt nói, lại sẽ có vẻ mình có chút bất cận nhân tình. Dù sao cha sứ thái độ đều như vậy khiêm tốn, thế nhưng là mình lại một ngụm từ chối. Cha sứ sau lưng những cái kia người, có thể đều hướng phía cái phương hướng này nhìn đây. Vậy phải xem ngươi đề nghị là cái gì, nếu như ngươi đề nghị mọi người chúng ta hiện tại đi cùng dã nhân liều mạng, ta cũng không thể đáp ứng các ngươi à. Châu Phong cười một cái nói. Thế là hắn lựa chọn dùng trêu chọc phương thức đáp lại. Cha sứ nghe được câu này cũng là cười cười.
Làm sao lại thế? Kỳ thực ta thỉnh cầu cũng không khó, ta cùng bọn hắn có cộng đồng tín ngưỡng, cho nên chúng ta muốn phân phối đến cùng một cái trong doanh địa. Cha sứ chỉ mình sau lưng kia hơn 100 người. Nghe được câu này, phó thái đám người sắc mặt cũng thay đổi. Cái này cha sứ là thật dám nhắc tới A loại yêu cầu này cũng có thể nói ra được. Đây không phải liền là dự định thành lập mình thế lực A? Nhìn một chút cha sứ sau lưng những cái kia người liền có thể biết, chỉ sợ hiện tại đối với cha sứ đều là tương đương trung thành. Vậy liền mang ý nghĩa cha sứ muốn làm gì, trên cơ bản liền có thể làm gì. Thậm chí tương lai cha sứ nhảy ra phản đối Châu Phong, đoán chừng cũng sẽ có không ít người đi theo ủng hộ. Châu Phong mặc dù còn duy trì nụ cười, nhưng là ánh mắt đã băng lãnh xuống tới. Bởi vì Châu Phong biết rất nhiều người hiện tại đều đã bị cha sứ tẩy não, đem sống sót hy vọng ký thác vào cha sứ trên thân. Nếu như cha sứ mang theo bọn hắn tạo phản, rất nhiều người đều sẽ không chút do dự. Chương 676, hủy đi phòng hiệu ứng. Chương 676, hủy đi phòng hiệu ứng. Đừng nói là tạo phản. Châu Phong thậm chí cảm thấy đến cha sứ mang theo bọn hắn đi chết, đều sẽ có một ít người nguyện ý. Dù sao loại chuyện này tại Tây Phương lịch sử bên trên phát sinh nhiều lắm. Nhìn thấy Châu Phong không có trả lời, thế là cha sứ tiếp tục mỉm cười nói ra: chúng ta phân phối đến một cái trong doanh địa, cầu nguyện loại hình sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngoài ra chúng ta còn có cái khác một chút hoạt động, cũng tiện thống nhất tiến hành. Tại cha sứ sau khi nói xong, phía sau hắn một chút tín đồ cũng đi tới. Thủ lĩnh, ngài liền đáp ứng chúng ta thỉnh cầu a. Chúng ta cùng một chỗ cũng sẽ không quấy rầy những người khác. Liên tính chúng ta phân phối đến cùng một chỗ, tiếp xuống cũng khẳng định nghe ngài mệnh lệnh. Những này tín đồ nhao nhao nói ra, có một ít thậm chí thẳng thắn biểu thị, tiếp xuống bọn hắn vẫn là nghe Châu Phong chỉ huy. Phó thái đám người nghe được những lời này, đều là sắc mặt khó coi. Những lời này không phải liền là đem Châu Phong cho dựng lên đã đến rồi sao? Nếu như Châu Phong cự tuyệt nói, chẳng phải là nhìn lên có tư tâm, là lo lắng những này người không chịu đến công chế, cho nên mới không đáp ứng. Nhưng là ai đều hiểu, đừng nhìn những này người nói em hay. Giả thiết thật để cha sứ gây dựng một cái doanh địa, trở thành doanh địa lĩnh đội, cái này doanh địa khẳng định liền sẽ trở thành cha sứ người thế lực. Khi cha sứ mệnh lệnh cùng Châu Phong mệnh lệnh xung đột thời điểm, đến lúc đó khẳng định là cha sứ mệnh lệnh càng có tác dụng. Phó thái mấy người muốn hỗ trợ mở miệng, nhưng là cũng không biết nói cái gì. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Châu Phong, không biết Châu Phong có thể hay không xử lý dưới mắt của diện. Mọi người đều tại doanh địa sinh hoạt thời gian dài như vậy, ta đương nhiên không lo lắng các ngươi làm được tổn hại doanh địa sự tình. Châu Phong cười cười, những cái kia tín đồ trên mặt lập tức lộ ra nhẹ nhõm biểu tình. Theo bọn hắn nghĩ Châu Phong lời nói này, đó là tại tán đồng mình. Nhưng mà tiếp xuống Châu Phong lời nói xoay chuyển, nhưng là phân phối phương thức đã sớm quyết định tốt, đó là ngẫu nhiên phân phối, đây là không thể sửa đổi. Châu Phong lắc đầu, thế nhưng là chúng ta có tín đồ còn muốn tranh thủ một cái. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi những này người đều gom lại cùng một chỗ, sau này còn có người muốn thờ phụng thần nói, những cái kia người làm cái gì? Chẳng phải là muốn bị xa lánh sao? Châu Phong hỏi thăm. Nghe được những lời này, những này các tín đồ đều là sững sờ, cũng không khỏi đến gật gật đầu, cảm thấy Châu Phong nói có đạo lý. Bởi vì cha sứ đã nói với bọn hắn, các tín đồ ngoại trừ muốn hầu hạ thần bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, cái kia chính là truyền bá tín ngưỡng. Nếu như bọn hắn đều tụ tập trung một chỗ, vậy liền không có cách nào truyền bá tín ngưỡng. Cha sứ ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong đơn giản như vậy đem hắn người nói phục. Cha sứ, ngươi thấy thế nào đây? Châu Phong nhìn về phía cha sứ, phát hiện Châu Phong nhìn mình chằm chằm về sau, cha sứ đem hắn trong mắt kinh ngạc ẩn tàng. Ngươi nói có đạo lý. Cha sứ gật gật đầu. Bất quá tiếp xuống cha sứ cũng xách ra một cái khác thỉnh cầu. Hắn biểu thị hy vọng kiến tạo một cái giáo đường. Giáo đường không cần những người khác xuất lực, cha sứ cùng hắn các tín đồ mình liền có thể thành lập. Đối với chúng ta mà nói, giáo đường tựa như là ra một dạng địa phương. Giáo đường nhưng so sánh trong nhà càng tốt hơn. Hiện tại chúng ta không có cách nào về nhà, liền để chúng ta kiến tạo một cái giáo đường a. Những cái kia các tín đồ đi theo nói, trong ánh mắt đều là chờ đợi. Châu Phong bây giờ hoài nghi từ vừa mới bắt đầu, cha sứ mục đích đó là cái này. Đó là muốn kiến tạo một cái giáo đường. Nhưng là vì phòng ngừa mình không đáp ứng, cho nên cha sứ dùng tới bị đi phòng hiệu ứng. Nói ra trước một cái, mình không có khả năng đáp ứng yêu cầu. Sau đó lại nói ra một cái, chẳng phải quá phận. Nếu không trực tiếp nói ra kiến tạo giáo đường, cha sứ lo lắng bị cự tuyệt. Dưới mắt nếu như Châu Phong đã cự tuyệt bọn hắn đơn độc tổ kiến một cái doanh địa, lại cự tuyệt kiến tạo giáo đường cái thỉnh cầu này, đoán chừng những này các tín đồ đều sẽ ghi hận trong lòng, cảm thấy Châu Phong quá phận, đang cố ý làm khó dễ bọn hắn. Tốt, bất quá trong khoảng thời gian này không được, dưới mắt doanh địa tao ngộ uy hiếp. Châu Phong gật gật đầu, quyết định đáp ứng trước xuống tới. Uy hiếp? Cái uy hiếp gì? Cha sứ cảm thấy Châu Phong đây là đang trì hoãn thời gian. Châu Phong không có trực tiếp giải đáp cha sứ vấn đề, mà là biểu thị mọi người đều đã chờ đến lâu, đợi chút nữa hội họp thời điểm hắn sẽ nói cho đám người. Hiện tại mọi người đều ngồi xuống. Phó thái càng là bắt đầu chào hỏi đám người. Rất nhanh trong doanh địa người, toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Bây giờ phí lao đại đi tử vong sơn. Ở trung tâm trong doanh địa người, còn có hơn 900 cái. Hiện tại đều ngồi cùng một chỗ, cái kia chính là đen nghịt một mảnh. Châu Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía, gần đây một loạt. Tân Hiểu Tuyết cùng Đường Phu ngồi cùng một chỗ, bên cạnh là Bạch Huynh Nhan cùng Dỗ Phi ạ. Mấy cái nữ nhân cười cười nói nói. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía mình, sau đó lại che miệng nói thầm vài câu. Châu Phong lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, không biết mấy cái này nữ nhân nói cái gì đó. Không phải là thảo luận đêm qua sự tình á? Châu Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là sẽ không. Dù sao hiện trường nhiều như vậy người đâu. với lại Châu Phong đoán chừng mình không tại trong khoảng thời gian này, các nàng nên trò chuyện liền đã nói chuyện kiếm xong. Hắn đưa mắt nhìn sang những người khác. Lúc này đám người đều đang nhìn Châu Phong. Tin tưởng mọi người cũng đã biết, lần này hội họp muốn làm gì. Châu Phong mở miệng nói ra. Mới vừa rồi còn lưu giữ đám người, lúc này lặng ngắt như tờ. Đều đang nghe Châu Phong nói chuyện. Mà Châu Phong cũng trực tiếp ghi, nói cho đám người một lần nữa phân phối doanh địa nguyên nhân. Đó là hắn gần đây phát hiện một chút tiểu đoàn thể tồn tại. Mặt khác có chút doanh địa giữa ma sát nghiêm trọng, xuất hiện mâu thuẫn rất nhiều. Cho nên có cần phải tiến hành một lần nữa phân phối. Châu Phong trực tiếp như vậy nói ra, kỳ thực cũng là gõ một cái có chút tiểu đoàn thể. Để bọn hắn biết mình đã chú ý tới bọn hắn. Về phần tiếp xuống phân phối phương thức, cái kia chính là rút thăm. Châu Phong tiếp tục nói. Hắn đã để Lý Nhiễm mang người dựa theo nhân số, chuẩn bị hơn 900 cái que gỗ. Tại những này que gỗ phía trên, đều biết con số cùng số hiệu. Nguyên bản doanh địa mỗi người liền có một cái số hiệu. Lần này cũng coi là cho đám người an bài một cái mới số hiệu. Đợi chút nữa tất cả người đều xếp hàng tiến hành rút thăm, rút tốt sau lập tức đăng ký tính danh. Vẫn là giống như trước đây, chia 6 cái doanh địa. Trong đó Châu Phong doanh địa là số 1 doanh địa, tiếp theo đó là Thôi Nhạc, Tiểu Nam, Phó Thái, Bàng Khánh cùng Tiêu Đống bọn hắn doanh địa. Theo thứ tự là số 2 đến số 6. Mỗi cái doanh địa 150 người, tại về số lượng bảo trì nhất trí. Hiện tại mỗi cái doanh địa nhà gỗ đều có thể ở lại, cho nên không cần lo lắng chỗ ở vị trí. Chia đều phối tốt doanh địa về sau, lại tiến hành lĩnh đội tuyển cử. Mới thành viên có thể quyết định bọn hắn phải chăng, vẫn là từ nguyên lai lĩnh đội quản lý. Nếu như phản đối suất vượt qua 30 vậy liền lựa chọn lần nữa một người. Hiện tại mọi người có ý kiến gì hay không, nếu có nói có thể giơ tay ra hiệu. Châu Phong đối mặt mọi người nói. Tiếng nói vừa ra, liền có không ít người giơ tay lên. Chương 677, mới lĩnh đội chương 677, mới lĩnh đội Châu Phong quét mắt một vòng, giơ tay chí ít có mấy chục người. Hắn cũng không kỳ quái. Mặc dù có nhiều người như vậy giơ tay, bất quá cũng không đại biểu liền có nhiều như vậy vấn đề. Rất nhiều người vấn đề đều là lặp lại. Mọi người đừng nóng đội, chúng ta hôm nay nếu là mở đại hội, vậy liền đem vấn đề đều giải quyết. Châu Phong nói với mọi người nói. Sau đó hắn chỉ vào gần đây một người, biểu thị đối phương có thể vấn đề đề. Cái kia, nếu như nam nữ bằng hữu hoặc là phu thê, không có phân phối đến cùng một chỗ làm cái gì? Kia người gãi gãi đầu hỏi. Bây giờ tại trong doanh địa, có không ít người tại đảo ngoài có phu thê hoặc là đối tượng, cho nên vẫn luôn là đơn thân. Nhưng cũng có một số người không tiếp tục kiên trì được, lựa chọn tìm một cái bạn lữ. Rất đơn giản, hai người rút một cái ký là được rồi. Châu Phong đã sớm nghĩ xong ứng đối phương án. Ta không thành vấn đề. Kia người ngồi xuống. Còn ai có vấn đề? Châu Phong tiếp tục hỏi. Giơ tay người so vừa rồi ít đi mười mấy cái. Hiển nhiên rất nhiều người vấn đề, đều cùng vừa rồi cái này một dạng. Kế tiếp bị Châu Phong chọn chúng người, vấn đề liền bén nhọn rất nhiều. Thủ lĩnh, giống như là các ngươi trong doanh địa có khiêu bác sĩ những này kỹ thuật nhân tài, cũng muốn một lần nữa phân phối sao? Nghe được câu này, ở đây người đều nhìn về Châu Phong. Không ít người lúc này đều ý thức được, giống như mình chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Tại ta trong doanh địa, có một ít người là không một lần nữa phân phối, có chừng hơn 20 cái. Châu Phong trực tiệt khi nói ra. Đầu tiên Tần Hiểu Tuyết cùng Bạch Quy Nhan, cùng Đường Thành Đường phụ huynh muội tự nhiên không cần nói. Tiếp theo đó là đi theo mình sớm nhất Phạm Kiến cùng Dương Vĩ, còn có Lý Nhiễm, Lưu Thanh Thanh cùng Tôn Hồng. Bọn hắn cũng đều là trong doanh địa mới lão. Mặt khác giống như là Khưu Lâm cùng Khưu Tuyết, Lam Thấm Nhã cùng Giang Vân Mi những này người. Châu Phong cũng không có ý định phân phối đến cái khác trong doanh địa đi. Khưu Lâm cùng Khưu Tuyết đều là kỹ thuật nhân tài, Khưu Tuyết tự nhiên không cần nói, nàng là trong doanh địa nhất khan hiếm bác sĩ. Hiện tại Khưu Lâm cũng nắm giữ dã nhân ngôn ngữ, Châu Phong có rất nhiều sự tình cần nàng hỗ trợ. Tại Châu Phong trong doanh địa còn có mười mấy cái nữ dã nhân đây. Những này nữ dã nhân đều là Khưu Lâm đang quản lý. Lam Thấm Nhã là lặn huấn luyện viên, Châu Phong cảm thấy vẫn là có thể dùng tới nàng địa phương. Giang Vân Mi thân phận so sánh đặc thù, nàng dù sao cũng là cái đại minh tinh. Nếu như đi cái khác doanh địa, khó tránh khỏi sẽ có người tấp nập tiến hành quấy rối. Lưu tại Châu Phong dưới mí mắt, có thể bảo hộ nàng an toàn. Đây không phải có chút không quá công bằng, thủ lĩnh ngươi đây không phải cũng tổ kiến tiểu đoàn thể sao? Kia người nhịn không được nói ra. Ở đây người đều khẩn trương lên đến. Không nghĩ tới người này như thế lớn mật, liền loại này nói cũng dám nói ra. Đây không phải tại công khai chất vấn Châu Phong A mà người này đang nói xong về sau, cũng là sắc mặt tái nhợt. Ý thức được mình nói sai. Nhưng là bây giờ muốn thu hồi đi, đã muộn. Nhiều người như vậy đều nghe được rõ ràng. Mọi người cũng đều cho rằng như vậy sao? Châu Phong ánh mắt liếc nhìn đám người. Không người nào dám ứng thanh. Bất quá Châu Phong đã nhìn ra, có một ít người chỉ sợ là loại suy nghĩ này. Nếu như ta muốn tổ kiến tiểu đoàn thể nói, căn bản không cần dùng loại thủ đoạn này. Châu Phong cười một cái nói. Giống như là Phó Thái cùng Bàng Khánh những này người, đều là từ mình trong doanh địa ra ngoài. Tiêu Đống cùng Tiểu Nam cũng là mình an bài. Châu Phong hiện tại liền nắm trong tay doanh địa. Người xung quanh không khỏi gật gật đầu. Tựa như là Châu Phong nói một dạng, nếu như hắn muốn tổ kiến tiểu đoàn thể, có rất nhiều biện pháp, hoàn toàn không cần thiết dạng này. Sau đó Châu Phong càng là tiến một bước biểu thị, hắn cần thường xuyên rời đi doanh địa. Cho nên hắn không có thời gian tới quản lý mới thành viên, cần Phạm Kiến bọn hắn lưu lại. Lời nói này càng là thuyết phục đám người. Bọn họ cũng đều biết Châu Phong thường xuyên rời đi trung tâm sân mạch, trên thực tế Châu Phong doanh địa đều là những người khác quản lý. Kỳ thực lúc này không nguyện ý nhất tiến hành phân phối người, trên thực tế đó là Châu Phong doanh địa những cái kia người. Bọn hắn đi theo Châu Phong thời gian dài nhất, có rất nhiều là từ Bắc Phương đường bên biển, vẫn đi theo Châu Phong. Những này người cho tới bây giờ đều không có thiếu qua đồ ăn, không nguyện ý rời đi Châu Phong bên người. nhưng là Châu Phong vẫn kiên trì, muốn đem những này người cũng đều ngẫu nhiên phân phối ra. Nguyên nhân rất đơn giản, những này người đối với mình độ trung thành phi thường cao. Đem bọn hắn phân tán đến từng cái trong doanh địa đi, thì tương đương với là tại những này trong doanh địa sắp xếp ánh mắt. Chỉ là ý nghĩ này Châu Phong không thể nói ra được, cũng không có đã nói với những người khác. Tiếp xuống ở đây người, lại hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề. Ví dụ như nói vật tư phân phối chờ chút. Những này Châu Phong đám người cũng sớm đã thương lượng xong. Tại bắt đầu rút thăm trước đó, còn có một chuyện khác muốn nói cho mọi người. Châu Phong đem Thái Dương tộc dã nhân sắp tiến công bọn hắn tin tức nói ra. Với lại lần này tiến công, quy mô rất có thể so trước đó đều lớn. Khi biết được tin tức này về sau, những người may mắn còn sống sót đều có chút kinh hoàng. Châu Phong thấy thế cũng là lập tức trấn an đám người, biểu thị bọn hắn tại vũ khí bên trên có ưu thế, không cần quá lo lắng. Với lại hiện tại mọi người đều thân kinh bách chiến, đã không phải là ban đầu, đối mặt dã nhân chỉ có thể chạy trốn thời điểm. Đường Thanh cùng Phó Thái đám người thấy thế, cũng đi theo la lên. Không phải liền là dã nhân đi, có cái gì sợ hãi? Lần trước đến mười mấy cái dã nhân, không phải là bị chúng ta toàn bộ xử lý. Đường Thanh vây tay. Không sai, bọn hắn dám đến trung tâm doanh địa, để bọn hắn có đi không về. Phó Thái cũng đi theo hát đệm. Bọn hắn nói khơi dậy đám người lòng tin, từng cái đều đi theo hô lên. Tốt, thời điểm không còn sớm, mọi người sớm một chút rút thăm a. Châu Phong nói với mọi người nói, hiện tại đã hơn 2 giờ, là nóng nhất thời điểm. Với lại mọi người đều không có ăn cái gì đồ vật. Châu Phong để người từ trong kho hàng đem thu thập hoa quả đều lấy ra. Đợi chút nữa xếp hàng thời điểm, trước tiên có thể lĩnh cái hoa quả lót dạ một chút. Đến xuống buổi trưa toàn bộ rút thăm quá trình đều đã kết thúc. Mới doanh địa thành viên đã phân phối đi ra, nhưng là phải chờ tới ngày mai mới tiến hành di chuyển. Từng cái doanh địa trong kho hàng vật tư bất động. Mỗi người chỉ có thể mang theo mình vật phẩm, đi hướng mình phân phối doanh địa. Mấy cái khác doanh địa lĩnh đội cũng tiến hành bỏ phiếu. Phó Thái đám người đều thành công liên nhiệm. Liên hợp doanh địa bởi vì không có lĩnh đội, cho nên muốn lựa chọn lần nữa. Nhưng là liên hợp doanh địa lại xuất hiện một cái, Châu Phong không nghĩ tới tình huống. Tiêu Đống cũng không có tuyển chọn, mà là đã chọn được một cái mới lĩnh đội, một cái tên là Mã Cách Lệ đặt người da trắng nữ tính, một đầu tóc vàng. Tuổi tác thoạt nhìn là hơn 20 tuổi, có Âu Mỹ người thành thục dáng người. Cái này mới lựa chọn đi ra lĩnh đội, để Châu Phong rất kinh ngạc. Bởi vì Châu Phong đối với nữ nhân này cũng không có cái gì ấn tượng. Làm sao Mã Cách Lệ đặc sẽ trở thành mới lĩnh đội? Thế là hắn đem Tiêu Đống đi tìm đến hỏi thăm. Tiêu Đống nói cho Châu Phong, vị này Mã Cách Lệ đặc trước tiên là do bớt một trong những nữ nhân. Về sau đi theo đám người cùng một chỗ trở lại trung tâm sân mạch. Chương 678, lực ảnh hưởng chương 678, lực ảnh hưởng cái này Mã Cách Lệ đặc cùng do bớt quan hệ thế nào? Châu Phong nghe đến đó, lập tức cảnh giác lên. Do bớt đã tại Tử Vong Sơn bị xử tử. Nếu như Mã Cách Lệ đặc cùng do bớt quan hệ rất tốt, có thể hay không muốn là do bớt báo thủ? Lợi dụng lẫn nhau thôi, chưa nói tới quan hệ thế nào. Tiêu Đống nhún vai. Lúc ấy định bợ do bất nữ nhân rất nhiều, Mã Cách Lệ đặc cũng chỉ là một trong số đó. Với lại Tiêu Đống còn nói cho Châu Phong, cuối cùng hắn tại phương Nam đường ven biển thời điểm, còn chứng kiến do bất đánh Mã Cách Lệ đặc. Nghe đến đó Châu Phong an tâm. Xem ra Mã Cách Lệ đặc không phải là do bất thế lực dư nghiệt. Do bất ban đầu có không ít thủ hạ, bất quá tại do bất đầu nhập vào phương Cầm sau đó, toàn bộ đều cùng hắn tiến hành cắt chém. Có mấy cái trung thành tuyệt đối ngược lại là đi theo do bất, cùng một chỗ trở thành dã nhân nô lệ. Bất quá cũng đã chết từ lâu. Kia Mã Cách Lệ đặc là làm sao trở thành lĩnh đội? Nàng bình thường đang liên hiệp doanh địa rất có uy tín. Đây là Châu Phong cảm thấy khó có thể lý giải được địa phương. Tiêu Đống do dự một chút, cuối cùng nói ra hắn suy đoán. Là cha xứ ở trong đó dở trò quỷ. Hắn thấy được cha xứ tại bỏ phiếu thời điểm, cùng những người khác châu đầu ghé thai. Kết quả chính là mình không có tuyển chọn, ngược lại là Mã Cách Lệ đặc trở thành lĩnh đội. Chỉ là Tiêu Đống không có 10 phần chứng cứ, cho nên hắn cũng chỉ là hoài nghi cha xứ đang cấp Mã Cách Lệ đặc bỏ phiếu. Quả nhiên là hắn làm quỷ a. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Châu Phong ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu nói mới lĩnh đội là một cái khác, có uy tín người, cái kia có thể nói không có cha xứ ở trong đó nhúng tay. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái Mã Cách Lệ đặc, Châu Phong trước kia đều không có nghe nói qua. Vậy thì có vấn đề. Với lại tại mọi người rút thăm thời điểm, Châu Phong còn cố ý chú ý một chút cha xứ rút điện ký. Với lúc đó là số 6 doanh địa, nguyên bản liên hợp doanh địa. Châu Phong vốn cho là hiện tại doanh địa thành viên trình tự làm rối loạn, cha xứ người bên cạnh người cũng hẳn là ít đi rất nhiều. Nhưng không có nghĩ đến, cha xứ còn có thể điều khiển một cái người mình lên này. Xem ra cha xứ không chỉ có chỉ là tại tín đồ bên trong có được lực ảnh hưởng, chỉ cần cha xứ chủ động mở miệng, như vậy đồng dạng người sống sót cũng biết cho cha xứ một cái mặt mũi. Đoán chừng cha xứ đó là dựa vào loại thủ đoạn này để Mã Cách Lệ đặc trở thành lĩnh đội. Hiện tại ngươi không phải lĩnh đội, kỳ thực cũng là một chuyện tốt, chuyên môn cho ta tiếp cận cha xứ là được, chuyện này dưới mắt quan trọng hơn. Châu Phong nhìn thấy Tiêu Đống có chút thất lạc, thế là tiến lên vô vô hắn bả vai. Minh bạch. Tiêu Đống sau khi nghe trùng điệp gật đầu. Nếu như chỉ làm chuyện này nói, Tiêu Đống có lòng tin làm xong. Về phần nói cái kia Mã Cách Lệ đặc, Châu Phong định tìm thời gian gặp một chút. Nhìn nàng một cái rốt cuộc là cái bộ dáng gì người. Chạm vạng tối thời điểm, Châu Phong đi vào kiểu nam doanh địa. Quả nhiên thấy nơi này có rất nhiều mới tinh nhà gỗ. Thủ lĩnh, ngài sao lại tới đây? Tiểu Nam nhìn thấy Châu Phong tới thật bất ngờ. Vội vàng biểu thị hắn đã đem bọn thủ hạ an bài hợp lý, ngày mai liền có thể thay đổi doanh địa. Ta là tới nhìn kia mười mấy cái dã nhân, bọn hắn ở nơi nào? Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Ở bên kia. Chuyên môn để người nhìn đây. Tiểu Nam chỉ vào doanh địa nơi hẻo lánh một cái nhà gỗ. Kia nhà gỗ nhìn lên rất đơn sơ, thậm chí không gọi được là nhà gỗ. Dùng tốt lều để hình dung còn tạm được, có phải là vì dã nhân chuyên môn dựng?
Không có chết ta.
Châu Phong hỏi.
Không có.
Tiểu Nam lập tức nói ra, chỉ là ngữ khí hơi yếu. Bởi vì những cái kia dã nhân mặc dù không có chết mất, nhưng là không có ít bị đến tra tấn. Tiểu Nam một ngày chỉ cho bọn hắn một bữa cơm, chỉ cần không đói chết là được. Dù sao tại Tiểu Nam xem ra, những này dã nhân ăn đồ vật đều là lãng phí lương thực. Nếu như không phải Châu Phong để giữ lại nói, hắn đã sớm động thủ giết chết. Khi Châu Phong cùng Tiểu Nam cùng một chỗ đi vào túp lều trước thời điểm, liền thấy mười mấy cái dã nhân nhét chung một chỗ. Mỗi cái dã nhân trên chân đều cột dây thừng, liên tiếp đến cùng một chỗ. Châu Phong liếc mắt liền thấy, những này dã nhân tinh thần đầy bại, rất nhiều gầy đều có thể nhìn thấy xương sườn. Còn có không ít dã nhân trên thân có máu ứ đọng, hẳn là gần đây bị đánh. Phải biết đây mười mấy cái dã nhân, đại bộ phận đều là dã nhân chiến sĩ, bây giờ lại luân lạc tới đây chật vật bộ dáng. Bất quá Châu Phong trong nội tâm nhưng không có cái gì đồng tình. Những này dã nhân vận khí đã đầy đủ tốt, không có cùng bọn hắn đồng nghiệp một dạng chết mất. Khi nhìn thấy Châu Phong đến về sau, những này dã nhân lộ ra nôn nóng bất an. Thời gian dài như vậy bị cầm tù, lại thêm cùng Tiểu Nam bọn hắn ngôn ngữ không thông, dẫn đến những này dã nhân tâm tính đều có chút sụp đổ. Lúc này đột nhiên thấy được Châu Phong, cũng không biết bọn hắn tiếp xuống vận mệnh là cái gì. Đại trưởng lão đã bởi vì phản loạn tội bị ngục xử tử, Hắc Thạch cũng bị xử phạt, mà các ngươi nghe theo đại trưởng lão mệnh lệnh, đồng dạng cũng là phản loạn tội. Châu Phong mở miệng nói ra.
Cái gì?
Tù trưởng không chết? Những này mặt trăng tộc dã nhân từng cái trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chấp hành đại trưởng lão mệnh lệnh, đến đây đánh lén chúng tâm doanh địa, cũng là bởi vì đại trưởng lão nói cho bọn hắn gột đã chết. Nhưng mà dưới mắt Châu Phong lại nói đây là một trận phản loạn, đem bọn hắn dây thừng tới ra. Châu Phong sau đó đối với Tiểu Nam nói ra. Tiểu Nam chào hỏi người tiến lên, đi mở ra những này dã nhân dây thừng. Những này dã nhân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, đều coi là Châu Phong muốn giết chết bọn hắn. Dù sao vừa rồi Châu Phong đã tuyên bố bọn hắn tội danh, chúng ta muốn gặp tù trưởng, là đại trưởng lão lừa gạt chúng ta cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Những này mặt trăng tộc dã nhân đều hoảng, từng cái tranh nhau chen lấn biện giải cho mình. Bọn hắn không sợ chết tại cùng Thái Dương tộc trong chiến đấu, nhưng là không muốn chết như vậy bị khuất. Châu Phong nhìn thấy những này mặt trăng tộc dã nhân bộ dáng rất hài lòng. Gột bốn là muốn giết chết các ngươi, bất quá ta cho các ngươi tranh thủ một cái cơ hội. Châu Phong lời nói xoay chuyển.
Cơ hội?
Những này mặt trăng tộc dã nhân đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gột để cho các ngươi trong khoảng thời gian này nghe ta mệnh lệnh, cùng một chỗ đối phó Thái Dương tộc. Chờ sự tình kết thúc về sau, ta có thể tại gột chỗ nào cho các ngươi cầu tình, để cho các ngươi sống sót. Châu Phong tiếp tục nói. Những này mặt trăng tộc dã nhân lập tức hướng Châu Phong căng tới cảm kích ánh mắt, đồng thời biểu thị bọn hắn tuyệt đối sẽ trên chiến trường liều mạng, giết sạch những cái kia Thái Dương tộc dã nhân. Dạng này liền xem như bọn hắn chết rồi, linh hồn cũng biết trở lại mặt trăng thần chỗ nào. Thủ lĩnh, ngài cùng bọn hắn nói cái gì? Nhìn thấy những này dã nhân kích động bộ dáng, Tiểu Nam lập tức hơi nghi hoặc một chút. Châu Phong cười cười, đối với Tiểu Nam giải thích một chút. Những này dã nhân không công cho gột đưa trở về, có chút lãng phí, cho nên hắn lợi dụng gột danh nghĩa, đem những này người lưu lại, để bọn hắn tham dự tiếp xuống chiến đấu. Dù sao cho dù chết, cũng không có cái gì đáng tiếc. Tiểu Nam nghe về sau cũng là trợn mắt hốt mồm. Đây, vầng trăng này tộc tù trưởng nếu như phát hiện làm cái gì? Tiểu Nam nhịn không được nói ra. Chương 679, sát tướng chương 679, sát tướng vậy liền nói ta mượn dùng một cái thôi, dù sao mọi người là minh hữu, gột hẳn là sẽ không để ý. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Tiểu Nam nhất thời nghẹn lời, cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Nhưng là nghĩ lại, cái này nhiều mười mấy cái sức chiến đấu, có dù sao cũng so không có nhiều thắng. Những này dã nhân ta liền mang đi. Châu Phong tiếp lấy đối với Tiểu Nam nói ra. Những này người lưu tại nơi này cũng không có cái gì dùng. Tiểu Nam cùng bọn hắn cũng không thể câu thông, Châu Phong mang về mình doanh địa thuận tiện một chút. Vậy thì tốt quá. Tiểu Nam liền vội vàng gật đầu. Hắn đã sớm không muốn cùng những này dã nhân giao thiệp, lo lắng cho mình có một ngày kìm nén cũng được, đem những này dã nhân toàn bộ đều giết chết. Hiện tại Châu Phong muốn đem bọn hắn mang đi, kia không thể tốt hơn. Khi Châu Phong mang theo những này dã nhân trở lại trong doanh địa, đã là buổi tối. Hắn đem những này dã nhân an bài bảo, không có người ở trong nhà gỗ, làm một chút còn lại đồ ăn cho những này dã nhân. Dù sao loại này xanh sao vàng gọn bộ dáng, tiếp xuống cũng không có biện pháp cùng Thái Dương tộc chiến đấu. Bất quá Châu Phong cũng phòng ngừa những này dã nhân náo sự, cho nên chuyên môn phái người nhìn bọn hắn. Làm xong đây hết thể về sau, Châu Phong mới trở lại trong phòng. Vừa rồi vào nhà liền thấy Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phu ngồi cùng một chỗ, hai nữ nhân cười cười nói nói. Châu Phong một mặt xấu hổ, lập tức đối mặt hai nữ nhân, đây không phải thành tu là chàng A Tiểu Phong trở về. Tần Hiểu Tuyết dùng cánh tay nhẹ nhàng đẩy một cái Đường Phu.
Ân.
Đường Phu cũng là sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu.
Khụ khụ, các ngươi trò chuyện cái gì đây?
Châu Phong đội ho một tiếng hỏi.
Đừng lo lắng, không có trò chuyện đêm qua sự tình.
Tần Hiểu Tuyết mỉm cười. Đây làm cho Châu Phong càng là mặt đỏ. Thời gian không còn sớm, Tần tỷ ta đi về trước. Đường Phù càng là lập tức đứng dậy. Từ Châu Phong bên cạnh trên bảo. Nếu là trước đây nói, Đường Phù lúc này bao nhiêu đều muốn trêu chọc một cái Châu Phong. Nhưng là hiện tại nàng rất ngoan ngoãn liền từ Châu Phong bên cạnh rời đi, chỉ là vụng trộm nhìn Châu Phong liếc nhìn.
Đường Phù đây là thế nào?
Châu Phong gãi gãi đầu, cảm thấy Đường Phù là lạ. Không thích đứng thôi, qua mấy ngày liền tốt. Tần Hiểu Tuyết biết Đường Phù là nghĩ như thế nào. Dù sao hai người hôm nay thành thật với nhau nói chuyện thật lâu. Người thật không ngại sao? Châu Phong đi vào Tần Hiểu Tuyết sau lưng, dùng tay vịn nàng bả vai. Đường phu là thật thích ngươi, ngươi đừng cô phụ người ta là được rồi. Tần Hiểu Tuyết lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được Châu Phong tay bắt đầu không thành thật đi lên. Nàng lập tức dở khóc dở cười. Hôm qua không có tới, hôm nay cũng nên cho ta. Châu Phong tiến đến Tần Hiểu Tuyết bên thai nói ra. Cho ngươi, cho ngươi. Tần Hiểu Tuyết tức giận nói ra. Bất quá nàng trong nội tâm vẫn là nuối nuối. Chỉ ít Châu Phong cũng không có mới nối cũ. Thanh thần, toàn bộ trung tâm doanh địa cũng bắt đầu bận rộn lên. Mọi người đều đang trao đổi doanh địa. Mỗi cái doanh địa lĩnh đội cũng đều tại nhận thức mới thành viên. Châu Phong cũng tới đến nguyên bản liên hợp doanh địa, bây giờ số 6 doanh địa. Hắn liếc mắt liền thấy được Mã Cách Lệ Đặc đang tại doanh địa trung gian ra lệnh. Thủ lĩnh, ngài đã tới. Mã Cách Lệ Đặc phát hiện Châu Phong đến về sau, cũng là một mặt mỉm cười tiến lên. Ta tới xem một chút, ngươi bên này công tác có thuận lợi hay không, dù sao ngươi cũng là lần đầu tiên khi lĩnh đội. Châu Phong gật gật đầu. Ngài yên tâm, đừng nhìn ta chỉ là cái nữ nhân, nhưng là ta đại học là phương diện này chuyên nghiệp, quản lý những này người không có vấn đề. Mã Cách Lệ Đặc lộ ra rất tự tin, đồng thời cũng phi thường hào phóng. Nàng nửa người trên chỉ mặc một kiện bikini, phía dưới là một đầu quần đùi. Làn da đã sớm phơi thành màu lúa mì. Mã Cách Lệ Đặc còn có ý ưỡn ngực, có thể nhìn đi ra nàng hàng thật giá thật. Ngươi là làm sao trở thành lĩnh đội? Làm sao nhiều người như vậy cho ngươi bỏ phiếu? Châu Phong cũng không có che giấu. Dù sao hắn tới đó là nghe ngóng tình báo. Cùng ngáp úng, không bằng trực tiếp đem lời làm rõ. Nghe được Châu Phong câu nói này, Mã Cách Lệ Đặc lộ ra thần bí nụ cười. Tiến tới Châu Phong bên hai. Bởi vì doanh địa nam nhân đều thích nhìn thôi, ta hơi cầu khẩn một cái, mọi người đều nguyện ý cho ta bỏ phiếu. Mã Cách Lệ Đặc nói lời này thời điểm, còn lắc lư một cái dáng người. Châu Phong cũng ngắm mấy lần, không khỏi gật gật đầu. Mã Cách Lệ Đặc hẳn là lợi dụng thân thể của mình ưu thế. Bất quá nàng cũng không có nói lời nói thật, bởi vì Mã Cách Lệ Đặc có thể trở thành lĩnh đội, khẳng định là có cha xứ ở trong đó hỗ trợ. Nếu không liền tính Mã Cách Lệ Đặc hy sinh không ít sát tướng, cũng không có khả năng để nhiều như vậy người bỏ phiếu lựa chọn nàng. Lĩnh đội một chút chú ý hạng mục, ngươi hẳn là đều biết đi. Châu Phong nói sang chuyện khác. Hôm qua tại Mã Cách Lệ Đặc trở thành lĩnh đội thời điểm, Châu Phong liền để cái khác lĩnh đội cho Mã Cách Lệ Đặc giảng một cái tâm đắc. Ta đều biết. Tóm lại đó là nghe ngài nói thôi, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Mã Cách Lệ Đặc góp đến càng gần, cố ý dán lên Châu Phong cánh tay. Châu Phong lập tức có chút cả lời, một chiêu này đối với mình lại không dùng được. Hắn bất động thanh sắc lui lại một bước. Nếu biết liền tốt, đây hai ngày thời gian muốn rút ra một ít nhân thủ đến tiến hành gia tăng tuần tra, nhưng là cái khác công tác cũng không thể chậm trễ, nếu không ngươi doanh địa ra nhiễu loạn, ta cũng muốn hủy bỏ ngươi lĩnh đội tư cách. Châu Phong gật gật đầu. Thủ lĩnh, kỳ thực ta còn có rất nhiều không hiểu địa phương. Mã Cách Lệ Đặc đột nhiên trước mắt. Ngươi không phải mới vừa nói đều biết sao? Châu Phong lập tức có chút cả lời. Làm sao vài giây đồng hồ trước đó Mã Cách Lệ Đặc nói qua nói, mình liền quên đi. Đây không phải mới nhớ lại, có một ít còn không rõ lắm, chúng ta đi ta gian phòng chậm rãi thâm nhập giao lưu à. Mã Cách Lệ Đặc nói đến liền kéo Châu Phong cánh tay, hướng về một phương hướng đi qua. Mã Cách Lệ Đặc tiếng hắn nói không tệ. Tại thâm nhập giao lưu mấy chữ này phía trên, càng là cố ý nhấn mạnh. Trong doanh địa rất nhiều người, sớm đều hướng phía hai người phương hướng nhìn sang. Sách, thủ lĩnh để mắt tới Mã Cách Lệ Đặc. Nghe nói thủ lĩnh nhìn thấy xinh đẹp nữ liền đi bất động đường, là thật hay là giả? Đương nhiên là lấy, không phải tại sao tới đây tìm Mã Cách Lệ ở đây. Không ít người đều đang thì thầm nói chuyện. Trong đó có một ít người càng là đang suy đoán, Châu Phong lúc nào có thể bắt lấy Mã Cách Lệ Đặc. Rất nhiều người cảm thấy không cần bao lâu. Liền hiện tại hai người lôi lôi kéo kéo bộ dáng, đoán chừng cũng chờ chưa tới giữa trưa. Liền đi chui rừng cây nhỏ. Có lời gì tại nơi này nói là được rồi. Châu Phong đương nhiên có thể nghe được người xung quanh nói, hắn một thanh hất ra Mã Cách Lệ Đặc tay. Có mấy lời không tiện sao? Mã Cách Lệ Đặc trực tiếp bắt đầu nũng nịu. Vậy liền lần sau sẽ bàn. Châu Phong nhấn mạnh. Mã Cách Lệ Đặc nhìn thấy Châu Phong tức giận, cũng chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Đúng vào lúc này, Châu Phong chú ý đến cha sứ xuất hiện tại người xung quanh trong đám. Cha sứ. Châu Phong cười tủm tỉm đi tới. Thủ lĩnh. Cha sứ càng lá thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra một bộ rất tôn kính bộ dáng. Chương 680, chứng cứ chương 680, chứng cứ người xung quanh đều rất kỳ quái. Không nghĩ tới Châu Phong cùng cha sứ nhìn lên quan hệ tốt như vậy. Chỉ có bọn hắn hai người mình rõ ràng, bọn hắn đều đang tính kế lấy đối phương. Hắn không thể hiện tại liền xử lý đối phương. Châu Phong cùng cha sứ hàn huyên một phen. Hai người nói một chút không có gì dinh dưỡng nói. Châu Phong để cha sứ đa đa chú ý doanh địa sự tình, giúp đỡ Mã Cách Lệ Đặc cùng một chỗ quản lý doanh địa. Mà cha sứ nhưng là kiên quyết biểu thị, hắn chỉ là một cái doanh địa phổ thông thành viên, không có năng lực tham dự doanh địa sự vụ. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Mã Cách Lệ Đặc cũng không có tới gần. Hiển nhiên là đang tận lực né tránh. Không muốn để cho Châu Phong nhìn ra, nàng và cha sứ quan hệ rất gần. Châu Phong tiếp xuống lại tại doanh địa chuyển một vòng, sau đó mới trở về. Hắn trở lại doanh địa chuyện làm thứ nhất, đó là đem Đường Thành cùng Phạm Kiến cùng Dương Vĩ thét lên phòng họp bên trong. Hôm nay thành viên mới thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi. Dương Vĩ cùng Phạm Kiến đều biểu thị, mới tới những này người rất nghe lời. Trên cơ bản để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền sẽ làm cái gì. So doanh địa nguyên lai người nghe lời nhiều. Dù sao doanh địa nguyên bản người sống sót, đợi thời gian dài, đều thăm dò rõ ràng bọn hắn hai người tính tình. Lẫn nhau giữa cũng rất quen thuộc, có đôi khi cũng không tốt quản lý. Nhưng là những này mới tới liền không đồng dạng, cũng không dám làm chim đầu đàn. Càng huống hồ đây chính là Châu Phong doanh địa. Ai cũng không muốn tại Châu Phong trước mặt phạm sai lầm. tìm các ngươi tới là có kiện sự tình, thành viên mới bên trong là có hay không cái gọi là bợ lì người da trắng? Trước kia là liên hợp doanh điệp. Châu Phong hỏi thăm. Là có một người như thế. Phạm Kiến gật gật đầu nói. Bởi vì đối phương cái tên này, cho nên Phạm Kiến đối với hắn ấn tượng vẫn rất khắc sâu. Người này là cha sứ Tâm Phúc một trong. Châu Phong trầm giọng nói ra. Tình báo này cũng là Tiêu Đống nói cho Châu Phong. Đang liên hiệp doanh địa thời điểm, bỡ lì một mực đều đi theo cha sứ bên người. Bây giờ bị phân phối đến Châu Phong trong doanh địa. Phạm Kiến cùng Dương Vĩ đều lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Bọn hắn không biết rõ vì cái gì, Châu Phong sẽ nói ra lời nói này. Bởi vì bọn hắn hiện tại còn không biết, cha sứ làm những cái kia chuyện xấu xa. Thế là Châu Phong cho bọn hắn giải thích lên. Đồng thời hoài nghi doanh địa gần đây phát sinh quái bệnh, đều là cha sứ làm ủy. Nghe đến đó, hai người lập tức giận không kèm được. Nghĩ không ra trong doanh địa, thế mà xuất hiện cha sứ nhân vật như vậy. Cái kia cha sứ hôm qua nói muốn dẫn lấy tín đồ thành lập một cái doanh địa, đây không phải muốn tổ kiến mình thế lực à? Đường Thành cũng chau mày. May mắn hôm qua Châu Phong không có đáp ứng yêu cầu này. Lão đại, đây cha sứ âm hiểm như thế, chúng ta cũng đừng làm cái gì chứng cớ, trực tiếp giết chết hắn à? Phạm Kiến đề nghị. Không sai. Chúng ta mang người trực tiếp đi đem hắn bắt lấy đến. Dương Vĩ cũng đi theo gật gật đầu. Bắt lấy đến, sau đó thì sao? Châu Phong mỉm cười. Thẩm vấn tôi, vấn đề này chúng ta cũng đã từng làm. Phạm Kiến nói ra. Châu Phong lắc đầu, biểu thị nếu như cha sứ chết không thừa nhận, bọn hắn cũng không có chứng cứ, đem cái này tội danh xếp vào đến cha sứ trên đầu. Đến lúc đó cha sứ bên người những cái kia tín đồ, khẳng định là sẽ nháo sự. Châu Phong hôm nay liền đã chú ý tới. Cha sứ bên người một mực đều có mấy người đi theo, hiển nhiên là hắn bảo tiêu. Dưới mắt cũng không có biện pháp, dùng ám sát loại hình phương pháp. Lặng yên không một tiếng động xử lý cha sứ. Cuối cùng tình huống bây giờ không đồng dạng, muốn cân nhắc một cái doanh địa chỉnh thể ảnh hưởng. Châu Phong giải thích nói, vạn nhất bởi vì cha sứ chết rồi, hắn những cái kia cực đoan các tín đồ làm phá hư, vậy liền được không bù mất. Với lại Châu Phong còn lo lắng một cái cờ rít nắm không chết rồi, lại sẽ xuất hiện cái thứ hai cha sứ. Tốt nhất là duy nhất một lần giải quyết những này tín đồ vấn đề. Vậy chúng ta biện pháp gì cũng không có sao. Dương Vĩ lập tức có chút nhục trí, cảm giác được rất bất lực. Dĩ nhiên không phải, dưới mắt liền có cái cơ hội, chỉ cần có thể nhân tăng đều lấy được, liền có thể giải quyết hết cha sứ. Châu Phong nhíu mắt. Vậy chúng ta làm cái gì đây? Phạm Kiến biết Châu Phong là cần bọn hắn, cho nên mới sẽ đem bọn hắn cho gọi qua. Các ngươi cần tại cái kia bờ lì trước mặt. Châu Phong hạ giọng. Lúc này ở số 1 doanh địa, một cái trong nhà gỗ. Đây doanh địa sinh hoạt điều kiện đó là tốt, chẳng những nhà gỗ xây dựng rắn chắc, ta vừa rồi nhìn thấy trong kho hàng đều là thịt khô. Nghe nói cái này doanh địa ngừng lại đều có thịt ăn, không biết có phải hay không là thật. Liền xem như thật thì thế nào, còn không phải muốn chúng ta đi đi săn mới có thịt ăn. Ngươi biết cái gì a? Rất nhiều thịt khô đều là Châu Phong cùng dã nhân trao đổi. Trong nhà gỗ mấy người đều đang nhiệt tình thảo luận. Bọn hắn đều rất may mắn mình bị phân phối tại nơi này. Vị huynh đệ kia, ngươi tên là gì? Có người nhìn về phía nằm ở trên giường một cái trung niên người da trắng nam tính. Đám người đều tại cười cười nói nói, chỉ có cái này người da trắng rất trầm mặc. Bợ Lì. Người da trắng nam tử bình tĩnh âm thanh, dùng kém chất lượng tiếng Hán nói ra. Nhìn thấy Bợ Lì bộ dáng, trong phòng người liền biết, đây không phải một cái có thể lui tới ra hỏa. Trong doanh địa quái tính tình người không ít, bọn hắn cũng dứt khoát không tiếp tục để ý Bợ Lì. Bợ Lì cũng không muốn cùng mấy người khác nói chuyện. Hắn cảm thấy mình khó mà cùng mấy người này tiến hành giao lưu. Một đám không có tín ngưỡng người, chính là không có linh hồn cái xác không hồn. Bợ Lì cảm thấy mình rất xối quậy. Làm sao lại phân phối đến Châu Phong trong doanh địa? Tại nơi này truyền giáo đều không tiện, làm sao làm trên đế cảm nhận được mình thành kính? Duy nhất để Bợ Lì cảm thấy cao hứng sự tình, đó là đêm qua, cha sứ đơn độc tìm tới chính mình, để mình tại Châu Phong doanh địa trong khoảng thời gian này, tận khả năng tìm hiểu tình báo, sẽ được tình báo toàn bộ đều nói cho cha sứ. Chỉ cần có thể là cha sứ làm sự tình, cái kia chính là Bợ Lì bên rượu. Vừa vặn mấy người các ngươi còn không có nghỉ ngơi, đi ra giúp một chút. Đúng vào lúc này, Phạm Kiến đi tới nói ra. Tốt. Mấy người nhao nhao đứng dậy. Bợ Lì thấy thế cũng đành chịu đứng lên đến, đi theo đám người cùng đi ra. Công tác cũng không khó, đó là vận chuyển một chút tuổi đến trong kho hàng. Phạm Kiến biểu thị hôm nay thời tiết không quá tốt, lo lắng buổi tối trời mưa. Nếu như tuổi toàn bộ đều ướt, vậy ngày mai buổi sáng liền vô dụng. Ngay tại mấy người vận chuyển vật tư thời điểm, Bợ Lì đột nhiên đến chú ý tới. Châu Phong đem Phạm Kiến hô đi qua, hai người đến bên cạnh nhà kho nơi nhỏ lánh. Đường Thành cùng Dương Vĩ cũng ở bên kia đứng. Mấy người tại nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì. Nhìn thấy một màn này, Bợ Lì lập tức trong lòng hơi động. Cảm thấy mấy người khẳng định là nói cái gì trọng yếu sự tình, bằng không sẽ không chạy đến cái chỗ kia đi. Thế là Bợ Lì thừa dịp những người khác không có chú ý tới mình, lặng lẽ dán nhà kho biên giới tới gần. Bợ Lì phát hiện vị trí này vừa vặn, Châu Phong mấy người kia không thấy mình. Khi hắn cẩn thận lắng nghe mấy người đối thoại, lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tin tức đáng tin, có người lặng lẽ nói cho ta biết, Hạt Nổn là bị giết chết. Thi thể ngay tại trong rừng cây, các ngươi nửa đêm 12 giờ về sau dẫn người đi móc ra. Nhớ kỹ đừng đi quá sớm, miễn cho bị người khác phát giác, như thế liền không có chứng cứ. Chương 681, đều giống như phản đồ chương 681, đều giống như phản đồ Bợ Lì siết chặt nắm đấm, trái tim phanh phanh nhảy lên. Hắn nghe được rõ ràng, những lời này đều là Châu Phong trong miệng nói ra. Lúc này ở Bợ Lì trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Là ai? Là ai làm phản đồ? Phản bội cha xứ. Bợ Lì nghiến răng nghiến lợi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. ban đầu tại cha xứ người bên cạnh người có mấy cái, vỡ lì chính là một cái trong số đó. Trong đầu của hắn cấp tốc đem mấy người khác nghĩ một lần. Là ai đem chuyện nào nói cho Châu Phong? Nhưng mà vỡ lì không đoán ra được. Bởi vì vô luận cái nào nhìn lên, đều giống như phản đồ. Nhưng là vỡ lì 10 phần khẳng định, người này sẽ xuống địa ngục. Phản bội cha xứ, cái kia chính là tại cùng thần ý chí đối nghịch. Linh hồn cùng thân thể đều sẽ vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Nhớ kỹ, trước tiên đem thi thể móc ra. Châu Phong bên này nhắc nhở lần nữa nói. Minh bạch. Đường Thành đám người gật đầu. Bỡ Lì biết là lúc này rồi, thế là hắn vội vàng trở lại cửa nhà kho, cùng những người khác cùng một chỗ vận chuyển vật tư. Hừ, có chút tính người nghiên cứu quái gì, làm việc thời điểm cũng không thấy người. Ra mặt dạy chứ, người ta không biết xấu hổ. Lần sau còn như thế lười biếng, đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy người khác nhìn thấy Bỡ Lì trở về, một trận châm chọc khiêu khích. Nhưng là Bỡ Lì tựa như là làm như không nghe thấy, chỉ là đi theo túi đầu làm việc mà thôi. Nhìn thấy một màn này, mặt khác mấy người kia cũng không có cái gì tính tình. Ai bảo bọn hắn bày ra như vậy một vị bạn cùng phòng đây? Đổi lại là người bình thường nhận loại vũ nhục này, bao nhiêu cũng biết giải thích một cái. Ví dụ như nói mình vừa rồi đau bụng, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác rời đi. Kết quả cái này gọi là bỡ ly ra hỏa, một câu giải thích cũng không có. Tốt tốt, đã không sai biệt lắm, các ngươi có thể đi về, nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta doanh địa buổi sáng có chạy 5 km thói quen. Phạm Kiến lúc này từ nhà kho đằng sau đi ra. Nghe được câu này, bỡ ly đám người nhao nhao về đến phòng bên trong. Số một doanh địa buổi sáng còn muốn chạy 5 km sao? Nghe nói là dạng này. Ta không muốn chạy a, đây không phải là phải mà chết. Đây là vì ngươi tốt. Dù sao ta muốn bắt đầu từ ngày mai rèn luyện thân thể, đến lúc đó nếu như bị dã nhân đuổi theo, chỉ cần chạy so với các ngươi nhanh là được rồi. Nghe được mấy người này lưu díu, vợ lì trong lòng lo lắng. Bởi vì hắn sốt ruột đem mình nghe được tin tức báo cho cha xứ. Nhưng là những người này đều không có nghỉ ngơi, vợ lì cũng không tiện rời đi. Cũng may một lát sau về sau, trong nhà gỗ vài người khác đều nằm xuống. Chỉ chốc lát tiếng ngáy truyền đến. Vợ lì điểm lấy chân lặng lẽ rời đi nhà gỗ. Doanh địa cửa ra vào tại buổi tối cũng có bảo vệ, với lại không chỉ có chỉ là doanh địa cửa ra vào. Hàng rào bên cạnh tháp quan sát bên trên cũng tương tự có bảo vệ giám thị cùng canh gác. Bọn hắn công tác ngoại trừ phòng bị dã thú cùng dã nhân bên ngoài, đồng thời cũng phụ trách buổi tối cấm đi lại ban đêm. Bỡ Lì một mực đều dán nhà gỗ biên giới đi, ẩn nút bảo vệ ánh mắt. Rất nhanh liền đi vào lan can bên cạnh. Châu Phong doanh địa lan can rất cao, có gần 2 m. Bỡ Lì phí hết nửa ngày khí lực mới thật không dễ dàng bỏ qua. Sau đó hắn một đường hướng phía số 6 doanh địa vị phi nước đại. Ngay tại Bỡ Lì vừa rồi leo ra về phía sau, Châu Phong cùng Đường Thành đám người xuất hiện. Gia hỏa này lan can đều leo không đi qua, lại đến không đi ta liền đi qua hỗ trợ. Đường Thành cười ha hả nói ra. Lão đại, xem ra ngươi suy đoán là đúng, cái kia ạt nổn thật là bị giết chết. Bên cạnh Phạm Kiến nhịn không được tán thưởng. Đây đều 2 ngày thời gian, ạt nổn còn chưa có xuất hiện, khẳng định là chết. Châu Phong gật gật đầu. Ban đầu thời điểm, Châu Phong liền không cho rằng ạt nổn là thật trốn. Bởi vì từ Châu Phong cùng ạt nổn tiếp xúc đến xem. Cái này ạt nổn là cái có chút khôn bằng người, nếu không cũng sẽ không lừa gạt nhiều người như vậy. Bởi vậy ạt nổn sẽ không ngu xuẩn đến, một người chạy đến trong rừng cây đi. Đó là đang chịu chết. Với lại khi Châu Phong tuyên bố trừng phạt, để ạt nổn đi đảo khoáng thời điểm. Ạt nổn cũng không có biểu hiện ra một bộ, mình tình nguyện chết cũng không đi tư thế. Như vậy có khả năng nhất tình huống chính là, ạt nổn đã bị giết. Là có người giả tạo ra, ạt nổn đảo tẩu bộ dáng. Châu Phong bây giờ muốn minh bạch, ạt nổn bị giết nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì tiền. Ạt nổn tiền đều cho cha xứ, mình lại để cho hắn đem tiền đều lấy ra. Ạt nổn khẳng định sẽ hướng cha xứ muốn. Thế nhưng là cha xứ đã đem những số tiền kia dùng làm thu mua nhân tâm. Căn bản là không có tiền lấy ra cho ạt nổn. Ạt nổn cầm không ra giao cho mình, như vậy Châu Phong cũng biết lần nữa xử phạt ạt nổn. Lần này không chỉ có chỉ là đào khoáng đơn giản như vậy. Mặc dù Châu Phong còn không có nghĩ đến làm sao trừng phạt, nhưng là trừng phạt khẳng định càng thêm nghiêm khắc. Cho nên cha xứ lo lắng ạt nổn bán đứng hắn, để đổi lấy giảm bớt trừng phạt. Thế là bí quá hóa liệu, giết chết ạt nổn. Không sai biệt lắm. Chúng ta đuổi theo. Châu Phong mở miệng nói ra. Đi. Đường Thành cũng nói một tiếng. Đằng sau đồng loạt cùng lên đến 10 mấy người. Một đoàn người cũng hướng lấy số 6 doanh địa mà đi. Bỡ Lì một đường phi nước đại, cuối cùng đã tới số 6 doanh địa. Số 6 doanh địa lan can rất thấp, cho nên Bỡ Lì lần này rất dễ dàng liền lật lại. Hắn trước kia là số 6 doanh địa người, đối với nơi này rất quen thuộc. Xe nhẹ đường quen liền đến cha xứ gian phòng trước mặt. Ngay tại Bỡ Lì đi vào phòng thời điểm, đột nhiên có mấy người đem hắn cho đè xuống đất, Bỡ Lì cái đầu cùng mặt đất có một cái tiếp xúc thân mật. Cái gì người? Dám đến mưu sát cha xứ? Có người quát lớn. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta là Bỡ Lì. Bỡ Lì vội vàng hô. Vung hắn ra. Cha xứ âm thanh truyền đến. Bên cạnh mấy người lúc này mới buông tay ra, để Bỡ Lì đứng dậy. Bỡ Lì cảm giác cái mũi đau đớn, dùng dấu tay một cái. Trên tay một mảnh sền sệt, hắn mới phát hiện là mình chảy máu mũi. Bất quá Bỡ Lì trong nội tâm cũng rất cao hứng. Mặc dù bây giờ doanh địa thành viên đều làm rối loạn, nhưng là tại cha xứ bên người, lại có không ít hộ vệ. Một mực đang bảo vệ lấy cha xứ an toàn, không cần lo lắng cha xứ đột nhiên bị người khác tập kích. Xem ra hiện tại trung thành tín đồ là càng ngày càng nhiều. Đã xảy ra chuyện gì? Cha xứ mở miệng hỏi. Có người để lộ bí mật, có người để lộ bí mật. Bỡ Lì cảm xúc trở nên kích động lên, ánh mắt bên trong càng là nhanh phun ra lửa. Để lộ bí mật? Cái gì người để lộ bí mật? Cha xứ lập tức nhướng mày. có người đem mặt nổn tin chết, còn có chôn xác thể địa phương, toàn bộ đều nói cho Châu Phong. Bỡ Lì nghiến răng nghiến lợi. Nghe được câu này, cha xứ sắc mặt cũng hơi đổi. Chỉ là bởi vì đây là buổi tối, cho nên trong phòng không ai có thể nhìn thấy cha xứ biểu tình. Người đem lúc ấy tin tức cặn kẽ cho ta nói một lần. Cha xứ lập tức nói ra. Bỡ Lì hít sâu một hơi, đem sự tình trải qua báo cho cha xứ. Cha xứ đang nghe xong sau đó cao mày. Chẳng lẽ nói thật có phản đồ, bán rẻ mình? Thế nhưng là lúc ấy đi theo bên cạnh mình người, toàn bộ đều đối với mình trung thành tuyệt đối mới đúng. Đúng, Châu Phong rõ ràng nói qua, thi thể là chôn ở trong rừng cây. Chương 682, đào thi chương 682, đào thi Bỡ Lì vừa rồi quên đi chi tiết này, ở thời điểm này vội vàng bổ sung. Người xác định. Cha xứ sắc mặt càng thêm khó coi. Châu Phong thế mà có thể nói ra đến, thi thể tại trong rừng cây. Rất có thể là thật có người tiết lộ bí mật. Xác định. Bỡ Lì 10 phần khẳng định gật đầu. Đi. Chúng ta vượt lên trước đem thi thể móc ra. Không thể để cho Châu Phong tìm tới chứng cứ. Cha xứ mặt đen lên. Bất quá ngay tại cha xứ chuẩn bị bước ra cửa ra vào thời điểm, hắn lại đem chân rụt trở về. Chuyện này hoàn toàn không cần mình đi làm. Bỡ Lì. Chuyện này giao cho ngươi, còn có các ngươi hai người, đi theo Bỡ Lì cùng đi. Cha xứ chỉ vào trong phòng mặt khác hai người nói ra. Kỳ thực trong phòng người, cũng không biết Bỡ Lì cùng cha xứ đang nói cái gì. Bọn hắn trước lúc này đều không phải là cái này doanh địa người. Chỉ là mơ hồ minh bạch. Cha xứ giống như xử tử một cái, gọi là ạt một người. Cái kia ạt nổn phản bội cha xứ. Hiện tại có người bán rẻ cha xứ, tiết lộ chuyện này. Châu Phong muốn dẫn lấy người đi đào ạt nổn thi thể. Minh bạch. Bỡ Lì trùng điệp gật đầu. Hiện tại thời gian hẳn là còn kịp, nhưng là nếu như các ngươi bị người phát hiện, biết phải nên làm như thế nào sao? Cha xứ ngữ khí băng lãnh. Cha xứ ngài yên tâm đi, liên quan tới ngài sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Hai người kia trăm miệng một lời. Cha xứ gật gật đầu, đi tới hai người trước mặt. Hắn tại khoa tay một cái chữ thập, sau đó tại hai người trên trán đều điểm một cái. Thần hội che chở các ngươi linh hồn nhất định đem tiến về thiên đường. Hai người lập tức lộ ra kích động thần sắc, nhao nhao quỳ trên mặt đất trong miệng nói lẩm bẩm. Tại cảm tạ cha xứ chúc phúc. Tốt, nhanh đi a, đến công cụ phòng cái xẻng sắt cầm lên. Cha xứ thúc giục nói. Hai người lúc này mới đứng dậy, đi theo Bỡ Lì cùng rời đi gian phòng. Bọn hắn trước lặng lẽ đến công cụ trong phòng, đem bên trong xẻng cầm lên. Đây xẻng là trước kia tiệm thợ rèn chế tạo, mỗi cái doanh địa đều có mấy cái. Mặc dù làm so sánh thô ráp, nhưng là dùng để đào hố không có vấn đề gì. Đang gieo trồng khoai tây thời điểm, có thể có tác dụng lớn. Lần trước Bỡ Lì bọn hắn sớm cho hạt nôn đào hố, dùng đó là trong doanh địa xẻng. Dẫn theo xẻng về sau, Bỡ Lì mấy người hướng phía rừng cây phương hướng mà đi. Thật tình không biết mấy người nhất cử nhất động đều bị doanh địa bên ngoài Châu Phong đám người đặt ở trong mắt. Bọn hắn thật hướng trong rừng cây đi. Châu Phong làm sao ngươi biết thi thể tại trong rừng cây? Đường Thành nhịn không được hỏi. Hiện tại tất cả đều tại dựa theo Châu Phong kế hoạch tiến hành. Ngoại trừ rừng cây bên ngoài, cũng không có địa phương khác có thể bước xác. Châu Phong lắc đầu nói ra. Vô luận là ở nơi nào, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đảo bên trên cái này nhiệt độ không dùng đến mấy ngày thời gian, thi thể liền đem phát ra mùi thối. Cha xứ những cái kia người cũng không có khả năng đem thi thể mang đến quá xa địa phương, càng không khả năng tiến hành phân thây. Chẳng những tốn thời gian phí sức, với lại không có tiện tay công cụ. Một khi thi thể mảnh vỡ bị phát hiện, vậy chỉ cần tra một chút trong doanh địa ai mất tích, liền biết thi thể là ai. Đương nhiên Châu Phong cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi. Vạn nhất cha xứ bọn hắn thật nghĩ đến cái khác gần tàng thi thể phương pháp, như vậy thì xem như Châu Phong xối quậy. Lão đại, bọn hắn đi rất xa, chúng ta đuổi theo sao? Phạm Kiến nhìn Bỡ Lì đám người biến mất tại trong rừng cây, thế là liền vội vàng hỏi. Truy. Châu Phong gật gật đầu. Một đoàn người vụng trộm từ phía sau đuổi theo. Bỡ Lì trong lòng lo lắng, chỉ muốn nhanh một chút đi tìm tới thi thể. Nhanh lên, nhanh lên. Hắn không ngừng thúc giục mặt khác hai người. Hai người kia cũng không dám lãnh đạm, biết chuyện này quan hệ trọng đại. Mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng là Bỡ Lì nhớ kỹ chôn giấu thân thể địa phương. Dù sao lúc ấy chôn hạt nồn thời điểm, cũng có hắn một phần. Đó là đây. Nhanh lên nào. Bỡ Lì chỉ vào dưới một thân cây nói ra. Sau đó hắn càng là giơ lên xẻng, hung hăng xúc xuống dưới. Bùn đất 10 phần suốt. Đây càng thêm để Bỡ Lì xác định, đây chính là chôn giấu thi thể địa phương. Hai người khác cũng liền vội vàng đi theo cùng một chỗ động thủ. Rất nhanh bọn hắn đều có thể ngửi được, trong không khí tràn ngập một cỗ hôi thối. Chờ một chút, thi thể này có phải hay không chôn 2 ngày thời gian? Trong đó một người đột nhiên nói ra. Không sai. Bỡ Lì gật gật đầu, trên tay hắn động tác còn không có dừng lại. Đây chẳng phải là đã mục nát. Kia người nhất thời cảm giác được một trận ác âm. Bên cạnh người kia nghe được câu này, cũng vô ý thức dừng tay. Trong đầu đã hiện ra buồn nôn hình ảnh. Phía dưới là một bộ đang tại mục nát thi thể. Mặc dù nói mọi người hiện tại đều gặp người chết, thế nhưng là đây mục nát thi thể, dù sao cùng vừa mới chết người không giống nhau. Mục nát thì thế nào? Chẳng lẽ chút chuyện này cũng không thể chịu được? Các ngươi có thể đợi tại cha xứ bên người, liền chứng minh đã là hạch tâm giáo đồ a. Bỡ Lì ánh mắt kiên định. Đương nhiên. Hai người kia liền vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nếu như ngay cả điểm này tiểu tiểu sự tình đều làm không được, các ngươi sau này đem không có tư cách tiến vào thiên đường. Bỡ Lì ngữ khí băng lãnh. Hai người kia sắc mặt trắng bệnh. Giống như đối với bọn hắn đến nói, câu nói này so cái gì uy hiếp đều muốn nghiêm trọng. Chúng ta đảo, chúng ta đảo. Hai người kia túi đầu bắt đầu ra sức lên. Mấy cái xẻng xuống dưới, cũng cảm giác chạm đến thứ gì. Khi đem cái xẻng lấy ra thời điểm, nhìn thấy phía trên bùn cắt mang theo vết máu. thi thể ngay tại phía dưới. Dùng tay đào. Vỡ lì đem cái sẻng ném qua một bên. Bắt đầu dùng tay đào lên. Mặt khác hai người thấy thế, cũng đều nhao nhao vào tay. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được gạt nồn bắp đùi. Ba người cùng nhau dùng sức, đem mặt nồn toàn bộ thân thể túm đi ra. Nhưng là thi thể vừa rồi lôi ra ngoài một nửa. Một cố khó mà hình dung hôi thối, cũng tràn ngập trên không trung. Hai người kia chịu đựng không nổi, quỳ trên mặt đất bắt đầu nôn mửa. Vỡ lì vừa định muốn mắng hai người. Nhưng là đây gây mũi hương vị, cũng làm cho hắn nhịn không được hai tay vịn đầu gối bắt đầu nôn khăn lên. Vỡ lì thở dốc nửa ngày về sau, hắn mới ngẩng đầu lên. Ngay tại vỡ lì chuẩn bị hô hai người, bắt đầu vận chuyển thi thể thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu, bên cạnh trong rừng cây xuất hiện mười mấy cái hắc ảnh. Lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Vỡ lì hô một cái ép mở đầu từ đơn, vô ý thức lui lại. Kết quả dưới chân không cẩn thận đến trong hố sâu, trực tiếp ngã ở ạt nổn trên thi thể. Vỡ lì mặt càng là kém một chút, liền cùng ạt nổn mặt đến một cái tiếp xúc thân mật. Bất quá liền xem như dạng này, khi nhìn đến ạt nổn kia tái nhợt mặt sau, cũng dọa đến vỡ lì hồn phi phách tán. Người hô cái gì a? Bên cạnh hai người gấp, không nghĩ tới vỡ lì so với bọn hắn còn muốn lô mãng. Có người, có người. Vỡ lì điên cuồng hô to. Cái gì? Có người. Hai người ngẩng đầu lên hướng phía xung quanh nhìn lại, liền thấy Châu Phong đám người từ trong bóng tối đi ra. Chương 682, cực hình chương 682, cực hình mấy vị đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tại nơi này làm gì chứ? Châu Phong mỉm cười. Bỡ lì đám người đều sắc mặt trắng bệnh. Nhất là bỡ lì lúc này mới hiểu được. Mình trúng kế. Từ vừa mới bắt đầu đây chính là một cái âm mưu. Để ta xem một chút. Nguyên lai các ngươi là đang đảo thi thể à, nếu như ta đoán không sai, trong này chôn đó là ạt nổn à, vì cái gì các ngươi sẽ biết ạt nổn thi thể tại nơi này? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Châu Phong nói, bỡ lì mấy người không nói một lời. Thủ lĩnh hỏi các ngươi nói đây, đều biến thành câm. Không phải mới vừa rất có thể nói sao? Dương Vĩ đứng ra quát. Chạy. Vỡ lì đột nhiên quát. Dẫn đầu liền hướng phía xung quanh chạy tới. Mặt khác hai người thấy thế, cũng liền bận rộn hướng phía phương hướng khác nhau đào tẩu. Nhưng là đường thành đám người đã sớm để phòng bọn hắn chiêu này đây. Lại thêm vỡ lì ba người đào nửa ngày hố, đã sớm mệt mỏi thở hổng hộc. Đường thành bọn hắn mấy bước liền đuổi theo, không cần tốn nhiều sức đem vỡ lì đám người đè xuống đất. Mấy tên này thật thối a. Đường thành chỉ là xích lại gần người được mấy người trên thân hương vị, cũng cảm giác được buồn nôn. Bất quá đường thành vẫn là mang theo vài người khác, đem vỡ lì mấy tên này trò chói lại lên. Nói, ạt nổn là chết như thế nào? Đường thành lấy ra dao găm đến. Tại ba người trước mặt lắc lư. Hiện tại loại chuyện này liền không cần Châu Phong tự mình động thủ, đường thành liền có thể đến xử lý. Chúng ta không biết. Vỡ lì cắn răng nói ra. Nghe được câu này, đường thành đều cười giận dữ. Ngươi không biết. Ngươi không biết nói, vì cái gì có thể tìm tới ạt nổn thi thể? Đường thành chất vấn. Đó là ngoài ý muốn phát hiện. Vỡ lì trầm giọng nói ra. Ngoài ý muốn. Có như vậy ngoài ý muốn sao? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi này đến, ngoài ý muốn liền phát hiện thi thể. Đường thành hừ lạnh một tiếng. Đây bỡ lì trong mồm là một điểm lời nói thật đều không có. A tiếp xuống đường thành lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng là bỡ lì cắn chặt răng, sửng sốt một câu đều không nói. Tốt tốt tốt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm, bắt hắn cho ta để lại. Đường thành vây quanh bỡ lì sau lưng. Bên cạnh có người đi lên đem bỡ lì gắt gao bắt lấy. Ngươi muốn làm gì? Bỡ lì âm thanh run rẩy. Đường thành cười lạnh một tiếng, một phát bắt được bỡ lì bàn tay. Lạnh buốt mũi dao chống đỡ móng tay khe hở, sau đó dụng lực đâm đi vào. A a a. Tay đứt ruột sót kịch liệt đau nhức để bỡ lì phát ra tiếng kêu thảm, thân thể không ngừng mà mèo. Bên cạnh người đã sớm chuẩn bị, bỡ lì vô pháp nhúc nhích mảy may. Lúc này mới một cái móng tay, ngươi còn có 9 cái đây. Đường thành mặt không biểu tình. Một chiêu này là đường thành gặp qua Châu Phong đối với dã nhân sử dụng. Tại dã nhân bên trong cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Ma quỷ. Các ngươi đều là ma quỷ. Cha sứ nói không sai, các ngươi đều là ma quỷ. Bỡ lì đột nhiên cảm xúc sụp đổ, kêu khóc lấy hô. Đường thành nhưng từ bỡ lì lời nói bên trong, đã hiểu một chút tin tức. Ma quỷ. Vỡ lì xưng hô bọn họ là ma quỷ. Nghe lên vẫn là cha sứ xúi dục, chẳng lẽ nói bọn hắn những người này ở đây vỡ lì trong mắt đều là ma quỷ. Cha sứ còn nói cái gì? Đường thanh tiếp tục hỏi. Mà lúc này vỡ lì đã ý thức được, vừa rồi mình hơi nhiều miệng. Không nên nhắc lên đến cha sứ sự tình. Cho nên hắn cắn chặt răng, đã trong lòng hạ quyết tâm. Không quản tiếp xuống đường thành làm sao cha tấn mình, hắn đều sẽ không để lộ ra bất kỳ một chút liên quan tới cha sứ bí mật. Đường thanh thấy thế cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại là muốn xem thử xem, cái này vỡ lì có thể khiêng đến trình độ gì. Rất nhanh bỡ lì tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp, mặt khác hai cái bị bắt lại người cũng nhận được tra tấn, nhưng mà bọn hắn cùng bỡ lì phản ứng một dạng, đều là cắn chết không nói ra cùng cha sứ có quan hệ tình báo. Vài phút qua đi, bỡ lì tay trái đã máu me đầm địa, phía trên năm cái móng tay đều bị cút mất. Đường thành không chút hoang mang bắt lấy bỡ lì cái tay còn lại. Ở trong quá trình này đường thành cũng không có nhàn rỗi, mà là đang cấp bỡ lì giới thiệu tiếp xuống phần món ăn. Ngón tay chỉ là món ăn khai vị mà thôi, có thể động đao địa phương nhiều lắm. Ta nói là cuối cùng bỡ lì thở hổn hển, ngựa khí run rẩy. Bên cạnh hai người khó có thể tin nhìn bỡ lì thế mà muốn phản bội cha xứ. Người cái phản đồ này. Trong đó một người muốn hướng phía bỡ lì tiến lên, nhưng là bị Phạm Kiến một cước đá ngã trên mặt đất. Ta bỡ lì lắp bắp, thật sự là quá đau. hắn đã khiêng không nổi nữa. Nếu như ngươi không phải chủ mưu nói, có thể tha cho ngươi một mạng. Châu Phong càng là ở thời điểm này mở miệng thúc giục. Vỡ Lý bờ môi run rẩy mấy lần. Thần, cha xứ. Vỡ Lý âm thanh rất nhẹ, liền ngay cả Châu Phong đều kém chút không có nghe rõ. Lớn tiếng chút. Châu Phong quát lớn. Là, cha xứ. Cha xứ mang theo chúng ta giết chết Đạt Đồn. Vỡ Lý cúi đầu. Bên cạnh hai người thấy thế, cũng bắt đầu giận mắng Vỡ Lý. Châu Phong ra hiệu chắn hai người kia miệng. Ở thời điểm này không thể phức tạp, không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu mình thẩm vấn Vỡ Lý. Nguyên nhân? Châu Phong tiếp tục hỏi. Đạt Đồn tiết lộ thần chi nộ kế hoạch, cho nên cha xứ muốn giết hắn. Vỡ Lý giải thích nói. Thần chi nộ kế hoạch. Đó là cái gì? Châu Phong lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Hắn muốn cho là Ạt Nổn bị giết chết, là bởi vì tiền sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra không chỉ có chỉ là nguyên nhân này. Thần chi nộ kế hoạch. Thần chi nộ kế hoạch chính là chúng ta ngẫu nhiên cho doanh địa người trong đồ ăn gia tăng bụi thảo, để bọn hắn đau bụng. Thừa dịp bọn hắn suy yếu thời điểm, cho bọn hắn quan tâm. Một đoạn này nói, Vợ Lý nói ấp a đúng. Hiển nhiên hắn tại đem lời nói này nói ra thời điểm, nội tâm cũng tại dày vò. Vợ Lý trên bản chất vẫn là không muốn phản bội cha xứ. Nhưng là đường thành tra tấn, nhường hắn chịu đựng không nổi. Bất quá Châu Phong đã nghe minh bạch, cái này cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Thế nhưng là cái này thần chi nộ kế hoạch, Châu Phong cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cái này cũng đã chứng minh cha xứ dạ tâm, có lẽ so với chính mình muốn càng lớn. Với lại tại cha xứ chấp hành cái này thần chi nộ kế hoạch trước đó, hắn khẳng định đã thầm kín lôi kéo được không ít người. Người sớm nhất hẳn là tại phương Nam đường bên biển, do bất doanh địa người a. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ân. Vỡ Lì chậm rãi gật đầu. Ta nhớ được ngươi cũng từng bị phương cấm bắt cóc, hay là ta đi đem các ngươi cứu ra a? Châu Phong tiếp tục nói. Không sai. Vỡ Lì khoe miệng lộ ra đắng chát nụ cười. Theo lý mà nói ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi vì cái gì còn muốn sau lưng mặt đi theo cha xứ cùng một chỗ làm những chuyện này đây? Châu Phong cảm thấy khó có thể lý giải được. Hắn biết có một ít tín ngưỡng rất sâu người, cho là mình vận mệnh đều là thần ý chỉ. Dù là có người cứu loại này người tính mệnh, bọn hắn cũng biết cho rằng đây là thần cứu mình. Cái gọi là ân nhân cứu mạng là thi hành thần ý chí, cho nên bọn hắn muốn cảm tạ là thần, mà không phải ân nhân cứu mạng. Thế nhưng là dạng người này rất hiếm thiếu, mà ở cha xứ bên người, loại này người bề ngoài như có chút nhiều lắm. Nhất định là có cái gì nguyên nhân. Chương 683, cực hình chương 683, cực hình mấy vị đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tại nơi này làm gì chứ? Châu Phong mỉm cười. Bỡ Lý đám người đều sắc mặt trắng bệnh. Nhất là Bỡ Lý lúc này mới hiểu được, mình trúng kế. Từ vừa mới bắt đầu đây chính là một cái âm mưu. Để ta xem một chút. Nguyên lai các ngươi là đang đào thi thể à? Nếu như ta đoán không sai, trong này chôn đó là Ạt Nổn à? Vì cái gì các ngươi sẽ biết Ạt Nổn thi thể tại nơi này? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Châu Phong nói, Bỡ Lý mấy người không nói một lời. Thủ lĩnh hỏi các ngươi nói đây, đều biến thành câm. Không phải mới vừa rất có thể nói sao? Dương Vĩ đứng ra quát. Chạy. Bỡ Lý đột nhiên quát, dẫn đầu liền hướng phía xung quanh chạy tới. Mặt khác hai người thấy thế, cũng liền bận rộn hướng phía phương hướng khác nhau đào tẩu. Nhưng là đường thành đám người đã sớm để phòng bọn hắn chiêu này đây. Lại thêm Bỡ Lý ba người đào nửa ngày hố, đã sớm mệt mỏi thở hổn hển. Đường thành bọn hắn mấy bước liền đuổi theo, không cần tốn nhiều sức đem Bỡ Lý đám người đè xuống đất. Mấy tên này thật thối a. Đường thành chỉ là xích lại gần người được mấy người trên thân hương vị, cũng cảm giác được buồn nôn. Bất quá đường thành vẫn là mang theo vài người khác, đem Bỡ Lý mấy tên này trò chói lại lên. Nói, Ạt Nổn là chết như thế nào? Đường thành lấy ra dao găm đến, tại ba người trước mặt lắc lư. Hiện tại loại chuyện này liền không cần Châu Phong tự mình động thủ, đường thành liền có thể đến xử lý. Chúng ta không biết. Vỡ Lì cắn răng nói ra. Nghe được câu này, đường thành đều cười giận dữ. Ngươi không biết nói, vì cái gì có thể tìm tới Ạt Nổn thi thể? Đường thành chất vấn. Đó là ngoài ý muốn phát hiện. Vỡ Lì trầm giọng nói ra. Ngoài ý muốn? Có như vậy ngoài ý muốn sao? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi này đến, ngoài ý muốn liền phát hiện thi thể. Đường thành hừ lạnh một tiếng. Đây Bỡ Lý trong mồm là một điểm lời nói thật đều không có, a tiếp xuống đường thành lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng là Bỡ Lý cắn chặt răng, sửng sốt một câu đều không nói. Tốt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm, bắt hắn cho ta để lại. Đường thành vây quanh Bỡ Lý sau lưng. Bên cạnh có người đi lên đem Bỡ Lý gắt gao bắt lấy. Ngươi muốn làm gì? Bỡ Lý âm thanh run rẩy. Đường thành cười lạnh một tiếng, một phát bắt được Bỡ Lý bàn tay. Lạnh buốt mũi dao chống đỡ móng tay khe hở, sau đó dụng lực đâm đi vào. A. Tay đứt ruột sốt kịch liệt đau nhức để Bỡ Lý phát ra tiếng kêu thảm, thân thể không ngừng bặm mẹo. Bên cạnh người đã sớm chuẩn bị, Bỡ Lý vô pháp nhúc nhích mảy may. Lúc này mới một cái móng tay, ngươi còn có 9 cái đây. Đường Thành mặt không biểu tình. Một chiêu này là Đường Thành gặp qua Châu Phong đối với dã nhân sử dụng. Tại dã nhân bên trong cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ. Cha xứ nói không sai, các ngươi đều là ma quỷ. Bỡ Lý đột nhiên cảm xúc sụp đổ, kêu khóc lấy hô. Đường Thành nhưng từ Bỡ Lý lời nói bên trong đã hiểu một chút tin tức. Ma quỷ. Vỡ Lì xưng hô bọn họ là ma quỷ. Nghe lên vẫn là cha xứ xúi dục, chẳng lẽ nói bọn hắn những người này ở đây Vỡ Lì trong mắt đều là ma quỷ. Cha xứ còn nói cái gì? Đường Thành tiếp tục hỏi. Mà lúc này Vỡ Lì đã ý thức được, vừa rồi mình hơi nhiều miệng. Không nên nhắc lên đến cha xứ sự tình. Cho nên hắn cắn chặt răng, đã trong lòng hạ quyết tâm. Không quản tiếp xuống đường Thành làm sao cha tấn mình, hắn đều sẽ không để lộ ra bất kỳ một chút liên quan tới trà sứ bí mật. Đường Thành thấy thế cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại là muốn xem thử xem, cái này Bợ Lì có thể khiêng đến trình độ gì. Rất nhanh Bợ Lì tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp. Mặt khác hai cái bị bắt lại người cũng nhận được tra tấn. Nhưng mà bọn hắn cùng Bợ Lì phản ứng một dạng, đều là cắn chết không nói ra cùng trà sứ có quan hệ tình báo. Vài phút qua đi, Bợ Lì tay trái đã máu me đồng địa, phía trên năm cái móng tay đều bị cút mất. Đường Thành không chút hoang mang, bắt lấy Bợ Lì cái tay còn lại. Ở trong quá trình này Đường Thành cũng không có nhàn rỗi, mà là đang cấp Bợ Lì giới thiệu tiếp xuống phần món ăn. Ngón tay chỉ là món ăn khai vị mà thôi, có thể động đao địa phương nhiều lắm. Ta nói là cuối cùng Bợ Lì thở hổn hển, ngựa khí run rẩy. Bên cạnh hai người khó có thể tin nhìn Bợ Lì. Bợ Lì thế mà muốn phản bội cha xứ, người cái phản đồ này. Trong đó một người muốn hướng phía Bợ Lì tiến lên, nhưng là bị Phạm Kiến một cước đá ngã trên mặt đất. Ta Bợ Lì lắp bắp, thật sự là quá đau, hắn đã khiêng không nổi nữa. Nếu như ngươi không phải chủ mưu nói, có thể tha cho ngươi một mạng. Châu Phong càng là ở thời điểm này mở miệng thúc giục. Bợ Lì bờ môi run rẩy mấy lần. Thần cha xứ. Bợ Lì âm thanh rất nhẹ, liền ngay cả Châu Phong đều kém chút không có nghe rõ. Lớn tiếng chút. Châu Phong quát lớn. Là cha xứ. Cha xứ mang theo chúng ta giết chết Đạt Đồn. Bợ Lì cúi đầu. Bên cạnh hai người thấy thế cũng bắt đầu giận mắng Bợ Lì. Châu Phong ra hiệu chắn hai người kia miệng. Ở thời điểm này không thể phức tạp, không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu mình thẩm vấn Bợ Lì. Nguyên nhân? Châu Phong tiếp tục hỏi. Đạt Đồn tiết lộ thần chi nộ kế hoạch, cho nên cha xứ muốn giết hắn. Bợ Lì giải thích nói. Thần chi nộ kế hoạch? Đó là cái gì? Châu Phong lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Hắn muốn cho là Đạt Đồn bị giết chết là bởi vì tiền sự tình, nhưng là hiện tại xem ra không chỉ là nguyên nhân này. Thần chi nộ kế hoạch? Thần chi nộ kế hoạch chính là chúng ta ngẫu nhiên cho doanh địa người trong đồ ăn ra tăng bùi thảo, để bọn hắn đau bụng, thừa dịp bọn hắn suy yếu thời điểm cho bọn hắn quan tâm. Một đoạn này nói, Bợ Lì nói ấp a đúng. Hiển nhiên hắn tại đem lời nói này nói ra thời điểm, nội tâm cũng tại dày vò. Bợ Lì trên bản chất vẫn là không muốn phản bội cha xứ, nhưng là Đường Thành tra tấn, nhường hắn chịu đựng không nổi. Bất quá Châu Phong đã nghe minh bạch, cái này cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Thế nhưng là cái này thần chi nộ kế hoạch, Châu Phong cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cái này cũng đã chứng minh cha xứ dạ tâm, có lẽ so với chính mình muốn càng lớn. Với lại tại cha xứ chấp hành cái này thần chi nộ kế hoạch trước đó, hắn khẳng định đã thầm kín lôi kéo được không ít người. Người sớm nhất hẳn là tại phương Nam đường bên biển, do bất doanh địa người a. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ân. Bợ Lì chậm rãi gật đầu. Ta nhớ được ngươi cũng từng bị Phương Cầm bắt cóc, hay là ta đi đem các ngươi cứu ra a? Châu Phong tiếp tục nói. Không sai. Bợ Lì khoe miệng lộ ra đắng chát đủ cười. Theo lý mà nói ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi vì cái gì còn muốn sau lưng mặt đi theo cha xứ cùng một chỗ làm những chuyện này đây? Châu Phong cảm thấy khó có thể lý giải được. Hắn biết có một ít tín ngưỡng rất sâu người, cho là mình vận mệnh đều là thần ý chỉ. Dù là có người cứu loại này người tính mệnh, bọn hắn cũng biết cho rằng đây là thần cứu mình. Cái gọi là ân nhân cứu mạng là thi hành thần ý chí, cho nên bọn hắn muốn cảm tạ là thần, mà không phải ân nhân cứu mạng. Thế nhưng là dạng người này rất hiếm thiếu, mà ở cha xứ bên người, loại này người bề ngoài như có chút nhiều lắm. Nhất định là có cái gì nguyên nhân. Chương 684, thần tích chương 684, thần tích. Bợ Lì phun ra hai chữ. Châu Phong đám người đều là hơi sững sờ. Thần tích? Đó là cái gì? Cha xứ hướng chúng ta phô bày thần tích, chân chính thần tích. Bợ Lì nuốt nước miếng. Cái gì thần tích? Châu Phong truy vấn. Vậy mà lúc này Bợ Lì giống như là hồi tưởng lại cái gì. Hắn trên mặt một hồi là thống khổ, một hồi là sợ hãi. Xa vào đến to lớn dãy rủa bên trong. Chỉ cần ngươi nói, ta liền bỏ qua ngươi một mạng. Châu Phong thấy thế lập tức lặp lại một lần. Nếu như Bợ Lì có thể thành thật thật bàn giao, như vậy Châu Phong có thể tha hắn một lần, đem hắn trục xuất ra doanh địa. Chỉ là Bợ Lì hẳn không có tống phóng viên sinh tồn bản lĩnh, không lâu sau đó liền sẽ chết tại rừng cây bên trong, vậy cũng cho Châu Phong tiết kiệm không ít phiền phức. Nhưng là bây giờ vì để Bợ Lì mở miệng, nhất định phải cho hắn hy vọng. Tại cha xứ trong tay có một cái. Bợ Lì ấp a đúng. Đột nhiên hắn ánh mắt trở nên ngốc trệ, thẳng tắp nhìn về phía trước. Châu Phong cảm thấy kỳ quái, thế là cũng quay đầu nhìn qua. Liền thấy phía sau bọn họ rừng cây xuất hiện di động ánh sáng, là bó đuốc, với lại số lượng rất nhiều, nương theo mà đến là lít nha lít nhít tiếng bước chân. Châu Phong cau mày. Bợ Lì đang tại đem bàn giao hắn biết sự tình, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy người? Chẳng lẽ là vừa rồi Bợ Lì tiếng kêu thảm thiết âm đem những này người hấp dẫn tới? Không có khả năng. Nơi này khoảng cách số 6 doanh địa rất xa, doanh địa người không có khả năng nghe được Bợ Lì tiếng kêu thảm thiết âm. Nhất định là cha xứ. Là cha xứ không yên lòng Bợ Lì bọn hắn, cho nên lại phái người theo sau. Hoặc là đã nhận ra, chuyện này rất kỳ bạc, thế là mang người đuổi theo. Nhưng là vô luận bên nào, những này người đều đến không phải lúc, đều cầm vũ khí lên đến. Đường Thành lập tức đối với người bên cạnh người hô. Những cái kia người 89/10, đó là cha xứ bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn mạnh mẽ cướp người, thậm chí muốn cùng bọn hắn động thủ, kia tránh không được là một trận ác chiến. Dương Vĩ cùng Phạm Kiến đám người, vội vàng giơ lên trong tay trường mâu. Từng cái đều cắn chặt hàm răng, chuẩn bị cùng đối phương liều mạng. Rất nhanh đám người kia liền xuất hiện tại Châu Phong đám người trước mặt. Nhân số vượt qua bọn hắn đoán trước, chỉ ít đến hơn 50 cái. Không đơn giản chỉ là cha xứ mà thôi, số 6 doanh địa người hẳn là đều tới gần 1/3. Mạc Gà Dẹt cũng ở trong đó. Những này người nhìn thấy Châu Phong về sau, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong tại nơi này, đương nhiên trong đó cũng không bao quát cha xứ cùng bên cạnh hắn mấy người. Các ngươi đây là đang làm gì? Châu Phong mở miệng hỏi. Có người trộm chúng ta doanh địa công cụ, cho nên chúng ta đi ra tìm kiếm. Nghe được Châu Phong hỏi thăm, Mạc Gà Dẹt vội vàng giải thích nói. Châu Phong nhìn về phía bên trên ném lấy mấy cái xẻng. Vỡ lì bọn hắn công cụ đều là từ số 6 doanh địa lấy ra. Cho nên Mạc Gà Dẹt nói lý do, ngược lại là có thể lừa dối qua quan. Tìm công cụ cần xuất động nhiều như vậy người sao? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Hiện tại Mạc Gà Dẹt mang theo nhiều như vậy người, kia rõ ràng liền có chút không bình thường. Đây, Mạc Gà Dẹt hiển nhiên có chút bối rối, nàng vô ý thức nhìn cha xứ lên nhìn. Mới chỉ là đây một ánh mắt, Châu Phong liền hiểu. Quả nhiên là cha xứ để Mạc Gà Dẹt mang theo nhiều người như vậy tới. Bất quá nhìn lên Mạc Gà Dẹt cũng không biết cha xứ vì cái gì, muốn dẫn lấy nhiều người như vậy đi ra. Cũng may số 6 doanh địa người nhìn thấy mình, từng cái đều vẫn là rất kính sợ. Không có khả năng đi theo cha xứ cùng một chỗ động thủ các người. Cha xứ mang theo những này người tới, đó là đảo loạn mình thẩm vấn Bờ Ly. Chúng ta hoài nghi là ạt nổn trở về, gia hỏa kia là cái phát rồ hỗn đản, cho nên chúng ta đi ra đến bắt hắn. Cha xứ lúc này cũng không có giả câm bờ điếc, mà là mở miệng giải thích. Châu Phong nghe được câu này, không khỏi gật gật đầu. Lý do này nghe lên liền hợp lý nhiều. Bất quá cha xứ là đầy đủ giàu hoạt, liền người chết đều lợi dụng, vẫn là bị hắn giết chết ạt nổn. Thủ lĩnh ngài đang làm gì? Tựa hồ là đang đối với mấy người này vận dụng tư hình. Cha xứ sau đó phảng phất mới nhìn thấy xảy ra chuyện gì, giả ra một mặt khiếp sợ biểu tình. Số 6 doanh địa những người may mắn còn sống sót, đã sớm thấy rõ ràng Châu Phong đang làm gì. Trên mặt bọn họ đều là khiếp sợ biểu tình, bất quá không người nào dám lên tiếng. Dù sao bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, Châu Phong thế mà lại còn làm vận dụng tư hình loại chuyện này. Vỡ lý những này người giết tạt đồn, bọn hắn buổi tối tới dự định muốn chuyển di thi thể, vừa lúc bị ta phát hiện. Châu Phong chỉ vào bên trên thi thể. Đám người vừa rồi tới thời điểm, liền đã ngửi thấy mùi thối. Hiện tại mượn ánh trăng thấy được bên trên thi thể. Mặc dù nhìn không rõ ràng, cũng không ít người vẫn là cảm thấy muốn nói, trong nội tâm một trận ác tâm. Càng không nghĩ đến, bọn hắn vốn là đi ra bắt ạt nổn. Thế nhưng lại ạt nổn cũng sớm đã chết. Bất quá nghe được Châu Phong nói như vậy, ở đây người đều hiểu, cũng có thể lý giải Châu Phong hành vi. Làm nửa ngày đây là tại thẩm vấn tội phạm giết người ác, bọn hắn bên trong có người biết ạt nổn không thấy, nhưng không có nghĩ đến là bị bợ lì mấy tên này giết chết. Mặc dù ạt nổn là cái vô sỉ hỗn đản, thế nhưng là cũng không thể như vậy không minh bạch sẽ chết mất. Nếu không kế tiếp rất có thể, đó là đến thiên mình. Bất quá bọn hắn cũng là bị người sai xử, mấy tên này vừa rồi thổ lộ hung thủ, bợ lì ngươi đem chính mình nói lặp lại một lần. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Bờ Ly. Bị người sai xử. Chẳng lẽ đây phía sau còn có cái gì ẩn tình? Ở đây phần lớn người đều là bối rối trạng thái. Căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là ánh mắt đều nhìn về Bờ Ly, chờ lấy Bờ Ly mở miệng. Bờ Ly sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy người, với lại cha xứ cũng ở trong đó. Bờ Ly ngẩng đầu lên nhìn về phía trong đám người cha xứ. Đón nhận cha xứ kia băng lánh ánh mắt. Bờ Ly lập tức cảm giác được mồ hôi lạnh chảy ròng, càng là hồi tưởng lại đến cha xứ đã từng nói. Một giây sau, Bờ Ly cắn răng. Cùng người khác không có quan hệ, là ba người chúng ta làm. Bỡ Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Đường thành đám người đều là biến sắc. Không nghĩ tới nghĩ đến Bỡ Ly tại cái này tối hậu con đầu, thế mà trở mặt. Tại cha xứ không có tới trước đó, Bỡ Ly rõ ràng đã khuất phục. Nhưng là bây giờ cha xứ chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Bỡ Ly đổi chủ ý ngươi tên hỗn đản. Mới vừa rồi là nói thế nào? Đường thành gấp, cầm lấy dao găm lại tới Bỡ Ly trước mặt. Có bản lĩnh đem ta móng tay đều cạy, liền xem như thế, ta cũng sẽ không dựa theo các ngươi ý tứ, đi vu hãm cha xứ. Bỡ Ly xoay người lại, đem hắn trên tay ngón tay cho đám người nhìn. Mượn bó đuốc ánh sáng, Mạc Gà Dẹt đám người đều có thể nhìn thấy. Bỡ Ly một cái tay máu thịt bé bét, móng tay đều bị sốc lên. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Khó có thể tưởng tượng Bỡ Ly gặp phải như vậy đại tra tấn. Mặc dù nói đây là Bỡ Ly đáng đời, nhưng là Bỡ Ly nói ra nói, lại làm cho tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Châu Phong bọn hắn muốn vu hãm cha xứ. Chương 685, trả đũa chương 685, trả đũa Châu Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới Bỡ Lì tại cuối cùng này trước mắt chẳng những phản bội, thậm chí còn nói ra dạng này nói. Lúc này càng không khả năng vạch cha xứ là kẻ sau màn. Như thế chỉ có thể càng thêm ngồi vững, bọn hắn là tại vu hãm cha xứ. Đây Bỡ Lì cũng đủ hung ác, ngay cả mình tính mệnh cũng không cần. Người ra hòa này. Vừa rồi ngươi rõ ràng nói là cha xứ giết tạt nồn. Còn có cái gì thần chi nộ kế hoạch? Đường Thánh bắt lại Bỡ Lì cổ áo. Dùng dao găm đẻ vào Bỡ Lì trên cổ, hắn không thể hiện tại liền một đao muốn Bỡ Lì mệnh. Vậy cũng là các ngươi bức ta nói, ta không có cách nào mới biên tạo những lời kia. Bỡ Lì cũng bắt đầu la to lên. Lúc này ở xung quanh những người khác ánh mắt bên trong, đó là Đường Thành tại vận dụng hình phạt thẩm vấn Bỡ Lì. Bước bách Bỡ Lì thừa nhận, đây hết thảy đều là cha xứ đang làm trò quỷ. Bọn hắn không quá có thể lý giải, vì cái gì Châu Phong bọn hắn sẽ làm như vậy. Đường Thành gấp, bắt lấy Bỡ Lì cái tay còn lại, muốn cùng vừa rồi một dạng bắt chước làm theo, lần nữa để Bỡ Lì nếm thử móng tay bị sốc lên tư vị. Đến lúc đó Bỡ Lì hẳn là sẽ ăn ngay nói thật. Đúng vào lúc này, một người vô Đường Thành phía sau lưng. Đường Thành xoay đầu lại, liền thấy Châu Phong hướng về phía mình lắc đầu. Hắn lập tức liền ý thức được mình có chút kích động. Có một số việc không thể làm tất cả người mặt đi làm. Như thế chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả mà thôi. Hiện tại liền xem như bức bách Bỡ Lì nói ra, cha xứ là kẻ sau màn. Xung quanh những này người cũng sẽ không tin tưởng Bợ Ly lời nói. Mọi người chúng ta cũng không muốn bị Bợ Ly châm ngòi ly gián. Ngay lúc này, cha xứ âm thanh vang lên. Đám người nhao nhao nhìn về phía cha xứ. Ta tin tưởng thủ lĩnh là tuyệt đối sẽ không làm ra, không có chứng cứ liền vu hãm người sự tình. Nhất định là Bợ Ly vừa rồi tại cố ý lừa dối, muốn đem nước bẩn dội đến ta trên thân. Chuyện này từ đầu tới đuôi đó là Bợ Ly mấy người này làm. Cha xứ đối mặt mọi người nói. Nghe được cha xứ nói, đám người không khỏi gật gật đầu. Châu Phong khẳng định không phải dạng người này. Là Bợ Ly vừa rồi nhận nghiêm hình cha tấn về sau, không chịu nổi mới vu hãm cha xứ. Chỉ là bây giờ thấy cha xứ đến. Bợ Ly biết mình nói láo muốn bị vạch trần, cho nên lại bắt đầu vu hãm Châu Phong. Nghĩ đến đây, đám người nhìn về phía Bợ Ly đám người đều nghiến răng nghiến lợi. Mấy tên này quá vô sỉ. Sắp chết đến nơi còn muốn châm ngòi ly gián. Bợ Ly nghe được cha xứ nói cúi đầu không nói, không có bất kỳ cái gì phản bác. Đây càng thêm để mọi người vững tin, đó là Bợ Ly đang nói láo. Thủ lĩnh, ta đề nghị ngay tại chỗ xử quyết Bợ Ly mấy người. Cha xứ nhìn về phía Châu Phong nói ra. Tại cha xứ tiếng nói vừa ra sau, bên cạnh hắn mấy người cũng nói theo. Bợ Ly mấy người này sống sót cũng chỉ có thể lãng phí lương thực. Liền xem như tiếp tục thẩm vấn bọn hắn cũng chỉ sẽ nói hiệu nói vừa. Hiện tại liền xử quyết bọn hắn. Nếu như bây giờ muốn giữ lại Bợ Ly bọn hắn tính mệnh, kia nhất định phải mọi người đều nhìn Bợ Ly những này người, miễn cho bọn hắn lại tiến hành vu cáo. Châu Phong ánh mắt nhìn quanh mấy người kia, đều là hôm nay đợi tại cha xứ người bên cạnh người. Là cha xứ thân tín, cùng Bợ Ly là một dạng. Nhưng không có nghĩ đến hiện tại đều gọi dầm gì lấy, muốn xử tử Bợ Ly. Đây càng thêm để Châu Phong cảm giác được hiếu kỳ. Cha xứ rốt cuộc dùng cái dạng gì thủ đoạn, khiến cái này người khăng khăng một mực. Cái kia cái gọi là thân tích, rốt cuộc là cái gì? Thủ lĩnh, ngài ý tứ đây? Cha xứ trên mặt còn mang theo mỉm cười, chỉ là ánh mắt băng lãnh. Hiện tại mọi người cơ hồ là minh bạch, đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ là không có vạch mặt mà thôi. Bợ Ly mấy người đích xác là tội ác tày trời, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, bọn hắn cũng chính miệng thừa nhận là mình giết người. Châu Phong đối mặt đám người gật gật đầu. Nghe được Châu Phong nói như vậy, cha xứ nhẹ nhàng thở ra. Như vậy tiếp xuống Châu Phong hẳn là tuyên bố xử tử Bợ Ly những người này. Đường Thành nhìn thấy Châu Phong muốn làm ra quyết định, thế là tiến đến Châu Phong bên người hạ giọng. Châu Phong, Bợ Ly gia hỏa này khẳng định biết rất nhiều tình báo. Hiện tại không thể giết chết hắn a. Vừa rồi Bợ Ly để lộ ra đến tình báo quá trọng yếu, quan hệ đến cha xứ, là như thế nào khống chế người khác. Châu Phong nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Bất quá đây dù sao cũng là cùng một chỗ án giết người, Bợ Ly những này người hành hung nguyên nhân còn không có làm rõ ràng, chờ làm rõ ràng về sau, ngày mai ta sẽ ở đám người trước mặt lại đi hình, làm cho tất cả mọi người đều biết tội phạm giết người hạ chẳng. Châu Phong lời nói xoay chuyển nói ra. Đám người nghe đến đó gật gật đầu. Làm như vậy càng có lực uy hiếp. Với lại mặc dù Bợ Ly mấy người thừa nhận bọn hắn động thủ giết đạt đồn, nhưng là cũng không biết bọn hắn giết người nguyên nhân, chỉ có cha xứ biến sắc, bởi vì dưới mắt tuyệt đối không thể để cho Bợ Ly bọn hắn sống thêm xuống dưới. Giết chúng ta, hiện tại liền giết chúng ta. Mà ở lúc này, Bợ Ly cũng hô lên. Mặt khác hai người miệng bị chặn lấy, nhưng là cũng đang dùng rằng muốn hất ra bắt bọn hắn lại người. Đường Thành khó có thể lý giải được. Rõ ràng Châu Phong đều đã cho bọn hắn một đầu sinh lộ, kết quả ba người này thế mà còn phải đưa chết. Đột nhiên Bợ Ly thừa dịp người xung quanh không chú ý, đột nhiên hướng phía Mạc Gạ Dẹt tiến lên. Mạc Gạ Dẹt là lĩnh đội, cho nên nàng một mực đều đứng tại đám người phía trước. Nhìn thấy Bợ Ly hướng phía nàng xông lại, lập tức hét lên một tiếng. A! Đúng vào lúc này, một thanh phi đao từ trong đám người bay ra, đâm vào Bợ Ly vị trí trái tim, đi vào mấy cm. Bợ Ly ngã nhào xuống đất bên trên, không có động tĩnh. Nhưng là khoảng cách gần đây Mạt Gạ Dẹt đám người, đều có thể nhìn thấy Bợ Ly mặt. Trên gương mặt kia không có thống khổ, ngược lại lộ ra nhẹ nhõm biểu tình. Nhìn thấy một màn này, mặt khác hai người cũng học Bợ Ly. Thừa dịp người sau lưng sững sờ công phu, nhu tốc kình tránh thoát, hướng phía đám người chạy tới. Lúc này lại là hai thanh phi đao, đâm trúng hai người kia trái tim. Hai người kia cũng lần lượt ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành đám người lập tức ngăn tại Châu Phong trước mặt. Ánh mắt cảnh giác nhìn cha xứ bên người một người. Đó là một cái rõ ràng DNA người tướng mạo nam nhân, nhìn lên bề ngoài xấu xí. Dùng bề ngoài xấu xí để hình dung không chính xác, bởi vì kia người tướng mạo kỳ thực có chút xấu. Với lại trên mặt gồ ghề. Trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, nhìn lên so sánh đần độn. Nhưng là vừa rồi đó là hắn ném ra mấy cái phi đao, đem Bợ Ly đám người giết chết. Đây người da trắng tử tại động thủ sau đó, liền đem phi đao cất vào đến không nói một lời. Châu Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, không nghĩ tới tại cha xứ bên người còn có loại này sử dụng phi đao cao thủ. Thủ lĩnh, vừa rồi người câm là vì bảo hộ mọi người chúng ta mới động thủ, hẳn là sẽ không truy cứu hắn trách nhiệm à? Cha xứ lúc này mở miệng nói ra. Người câm, hắn không biết nói chuyện sao? Châu Phong nhìn về phía cái kia người câm. Người câm mặc dù không biết nói chuyện, nhưng nhìn lên tính lực không có vấn đề, hắn có thể hiểu Châu Phong ý tứ, cho nên lắc đầu, ra hiệu mình cũng sẽ không nói chuyện. Chương 686, lẫn nhau phòng bị. Chương 686, lẫn nhau phòng bị. Bợ Ly mấy người này chó cùng rất dậu, chết cũng là đáng đời. Châu Phong nhìn về phía bên trên thi thể. Hắn đương nhiên biết, Bợ Ly mấy người làm như vậy, đó là chủ động muốn để cha xứ giết mình. Nhưng là hiện tại người cũng đã chết rồi, để người câm gánh chịu trách nhiệm cũng không có cái gì ý nghĩa. Càng huống hồ tại mọi người xem ra, là người câm ra tay giúp bọn hắn. Giết chết cũng là mấy cái cùng hung cực các côn đồ. Đừng nói là cho trừng phạt, hẳn là ban thưởng mới đúng. Đây Bợ Ly trước đó hay là ta tín đồ, không nghĩ tới phía sau làm ra loại chuyện này. Cha sứ càng là trùng điệp thở dài một tiếng. Người xung quanh ngược lại bắt đầu trấn an cha sứ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ cha sứ là vô tội. Thời điểm không còn sớm, sự tình cũng kết thúc, mọi người liền trở về a. Châu Phong đối mặt mọi người nói. Nghe được câu này, số 6 doanh địa người nhao nhao quay người rời đi. Bất quá Châu Phong lại gọi lại mấy người. Mấy người các ngươi đem thi thể chôn lại đi. Châu Phong nói ra. Mấy người này nghe được Châu Phong mệnh lệnh, đội vàng lưu lại. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Chờ một chút. Đường Thành trước ngăn lại bọn hắn. Đường Thành đi qua kiểm tra một chút thi thể túi. Đem bên trong đồ vật đều đem ra. Mặt khác những này người quần áo cùng giày, cũng toàn bộ đều lột. Dù sao đảo bên trên vật tư thiếu thốn. Nhất là y phục những vật này, có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một chút. Mặc dù đây đều là áo người chết phục, nhưng là vẫn như cũ rất quý hiếm. Liền ngay cả bỡ lì bọn người trên thân phi đao, cũng bị Đường Thành rút ra. Chờ Đường Thành đem những y phục này thu hồi đến về sau, mới ra hiệu mấy người kia độc thủ. Bọn hắn trước đem mấy cỗ thi thể cho ném tới hố đất bên trong. Sau đó nhặt lên bên trên sẻng, bắt đầu vùi lấp những thi thể này. Châu Phong, liền như vậy để tra xứ những cái kia người rời đi. Đường Thành đi vào Châu Phong bên người nhỏ giọng nói thầm, hắn vẫn là không có cam lòng. Rõ ràng kém một chút, liền có thể bắt lấy tra xứ nhược điểm. Đường Thành cảm giác mình buổi tối hôm nay, cảm xúc đều có chút mất khống chế. Bỡ lý gia hỏa này phản bội, đã không có cách nào đem tội danh an bài đến tra xứ trên đầu. Châu Phong lắc đầu. Nếu như bỡ lý có thể cắn răng kiên trì, tra xứ đó là hung thủ sau màn. Châu Phong hoàn toàn có thể vung tay lên, đem tra xứ bắt lấy đến. Nhưng là bây giờ hắn đã không có lý do. Cưỡng ép bắt tra xứ. Kia không thể để cho mọi người tin phục. Với lại Châu Phong có thể xác định, chỉ cần mình động thủ bắt tra xứ. Như vậy tra xứ những cái kia tín đồ, sẽ lập tức tại doanh địa nhấc lên một trận phản loạn. Mặc dù Châu Phong có thể chấn áp trận này phản loạn, có thể là muốn nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Bỡ lì nói tới thân tích, đến cùng là cái gì đây, hắn có phải hay không dùng cái gì ảo thuật loại hình lừa bịp bỡ lì bọn hắn. Đường Thành cao mày. Không có khả năng, nếu như chỉ là loại này thủ đoạn nhỏ, không có khả năng để nhiều như vậy người tin phục, thậm chí cam nguyện vì hắn đi chết. Châu Phong lại khoát khoát tay. Ngươi nói cha xứ có phải hay không biết rồi, trở lại thế giới hiện thực phương pháp, mới khiến cho những cái kia người đối với hắn khăng khăng một mực. Đường Thành đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu như có thể trở về nói, cha xứ còn ở lại chỗ này làm gì? Châu Phong lắc đầu. Dù sao tại trên tòa đảo này, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Có nhiều như vậy dã nhân cùng mánh thú, có một ngày đột nhiên mất mạng cũng không kỳ quái. Kia nói không chừng đảo bên trên có hắn càng muốn hơn đồ đâu. Ví dụ như nói tổ kiến một cái vương quốc loại hình, làm quốc vương loại hình. Đường Thành gãi gãi đầu. Tổ kiến một cái vương quốc. Châu Phong ngược lại là trước kia từ Phí Lao Đại trong miệng, nghe qua ý nghĩ này. Phí Lao Đại cũng chỉ là đề cập qua một lần mà thôi. Từ khi Phí Lao Đại bị mình cứu được sau đó, liền rốt cuộc không có nói qua tổ kiến vương quốc sự tình. Đoán chừng đã không có cái ý nghĩ này. Cha xứ muốn tổ kiến một cái vương quốc. Châu Phong cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, cha xứ không giống như là cái loại người này. Hắn nghe Tiêu Đống nói qua, cha xứ bên người liền một cái nữ nhân đều không có. Chỉ bất quá cha xứ thuộc về loại kia, có đặc thù yêu thích nhân viên thần trước. Vẫn là đơn thuần không gần nữ sắc, cái này không ai biết rồi. Đột nhiên Châu Phong nháy mắt, nghĩ đến một chút cái gì. Hắn vô ý thức, cách ý phục nắm chặt trên cổ mặt dây chuyền ngọc. Trong đầu xuất hiện một bức tranh, đó là phiến đá bên trên minh họa. Tại phía trên kia ngoại trừ mặt dây chuyền bên ngoài, ngoài ra còn có một cái vòng tay cùng một cái kèn lệnh. Trừ cái đó ra có lẽ vẫn là có những vật khác, nhưng là phiến đá cái kia nơi hẻo lánh mài mòn, thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ nói cha xứ cũng thu hoạch được đến một món trong đó đồ vật. Dựa vào món đồ kia, hiện ra cái gọi là thần tích. Để cái khác người sống sót đều tin tưởng vững chắc, cha xứ là thần người phát ngôn, nắm giữ thần lực. Có loại khả năng này. Lão đại, thi thể đã chôn xong. Phạm Kiến chạy tới nói ra. Châu Phong xoay người lại, nhìn về phía mấy cái kia số 6 doanh địa người. Bọn hắn đều mệt đến thở hổn hển. Châu Phong đơn giản hỏi thăm một cái, buổi tối hôm nay sự tình trải qua. Căn cứ bọn hắn miêu tả, trước đó bọn hắn đều nằm xuống đi ngủ. Đột nhiên liền bị người hô lên, để bọn hắn đi trong rừng cây. Chờ bọn hắn tới sau mới phát hiện, Châu Phong bọn hắn tại nơi này thẩm vấn bợ lì đám người. Bọn hắn những ngày người toàn bộ hành trình đều là bối rối trạng thái. Chưa hề nói là tìm kiếm ạt nguồn sao? Châu Phong hỏi. Mấy người này đều lắc đầu. Tại mặt gạ dẹt nói ra lý do này trước đó, bọn hắn đều không có đã nghe qua. Trên đường đi mặt gạ dẹt chỉ là thúc giục bọn hắn đi nhanh một chút mà thôi. Nghe đến đó Châu Phong càng thêm xác định. Cái gọi là tìm kiếm ạt nguồn, cũng chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Là mặt gạ dẹt tạm thời nghĩ ra được lý do. Tốt, các ngươi có thể đi về. Châu Phong đối với mấy người này nói ra. Và mấy cái người sau khi rời đi, Châu Phong cũng chào hỏi Đường Thành bọn hắn cùng một chỗ trở về. Dày vọt như vậy nửa ngày, đã đến nửa đêm. Mọi người cũng muốn sớm nghỉ ngơi. Có chuyện gì liền chờ đến ngày mai hay nói. Cùng lúc đó, số 6 doanh địa. Cha xứ đám người đều trở lại mình trong phòng. Người câm, hôm nay ngươi làm không tệ. Cha xứ vô vô người câm bả vai khích lệ. Tại trong rừng cây nhìn thấy bợ lì mấy người bị thẩm vấn thời điểm, cha xứ liền lặng lẽ cho người câm truyền đạt chỉ lệnh. Tìm cơ hội giết chết bợ lì mấy người. Người câm hướng về phía cha xứ hơi cúi đầu, mặt không biểu tình. Bỡ lì ra hoặc kia, lại nói lên thần chi nộ kế hoạch. Một người khác, tức giận bất bình nói ra. Liên bùi thảo sự tình nói hết ra. Cái kia phản đồ. Cũng may cha xứ ngài dự liệu được, phái người đi theo, phát hiện Châu Phong đám người kia, nếu không còn không biết bỡ lì muốn tiết lộ bao nhiêu tình báo. Bỡ lì hẳn là còn không có nói thần tích sự tình A. Mấy người khác cũng đều nghị luận ầm ĩ, hiện tại Châu Phong đã biết rõ chúng ta động tác, tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận hơn một chút, phòng bị hắn dùng ám chiêu đối phó chúng ta. Cha xứ cũng là sắc mặt âm trầm. Mấy người này nhao nhao cam đoan, trừ phi bọn hắn chết rồi, nếu không sẽ không có người tổn thương đến cha xứ. Nếu như cha xứ chết không minh bạch, bọn hắn cũng biết lập tức triển khai trả thù. Là cha xứ báo thù. Nhìn những này người kích động bộ dáng, cha xứ hài lòng gật gật đầu. Cha xứ, ngài có thể hay không lại phơi bày một ít thần tích? Đúng vào lúc này, có người cẩn thận hỏi thăm.